mèo con không có chịu đến chút nào thương tổn. Đây là... Hắn nhìn về phía thần minh to lớn trong mắt tràn đầy cơ trí. Nguyên lai. Biết. Một ngày này, mèo con cùng chiến sĩ sinh hoạt bắt đầu. Bọn họ cố sự, tại về sau trở thành truyền kỳ. Tinh xảo trong thần miếu, lao thần quan như trước đang cầu nguyện. Thần minh không có bất kỳ cái gì đáp lại. Là bởi vì chính mình thần học mức độ ít hơn. Lại hoặc là bởi vì chính mình còn chưa đủ thành kính. Vì sao thần minh không trả lời cầu nguyện của mình? Vẫn là nói là bởi vì lao thần quan bị trong đầu của mình sinh ra cái kia phản nghịch ý nghĩ người đổ mồ hôi lạnh. Cái này, nhất định là bởi vì chính mình có loại ý nghĩ này, cho nên thần minh mới sẽ không đáp lại chính mình đi. Gian mua thần quan cầm những vật này ép quay về đáy lòng. Muốn thành kính, không chiếm được đáp lại là bởi vì chính mình còn chưa đủ thành kính. Hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cầu nguyện, thẳng đến thần minh đáp lại thỉnh cầu của hắn, thảo phạt cái kia dã thú, cứu ra hắn môn sinh đắc ý. Nói đến, hắn cái kia bị đưa cho dã thú học sinh, có khỏe không? Trên bậc thang, ôm màu đen con mèo nhỏ thiếu nữ ngâm nga bài hát. Tại những điên cuồng đó thôn dân đem nàng ném vào thần điện thời điểm, nàng vẫn còn có chút sợ. Cái kia giữ tận cự thú sẽ làm thứ gì? Còn có cái kia chiến sĩ? Bất kể là cự thú vẫn là chiến sĩ, nếu như muốn làm chút gì, nàng căn bản không có bất kỳ phản kháng năng lực. Cái kia chiến sĩ quả nhiên muốn làm cái gì? Sau đó cái kia chiến sĩ liền bị cự thú đổ nhào trên mặt đất. Về sau nàng liền phụ trách chiếu cố trong thần điện những này mèo. Đương nhiên, đối ngoại, nàng là cái này thần điện duy nhất thần quan, Đỗ Khang không biết nói chuyện, cái kia chiến sĩ há mồm cũng sẽ bị đánh, chỉ có nàng mới có thể cùng các thôn dân bình thường giao lưu. Cái này cũng không khó khăn, nàng rất rõ ràng làm một cái thần quan việc, mà những thôn dân kia thấy được nàng trở thành thần quan về sau cũng tản đi khủng hoảng, bất luận như thế nào, chí ít thần minh cũng coi là đón nhận bọn họ tế phẩm. Mèo trên thực tế cũng không cần chiếu cố cho nàng. Những này thông minh tiểu gia hỏa có thể tự mình xử lý tốt hết thảy, nàng chỉ cần phụ trách cho ăn liền tốt. Mà xem như thần quan. Trên thân treo đầy mèo cự thú ngoại trừ đánh cái kia chiến sĩ, vô dục vô cầu. Coi như cho mình ngày nghỉ đi. Vuốt ve trong ngực màu đen mèo con, thiếu nữ vừa nhìn cự thú có thoáng một phát không có một cái đánh cái kia chiến sĩ, vừa hừ không biết tên ca. Chương 65, ngươi nghe được hắn triệu hoán sao? Hắn đi tới nơi này cái thôn trang nhỏ đã hơn 2 năm. Hắn 2 năm này cuộc sống rất quy luật, buổi sáng làm nóng người, cho mèo ăn, về sau cùng thần minh học tập võ nghệ, cho mèo ăn, buổi chiều rèn luyện thân thể, cho mèo ăn, ban đêm quan sát đồng thời bắt chước mèo động tác, nghỉ ngơi, trên thân nằm sấp một cái ly hoa miêu. Hoặc là ngẫu nhiên cùng thần minh cùng đi săn bán, đương nhiên loại thời điểm này sẽ không mang mèo. Thiếu nữ kia cùng hắn cũng không có cái quái gì gặp nhau, thần minh căn bản không cho hắn bất luận cái gì mở miệng nói chuyện cơ hội, về sau hắn cũng dần dần quen thuộc loại trầm mặc này sinh hoạt. Hắn cho rằng đây là thần minh đối với hắn một loại khác dạy bảo. Từ bỏ nói chuyện để cho hắn đem càng nhiều tinh thần dùng tại đối tự thân suy nghĩ bên trên. Hắn biết rõ mình bây giờ mạnh bao nhiêu, tuy nhiên làm chiến sĩ hắn đã 2 năm không có chạm qua bất kỳ vũ khí nào, nơi này cũng không khả năng có cái gì dáng dấp giống như vũ khí, nhưng là bây giờ hắn cũng không cần vũ khí gì. Đang huấn luyện hơn nửa năm thời điểm, thần minh tại săn thú thời điểm thì hoàn toàn không xuất thủ, mà là đứng ở nơi đó ra hiệu chính hắn đi săn giết những dã thú kia. Đó cũng là hắn lần thứ nhất biết mình đã có thể tay không săn giết lạc đàn sư tử. Mà bây giờ, không tá trợ bất kỳ vũ khí nào hắn đã có thể đổ sắt toàn bộ sư quần. Hiện tại thần minh cùng hắn săn đuổi đã càng ngày càng ít, đó cũng không phải bởi vì những manh thú kia đều bị bắn sạch, mà là bởi vì trên vùng đất này sở hữu dã thú đều nhớ bọn hắn, chỉ cần bọn hắn xuất hiện, những bản địa đó chơi thực vật trên đứng đầu lược thực giả nhóm đều sẽ xa xa nghe ngóng rồi chuẩn. Các thôn dân đối săn được giảm bất ngược lại càng cao hứng. Manh thú giảm bớt mang ý nghĩa mảnh đất này càng thêm an toàn. Bất quá. Hết sức mệt mỏi hắn nằm ở thần điện trên mặt đất, đang nhìn mình tay phải. Cái tay này đã 2 năm không có chạm qua chiến đao. Ngay cả đao đều quên làm sao cầm chiến sĩ, vẫn là chiến sĩ sao. Đã trưởng thành là một cái cường tráng đại miêu ly hoa miêu xe chạy quen đường nhảy qua đến, ghé vào lồng ngực của hắn bên trên. Hắn theo thói quen bắt đầu cho ly hoa miêu vuốt lông, con mèo nhỏ phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Lúc trước tại sao mình muốn trở thành chiến sĩ đâu? Bởi vì chính mình là ngày xưa vương tộc hậu nhân. Cho nên nhất định phải theo những địch nhân kia trong tay đoạt lại vinh diệu. Đoạt lại vinh diệu sau đó thì sao? Bọ cạp hậu nhân lần nữa trở thành vương tộc. Chẳng lẽ chiến thắng những địch nhân kia chính là vì biến thành những địch nhân kia sao? Ly Hoa Miêu tựa hồ nhìn ra cái gì, ngẩng đầu chắp tay một cái cằm của hắn. Hiện tại cái này cuộc sống đơn giản xác thực rất tốt, tập võ, săn bắn. Không cần đi cả ngày suy nghĩ gì khôi phục ngày xưa vinh diệu, cũng không cần đi phí hết tâm tư suy nghĩ như thế nào đối phó người kia giữa họ ruột, tại võ nghệ lên mỗi một điểm tiến bộ đều để hắn cảm thấy thỏa mãn. A, còn có con mèo này. Hắn tiếp tục cấp Ly Hoa Miêu theo mao. Nhưng là hắn biết rõ loại cuộc sống này sẽ không tiếp tục kéo dài, cuối cùng có một ngày hắn sẽ rời đi tại đây, lần nữa đi đối mặt những ưng đó hậu nhân, đây là hắn làm bỏ cạp hậu nhân chuyện ắt phải làm. Đã từng hắn chinh phục người ngoại bang đồng thời đem biên luyện thành quân, cùng ưng hậu nhân trọn vẹn đánh 7 năm, nhưng vẫn như cũ chiến bại. Hiện tại chỉ còn hắn một cái. Địch nhân là nhân gian họ Ruột. Đây là trận không có hy vọng chiến đấu, nhưng là làm bỏ cạp hậu duệ hắn không thể không thường lại đi qua. Đơn sơ trong thần điện, trên thân treo đầy mèo thần minh đang đem cái kiêm màu trắng mọc lông mèo đội ở trên đầu, ôm màu đen lông ngắn mèo thiếu nữ đang tại hừ phát không biết tên ca. So với chính mình muốn đi đối mặt núi thây biển máu, hiện tại cái này đơn giản sinh hoạt tựa như trong mộng một dạng. Mộng dù sao là muốn tỉnh. Nhưng là hắn không nghĩ tới, tỉnh lại nhanh như vậy. Chính là chỗ này. Trong màn đêm, Đính Khôi quán giáp thân ảnh ngồi trên lưng ngựa, tại trước người hắn là gần ngàn tên chiến sĩ võ trang đầy đủ nhóm. Thần dụ đã nói thôn trang này tất cả mọi người bộ chối bỏ thần thánh En Miao, ngược lại đi sùng bái một cái cường đại giã thú. Tay của hắn thật chặt nắm bắt chiến đao trôi đao. Bội tín người. Nơi này dân chúng đã chối bỏ tín ngưỡng của chính mình. Đính Khôi quán giáp thân ảnh giống giận, bọn hắn không còn là họ Ruột con dân. Bọn hắn là phản đồ. Họ Ruột chiến sĩ đối phản đồ không có thương hại. Đính Khôi quán giáp thân ảnh giơ cao chiến đao, công hãm những này phản đồ thôn trang. Đem những này phản đồ biến thành nô lệ. Bọn hắn phản kháng liền giết chết bất luận tội. Sau đó, Đính Khôi quán giáp thân ảnh nhìn cái kia đơn sơ lại khổng lồ kiến trúc. Giết cái kia làm bẩn thần tên giã thú. Đỗ Khang nắm chuôi đao, yên lặng cầm nhuốm máu dao găm theo trên thân thể rút ra. Dao găm rơi xuống đất. Đốt. Đỗ Khang lấy lại tinh thần. Không có cánh tay, cũng không có dao găm. Trong màn đêm, trước mắt chỉ có cường tráng chân cùng màu trắng mèo. Lại là ngộng. Mẹ nhà hắn. Đỗ Khang nhìn sang gạch mục trong phòng bộ. Thiếu nữ kia cùng Hắc Miêu đang tại góc trên giường nghỉ ngơi, Johnson nằm ở một cái khác nơi hẻo lánh, cường tráng Ly Hoa Miêu ghé vào trên người hắn, Đỗ Khang cảm thấy cũng không cần chuẩn bị cho Johnson cái quái gì giường chiếu. Còn tốt lần này không đánh thức người khác. Nằm trên đất, Đỗ Khang nhìn dưới màn rêm thôn làng. Đã ở chỗ này chờ đợi hơn 2 năm. Cái kia Johnson nhìn đã như cái người bình thường, tối thiểu nhất cái kia một thân bán hàng đa cấp đầu tử khí chất đã mài không nhìn ra. Cũng không biết nhìn thấy cá nhân liền một mặt muốn giết người cả nhà biểu tình. Về phần thiếu nữ kia, ngay từ đầu đối phương cũng chỉ là tới nuôi mèo, hắn đã trả đầy đủ thù lao. Nhìn qua dưới màn rêm thôn làng, Đỗ Khang chân điểm nhẹ lấy của mình giáp xác. Có lẽ nên đi. Đỗ Khang ánh mắt ngưng tụ. Dưới màn rêm trong thôn lạc, huyên náo từ từ nổi lên. Trong màn đêm, hắc phu nam nhân cao lớn nhìn phương xa thôn làng. Xa xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết. Nam nhân cười. Glowana nam nhân đâu lẩm bẩm, hy vọng cái này món ăn khai vị ngươi sẽ thích. Tinh xảo trong thần điện, lão thần quan đang ngồi ở trước bàn ăn cái gì. Phía ngoài tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết hắn đều nghe được, hắn biết rõ đây là thần miếu phái tới quét dọn dị đoan quân đội, nhưng là những này đã cùng hắn không có quan hệ gì. Thần minh đã đáp lại hắn. Thần linh ý chí mới là hết thảy. Ăn uống no đủ hắn lật ra một quyển trống không cỏ gấu giấy. Không được. Cỏ gấu giấy sợ bị ẩm. Hắn thu hồi cỏ gấu giấy. Lại lật ra một khối đá phiến. Cái này hẳn có thể. Nắm lấy công cụ, hắn tại trên tấm đá từng chữ từng câu điều khắc tán tụng thần linh văn chương. Chỉ cần hoàn thành cái này văn chương, liền có thể trừng phạt những không tin đó người. Thần linh nỉ non ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chỉ cần hoàn thành cái này văn chương, liền có thể cứu trở về môn sinh đắc ý của mình. Thần minh đang thì thầm lấy. Chỉ cần hoàn thành cái này văn chương, cái kia 6 chân cự thú liền sẽ gặp thần phạt. Ghi chép thần tri thức. Lời đồn thần vinh quang. Thần minh sẽ cùng hắn cùng ở tại. Ở đó vạn cổ bên trong, thử vong cũng hội biến mất. Chương 66, vô song. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng la giết ở phương xa vang lên. Đứng ở thần minh bên cạnh thần, hắn nhìn dưới màn rêm thôn làng. Lâm tấm ánh lửa đốt sáng lên thôn làng, nơi đó đã trở thành chiến trường. Chiến sĩ võ trang đầy đủ nhóm đang tại cao hiệu tiến hành giết chóc. Những chiến sĩ đó hắn biết đến, Bạch Thành đại thần miếu hộ vệ, mặc dù nói là hộ vệ. Nhưng trong thực tế tương đương với đại thần miếu tư quân, võ trang đầy đủ bọn hắn anh dũng thiện chiến, tại 7 năm chiến tranh thời điểm để cho hắn chịu không ít đau khổ. Thân kinh bách chiến hắn liếc mắt liền nhìn ra những chiến sĩ đó số lượng, sử dụng gần ngàn chiến sĩ đến tiến công thôn trang này, Bạch Thành đại thần miếu xác thực hạ tiền vốn. Không đúng. Hắn nhìn về phía bên người thần minh. Biết. Ngu xuẩn. Đại thần miếu thần quan nhóm đang suy nghĩ gì? Vẫn là nói. Hắn nhớ tới cái kia không đầu Anubi. Vứt bỏ những cái kia vô vị suy nghĩ, hắn nhìn về phía phương xa chiến trường. Chiến trường A. Thân là chiến sĩ, chiến trường đã từng là hắn tốt nhất chỗ nương thân. Hiện tại chiến trường trong chiến trường, những chiến sĩ đó là địch nhân, những thôn dân kia cũng là địch nhân con dân. Mà bây giờ thực lực của hắn. Hắn nắm chặt quyền đầu. Trong chiến trường tất cả địch nhân cộng lại, với hắn mà nói cũng không thể so với một cái sư quần khó đối phó hơn. Thế nhưng là, vì sao thân thể cũng không sẵn lòng hướng phía trước bước ra dù là một bước? Không biết tại sao, hắn quay đầu nhìn về bên cạnh thân. To lớn dữ tợn thần minh cùng ôm hắc miêu thiếu nữ đứng ở nơi đó, nhìn phương xa trong thôn lạc giấy lên ánh lửa. Biết, bước ra một bước này, mộng thì cũng nên tỉnh. Hắn nhìn về phía thần minh. So với thần, đối phương cho tới nay biểu hiện càng giống một cái nghiêm sư. Ta đến cùng. Lớn chân đập vào trên lưng của hắn, trực tiếp đem hắn vô cái lảo đảo. Đây là. Thần minh nâng lên chân, chỉ trong ngọn lửa thôn làng. Trong thôn lạc, Đính Khôi quán giáp thân ảnh huy động chiến đao, hung hăng đánh bay một cái thôn dân. Đại thần miếu chỉ thị có vấn đề. Tại hắn trong ấn tượng, loại này thôn trang vắng vẻ, nhiều nhất tuy nhiên 100 cái chiến sĩ liền có thể nhẹ nhõm tàn sát hầu như không còn. Dạng này còn dư lại chiến sĩ liền có thể bảo tồn thể lực tới đối phó cái kia cường đại dã thú. Nhưng là bây giờ, hắn mang tới sở hữu chiến sĩ đều bị kéo vào hỗn loạn chiến cục. Không bình thường. Tay trái thuẫn bài rời ra đối diện đâm tới Thảo Xiên, tay phải chiến đao bay xuống, trực tiếp cắt người thôn dân kia cổ họng. Cái này không bình thường. Hắn lui lại nửa bước, một thôn dân khác trong tay lưới búa trực tiếp phách hùng, chiến đao lượn vòng, hắn thuận thế cắt đứt người tập kích cánh tay. Vì sao những thôn dân này sẽ có kịch liệt như vậy phản kháng? Với lại loại chiến đấu này kỹ xảo. Không giống như là cái quái gì thôn dân, càng giống là trải qua huấn luyện binh lính, lại hoặc là vị thành niên dã thú. Chỉ bất quá còn không có từng thấy máu. Nhưng là mình lại đem những này hấu thú dồn đến tử lộ bên trên, để bọn hắn liều lên mệnh. Thất sách. Tuy nhiên hết thệ còn tốt. Những thôn dân này ngay cả dáng dấp giống như vũ khí đều không có. Cuối cùng có thể thắng lợi vẫn là hắn xuất lĩnh các chiến sĩ. Chỉ là đầu kia cự thú. Hắn nhìn về phía cái kia đơn sơ lại khổng lồ kiến trúc. Cái kia đơn sơ thần điện trước cửa, khổng lồ cự thú sừng sững đến, có ôm hắc miêu thiếu nữ đứng ở cự thú bên cạnh thân. Cự thú trước người, có cao lớn cường tráng thân ảnh hướng về chiến trường. Đi tới. Hắn là ai? Hắn nhìn thấy chiến sĩ của mình nhóm giơ cao chiến đao xông về cái thân ảnh kia. Dưới tay hắn các chiến sĩ cũng là tinh nhuệ, đối phương chỉ là một cái. Mấy cái đầu lâu phóng lên tận trời. Thân ảnh cao lớn xuyên qua còn duy trì thế đứng các chiến sĩ, hướng về phương hướng của hắn tiếp tục đi tới. Nguyên bản tay không bên trong, chẳng biết lúc nào nhiều hai thanh chiến đao. Sau lưng hắn, thi thể không đầu nhóm chậm rãi ngã xuống. Đây là... quái vật gì? Mại động bước đủ, Đỗ Khang đi ở đổ nát thôn làng ở giữa. Cái kia Johnson sân võ nghệ quả thật có tiến bộ, chỉ là một người liền cơ hồ chém bay tất cả tập kích giả. Bất quá Đỗ Khang còn phát hiện một chút vấn đề khác. Thì tạch luôn đao. Mèo. Còn có cái kia cầu đầu nhân. Cổ Ai Cập à? Cũng tốt. Hắn hướng đi Johnson. Có Đính Khôi quán giáp thân ảnh quỷ gối Johnson trước mặt giống như là đang gào khóc thứ gì. Thứ gì? Nhìn thấy Đỗ Khang đi tới, cái kia ăn mặc khôi giáp người lại chuyển hướng Đỗ Khang, ôm Đỗ Khang bước đủ bắt đầu kêu khóc lấy cái quái gì. Nghe không hiểu a. Tuy y đá văng cái kia để không biết đang gào chút gì người, Đỗ Khang quét mắt toàn bộ chiến trường. Khắp nơi đều có thi thể, có những chiến sĩ đó, cũng có thôn dân. Đỗ Khang thô sơ giản lược đếm thoáng một phát. Vẫn được, chết thôn dân cũng không có vượt qua 1/3. Cái kia ăn mặc khôi giáp người gào khóc cái quái gì, lần nữa hướng về Đỗ Khang đánh tới. Rất phiền a. 4. Hắn gào khóc lấy, trong miệng hô hào chính mình cũng không biết là gì gì đó lời nói, lần nữa ôm lấy cái kia cự thú đốt đủ. Hắn nhận ra cái kia cầm trong tay song đao chiến sĩ, đối phương là bọ cạp hậu nhân, đã từng cùng nhân gian họ rụt tiến hành 7 năm chiến tranh, sau cùng bị ép vào sa mạc. Không nghĩ tới cái này mạt lộ cuồng đồ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Bất quá bây giờ, quơ song đao đối phương càng giống là những cái kia thần thoại bên trong mới phải xuất hiện cường đại anh hùng. Cái này cường đại anh hùng đem hắn các chiến sĩ chém giết hầu như không còn, không có một cái nào chiến sĩ có thể còn sống thoát đi. Quái vật! Ta còn không muốn chết! Không muốn chết! Hắn quỳ ở bọ cạp hậu duệ trước mặt, thề hướng về đối phương thần phục, chỉ cầu hắn có thể tha chính mình một mạng. Nhưng mà chiến sĩ chỉ là yên lặng. Song đao buông xuống. Không muốn chết. Hắn hướng về đối phương hứa hẹn, nếu như bỏ qua cho tính mạng của mình, chính mình sẽ hết lực lượng của mình trợ giúp đối phương lại lên vương vị. Nhưng mà chiến sĩ vẫn là trầm mặc. Không muốn chết. Hắn lời nói không có mạch lạc hứa hẹn lấy bất kỳ vật gì, bao quát thê tử của hắn cùng nữ nhi, chỉ cầu đối phương có thể thả qua chính mình. nhưng chiến sĩ vẫn là trầm mặc. Trầm muộn tiếng bước chân vang lên, sáu chân cự thú hướng về đi tới bên này. Đây là... Đúng rồi. Bọn hắn cầm cái kia dã thú coi như thần minh sùng bái. Hắn nhào về phía cái kia dã thú, thanh lệ câu hạ khẩn cầu, dù cho bị đá khai cũng không để ý. Có thể sống sót liền tốt. Hắn bị cự thú xa xa đá bay. Đang tại hắn muốn lần nữa xông tới thời điểm, hắn nhìn thấy đối phương làm một cái kỳ quái cử động. Sáu chân cự thú rôi ra chân, trên đất một thanh chiến đao bị bốc lên, hướng về hắn bay tới. Ta không muốn. Chiến đao cũng không có chém vào thân thể của hắn, mà là vững vàng cắm ở trước mặt hắn trên mặt đất. Sáu chân cự thú nâng lên chân chỉ trên đất chiến đao, vừa chỉ chính mình. Cái này. Hắn thấy được sáu chân cự thú ánh mắt. Hắn đã hiểu. Hắn dây rủa lấy đứng dậy, rút lên trước mặt chiến đao. Hướng về sáu chân cự thú phóng đi. Đồ Khang khẽ vẫy chân. Trên mặt đất rơi xuống một vệt máu. Tại trước người hắn, đã mất đi nửa người bóng người chiến đao dơ cao. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đồng loại tương tàn mâu thuẫn cảm giác. Càng giống là tại đánh chút dã thú. Được rồi. Cần phải đi. Chương 67, ta lên đường hướng Bắc. Cần phải đi. Hắn sửa sang lấy mình hành trang. Nước ngọt, đồ ăn, một bộ thay thế quần áo, hai thanh theo trong tay địch nhân giành được chiến đao. A, còn có mèo. Ẩm thực và quần áo đồ dùng hàng ngày bị hắn đánh thành một cái bao sách trong tay, hai thanh chiến đao treo ở cái hông của hắn, trên lưng còn đeo một cái trống không bối nang. Hắn vây tay, ly hoa miêu nhẹ nhàng vọt lên, chui vào bối nang bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu mèo. Nhớ kỹ tới nơi này thời điểm, hai người bọn họ tay trống rỗng, thậm chí còn muốn giết chết nơi này thôn dân cướp đoạt bọn họ đồ ăn. Hiện tại, hơn 2 năm đi qua. Hắn quay đầu nhìn về nằm sát xuống đất thần minh. 2 năm này nhiều. Hắn cùng đối phương quan hệ so với phàm vật cùng thần minh, càng giống là học đồ cùng đạo sư, tại vị này nghiêm sư trên thân, hắn học được quá nhiều đồ vật, nếu như có thể, hắn hay là hy vọng có thể tiếp tục ở đối phương dưới sự dạy dỗ tiếp tục tu hành. Nhưng là hơi quá đi chung quy là cần chính mình đi trả lại. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn đối cái kia khổng lồ thân thể hành lễ. Đó cũng không phải phàm nhân đối thần minh vốn có lễ tiết, mà là đệ tử đối nghiêm sư sử dụng lễ tiết. Lão sư, ta đi. Cửa thôn, hắn dừng bước. Nên rời đi. Xoay người, hắn sau cùng nhìn thoáng qua phương xa cái kia đơn sơ thần điện. Tuy nhiên đời này của hắn chinh chiến vô số, đã từng huy hoàng nhất thời, nhưng là cái này đơn sơ thần điện lại tại bất chi bất giác đã trở thành hắn trong trí nhớ an tâm nhất địa phương. Hắn không nhìn nữa tỏa kia đơn sơ thần điện, quay người rời đi. Cuối cùng có nhiều thứ vẫn là muốn chính mình đi mặt. Đông. 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 Nột ngạt mà tiếng bước chân dồn dập ở sau lưng vang lên. Hắn trực tiếp bị một tiết chi từ phía sau lưng tắt lăn trên mặt đất. Ly hoa miêu linh xảo vọt lên, tại hắn sau khi ngã xuống đất vững vàng rơi vào trên lưng của hắn. Đây là... Nằm dưới đất hắn quay đầu. Treo lên bạch miêu sáu chân cự thú đứng sừng sững ở trước mắt. Tại Johnson thu dọn đồ đạc thời điểm Đỗ Khang liền đã phát hiện. Hắn cũng không để ý tới Johnson, đối phương học đồ vật quá nhiều, hiện tại tính tình cũng bình thường, chính mình cũng không có lý do gì hạn chế đối phương đi ở. Húng chi cái này Johnson rõ ràng là một có chuyện xưa người. Đối phương lặng lẽ thu thập hành lý, rõ ràng cho thấy không muốn để cho người khác theo tới, vậy mình chí ít nên cho đối phương giữ lại cái này tôn nghiêm. Hắn nhìn thấy Johnson biểu lộ. Nam nhân cả đời này, cuối cùng có một số việc cần chính mình đi đối mặt. Nhìn xem Johnson bóng lưng, Đỗ Khang yên lặng đưa lên chúc phúc. Lên đường thuận. Chờ một chút. Thật giống như có địa phương nào không đúng. Chính mình hôm nay cũng là muốn đi. Sau đó. Đi đâu? Nơi này là cổ Ai Cập, nơi này là Phi Châu. Hắn hoàn toàn không biết nên đi đâu. Thật muốn đến một trận nói đi là đi lữ hành. Không mục đích gì đi lung tung có ý gì. Cầm bạch miêu đội ở trên đầu, Đỗ Khang vọt tới cửa thôn liền đem Johnson đập vào mặt đất. Chờ thoáng một phát. Thật giống như đối với Phương không có gì phải bị đánh lý do. Thói quen xấu A. Nâng lên chân chỉ Johnson, vừa chỉ phương xa, Đỗ Khang ra hiệu Johnson dẫn đường. Ừ. Vẫn được, chí ít có người hướng dẫn du lịch. Nhìn xem trước mặt đang tại bò dậy Johnson, Đỗ Khang có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhớ ngày đó, chính mình cùng Johnson tay không tấc sắt đi tới nơi này trong, Johnson trên thân liền y phục đều không có, chỉ là treo một thân vải rách đầu. Hiện tại, Johnson nhiều 2 thanh đao, y phục cũng có, còn nhiều thêm 2 con mèo. Tạm được. Chí ít Johnson trở nên chính. Liên tiếp tiếng mèo kêu tại sau lưng vang lên. Đỗ Khang quay người. Trước mặt là hắn và hắn ở cùng nhau 2 năm các mèo. Còn có ôm hắc miêu thiếu nữ. Tiễn đưa hả? Đỗ Khang lắc lắc chân, ra hiệu đối phương không cần tiễn xa. Nhưng mà thiếu nữ không nói gì, chỉ là hướng về Đỗ Khang phương hướng đi tới. Đây là... Thiếu nữ giơ tay chỉ ngón tay thôn làng, lắc đầu. Chẳng lẽ... Đỗ Khang nâng lên chân chỉ đường rời đi. Thiếu nữ gật đầu một cái. Cái này... Được rồi, ngươi sẵn lòng đuổi theo vậy hãy cùng lên đi. Bất quá chỉ ngươi cái này thể trạng. Nâng lên chân, Đỗ Khang thận trọng cầm ôm Hắc Miêu thiếu nữ nâng. Lên, phóng tới trên lưng của mình. Về phần cái này Johnson. Đỗ Khang nhìn thoáng qua cao lớn chiến sĩ. Vẫn là để chính hắn đi tới đi. Cứ như vậy, Đỗ Khang một nhóm bước lên đường đi. Tại bọn họ dưới chân, Đỗ Khang bản thể đi theo chân của bọn hắn bước, lên đường tiềm hành. Minh Phủ. Bận rộn ảm tiến hành thẩm phán. Đầu vẫn là lắp đặt không quay về, bất quá ảm suy nghĩ một cái biện pháp đần độn, hắn tìm một tấm vải, cầm rơi xuống đầu lâu vây ở trên cổ. Mặc dù có thời điểm đầu vẫn sẽ đến rơi xuống, nhưng là chí ít bình thường nhìn giống chuyện. Về phân khối này bố, coi như có thêm một cái khăn quàng cổ đi. Tại ảm trước mặt cân tiểu ly bên trên, đặt lông chim phía kia thật cao bước lên. Lại một cái. Ảm đưa tay. Ảm mịt. To lớn cá sấu miệng từ phía dưới nhô ra, trực tiếp cầm cái kia chờ đợi xét xử bóng người nuốt vào trong miệng. Ảm thả tay xuống, cá sấu miệng biến mất không thấy gì nữa. Kế tiếp. Theo xét xử tiến hành, ảm to lớn nói bữa lang đầu trên lông mày cũng càng nhíu càng chặt. Không đúng. Bạch thành thần miếu tư binh vì sao lại đi vây công cái kia dã thú lãnh địa? Thần dụ. Người nào ở dưới thần dụ? Ảm nhớ rõ, chính mình truyền về tin tức, chúng thần nhóm tại ngắn ngủi quan vọng về sau lựa chọn xử lý lệnh, cái kia cự thú muốn tại trong thôn trang nhỏ an phận ở một góc liền để nó đi. Có một kích chém giết tử thần thực lực đối phương chiếm lấy một thôn trang làm lãnh địa cũng không quá phận, thậm chí tới nói chỉ chiếm lấy một thôn trang mà không thêm một bước hành động càng giống là một loại tốt như thế hành vi, chúng thần đã suy nghĩ cầm đối phương hấp thu tiến vào ẻn nhì ẩu thần hệ. Cương đại như thế cự thú đương nhiên là có trở thành thần linh tư cách. Nhưng là không có cái gì thần minh sẵn lòng đi cùng cái kia cự thú ở trước mặt thảo luận vấn đề này, ảm đầu đúng vậy vết xe đổ, thế là cầm đối phương hấp thu tiến vào thần hệ ý nghĩ cũng bị tạm thời gác lại. Cho nên nói. Enni ẩu cũng không có cùng cái kia cự thú là địch ý nghĩ, như vậy cái này thần dụ là ai ở dưới? Thần dụ không có khả năng bị giả tạo, phàm nhân cũng không có tư sinh động dụ lá gan. Rốt cuộc là người nào? Chẳng lẽ là Nam Phương cái kia? Ảm khẽ giật mình. Phương Nam có cái gì ấy nhỉ? Giống như cái gì cũng không có. Không suy nghĩ thêm nữa những này, Ảm tiếp tục suy tư. Căn cứ những này người chết linh hồn đến xem, Bạch Thành Đại Thần Miếu chỉ là nhận được thần dụ. Nhưng là cũng không biết là cái nào thần minh hạ đạt thần dụ. Cái này không bình thường. Thần dụ là thần linh căn dặn, làm sao có khả năng để không biết truyền đạt mệnh lệnh thần dụ chính là cái nào thần minh. Lại hoặc là nói, chúng thần bên trong xuất hiện phản địch. Chẳng lẽ là, Ảm cầm cái tên đó ép trở về đáy lòng. Biết rõ quá nhiều không phải là chuyện tốt, hắn chỉ là ẹn nì ẩu dưới một cái thần minh, ti chức cũng chỉ là tiếp dẫn cùng thẩm phán vong linh. Có một số việc không phải hắn hẳn là tham dự. Bất quá. Đây có thể là một cái cơ hội. Có lẽ chính mình có thể trở thành chân chính. Không suy nghĩ thêm nữa những này, Ảm nhìn về phía trước mặt cân tiểu ly. Để đó lông chim phía kia nhổng lên thật cao. Ảm mịt. Ảm khoát tay. Kế tiếp. Chương 68, ta đao phát nổ. Dưới màn rèm trong rừng. Bành. Đối trước mắt tủi đống, Đỗ Khang nâng lên chân đốt lên hỏa. Nhớ kỹ sớm nhất thời điểm hắn đã làm xong mang tủi đánh bay tai nạn xấu hổ. Nhưng là bây giờ hắn đã có thể thuần thục dâng lên đống lửa. Còn nhớ rõ khi đó còn có một bạch tuộc đến cùng mình đoạt tan lấy nhỉ. Về sau còn gọi một cái khác bạch tuộc tới. Một cái khác bạch tuộc hắn là thấy qua, đối phương bị hắn một quyền đưa tới trời, để không biết sau cùng thế nào. Cái kia cùng hắn cướp thực bạch tuộc hiện tại thì thế nào đâu. Có lẽ chết đói đi. Dù sao khổ người lớn như vậy, cần ăn đồ vật hẳn rất nhiều. Rồi ra chân lùa hỏa, Đỗ Khang đứng ở đống lửa trước nghĩ đến một chút có không có. Thiếu nữ ngồi tại bên cạnh đống lửa, trêu chọc ba cái mèo, Đỗ Khang trực tiếp chém đứt một cây đại thụ, chém thành hai khúc cho thiếu nữ coi như ghế. Về phần Johnson, bên hông treo một đôi chiến đao Johnson cong lấy một đầu cá sấu từ đằng xa đi tới. Nhìn xem đầu kia cá sấu, Đỗ Khang nghĩ nghĩ, từ bỏ hiện ra mình một chút tài nấu nướng ý nghĩ. Tại cùng những tôm nhân đó ở chung với nhau thời điểm, tài nấu nướng của hắn liền đã chịu đủ lên án. Thân minh địa phương nào đều tốt, đúng vậy thịt nướng nướng không quen. Đây là một cái thẳng thắn tôm nhân tại nếm thần tứ đồ ăn về sau biểu đạt cái nhìn. Đỗ Khang yên lặng nhìn xem Johnson thông thạo xử lý con mồi. Cái này hẳn học thoáng một phát ta. Dù sao là dán lên bùn trực tiếp nướng không phải là một sự tình. Dạng này sau này thì có thể ăn. Có âm thanh xé gió lên. Đốt. Đỗ Khang nâng lên chân, ngăn lại chi kia bắn về phía thiếu nữ mũi tên. như trường mâu giống vậy đen nhánh mũi tên rơi trên mặt đất, hóa thành một sợi khói xanh. Bang! Lúc này, dây cung tiếng động mới từ phương xa truyền đến. Đầu tiên đánh lén yếu ớt nhất mục tiêu. Theo quỹ tích nhìn lại. Thương mà không chết. Xem ra là muốn đem tất cả mọi người lưu lại a. Đỗ Khang chuyển động to lớn đầu tôm, tìm kiếm khả năng tồn tại địch nhân. Cũng không có cảm nhận được địch nhân ở trong rừng di động âm thanh, cũng vô pháp phán đoán địch nhân bây giờ vị trí. Cái kia trường mâu giống vậy mũi tên. Có ý tứ. Trở về chỗ cái mũi tên này, mũi tên trên thứ yếu lực đạo, Đỗ Khang nâng lên chân đối Johnson Quaker. Loại trình độ này còn chưa tới phiên hắn xuất thủ. Tịch lấy bóng đêm yểm hộ, nắm lấy đại cung cao lớn nhân hình lặng yên không tiếng động xuyên toa trong rừng. Lần thứ nhất đánh lén cũng không có thành công, ngược lại bại lộ vị trí của hắn, hắn nhất định phải lập tức chuyển di mới có thể cam đoan an toàn của mình. Dù sao đối mặt là cường địch như thế. Tuy nhiên không có quan hệ, đêm còn rất dài. Tuy nhiên hắn bị coi như chiến thần sùng bái, nhưng cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ. Dù sao Annie ở thần hệ bên trong còn có vị kia tồn tại, vị kia lực lượng chủ. Tuy nhiên vị kia lực lượng chủ cũng không có để ý hắn trở thành chiến thần, ngược lại đem hắn coi là của mình tư thần, nhưng là hắn vẫn như cũ không cam lòng. Chiến thần chỉ có thể có một vị. Nhưng là hắn vô pháp chiến thắng vị kia là cao quý Annie ở tồn tại. Annie ở liên quan tới cái kia cự thú xử trí hắn là biết đến, cao cao tại thượng chúng thần nhóm nhau nhau lựa chọn lùi bước, ngay cả vị kia lực lượng chủ cũng không ngoại lệ. Đùa gì thế? Đối mặt chiến thì lùi cũng xứng làm chiến thần. Cho nên hắn đến nơi này. Chỉ cần hắn có thể giết chết đầu kia cự thú, hắn liền có thể thuận lý thành trương thay thế vị kia lực lượng chủ trở thành mới chiến thần. Đây hết thệ cũng là Nam Phương vị kia. Chờ thoáng một phát, phương Nam có cái gì? Giống như không có gì cả. Ngắm lấy phương xa đống lửa, hắn dương cung lắp tên. Thân là chiến thần, hắn đối với chiến đấu có của mình lý giải. Chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải là cái quái gì đường đường tranh tránh quyết đấu, mà là không chỗ nào không cần hắn cực chém giết. Chỉ có còn sống mới là người thắng lợi. Hắn tìm kiếm lấy mục tiêu. Mèo. Mèo không thể đụng vào. Cự thú. Nhìn xem sáu chân cự thú cái kia một thân dày đặc dữ tợn giáp xác, hắn cảm thấy trở nên đau đầu. Thiếu nữ kia. Thiếu nữ bị cự thú hộ thân phía sau. Cái kia chiến sĩ. Chiến sĩ ở đâu? Sau lưng hắn, cường tráng thân ảnh lặng yên không tiếng động đánh tới. Song đao giơ cao. Cơ song đao, hắn chật vật đón đỡ cái kia mọc ra phản cột đầu bóng người cao lớn công kích. Chừng hai cái hắn đồng dạng bóng người cao lớn cầm trong tay hai chi như là trường mâu giống vậy mũi tên đâm về phía hắn, thế công như tật phong mưa rào. Phản cột đầu. Thệ bét chiến thần, chớ. Không chỉ là nhân gian họ ruột, làm thần linh họ ruột cũng phải xuống tay với ta rồi. Hắn nhớ tới chi kia bắn về phía thiếu nữ mũi tên. Thật đúng là cho người khác thêm phiền toái. Địch nhân võ nghệ cao minh là hắn bình sinh ít thấy, có lẽ chỉ có lao sư võ kỹ mới có thể cùng sánh ngang. Không hổ là thệ bẹt chiến thần. Bất quá. Trong nháy mắt đó, hắn song đao buông xuống. Lao sư võ kỹ muốn cao minh được nhiều. Chanh. Nắm lấy cung tiễn hắn khó tin nhìn trước ngực vết thương. Cái chiến sĩ này cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Không tuyển chọn chính diện chiến đấu mà là lựa chọn đánh lén. Nói rõ người chiến sĩ này ý nghĩ cùng hắn là tới gần. Đang đánh lén thất bại về sau, cái chiến sĩ này bản thân võ nghệ lại có thể địch nổi thần minh. Hắn vốn cho rằng có thể tiện tay một tiễn mũi tên đâm chết đối phương. Mà bây giờ, cái chiến sĩ này làm ra càng kinh người hơn hành động vĩ đại. Cái chiến sĩ này chỉ dùng phàm trần binh khí liền thương tổn tới thần minh. Tuy nhiên cái kia hung ác chạm kích chỉ là lưu lại hai đạo chảy ra, mà đây chẳng qua là phàm vật chiến đao cũng đã phá nát. Nhưng là cái này cũng đã là khó lường hành động vĩ đại. Có ý tứ. Hắn vứt bỏ tay trái mũi tên. Mũi tên rơi trên mặt đất, hóa thành khói xanh. Tay phải mũi tên trong nháy mắt này hóa thành một cây trường mâu. Nên cho cái chiến sĩ này một cái vinh dự kiểu chết. Hắn nắm mâu đến. Mũi thương trực chỉ cái kia đã tay không tấc sắt chiến sĩ. Nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Cái kia sáu chân cự thú muốn đi qua. Đỗ Khang nhìn xa xa chiến đấu, nơi đó động tĩnh không nhỏ, hắn đương nhiên thấy được. Nhưng là Đỗ Khang chỉ là nồng nhiệt nhìn xem, không có chút nào đi lên trợ quyền ý tứ. Nha! Lại một cái động vật thế giới. Cái này Johnson bây giờ võ nghệ có thể a. A a a, một đao kia nhảy bổ có chút mức độ. Chờ một chút. Đao phát nổ. Có lẽ hẳn là tiễn đưa cái này Johnson chút thứ tốt. Cắt. Đỗ Khang bên trái chân bên trên, lớn như vậy lưỡi đao chóc ra. Nhìn một chút tiêm thứ, lại nhìn một chút Johnson, Đỗ Khang lại duỗi ra bên phải lưỡi đao. Đầu tiên nên cho vật này điêu cái chuôi. Đứng ở sáu chân cự thú bên cạnh thân. Thiếu nữ nhìn phương xa chiến sĩ. Cái kia chiến sĩ. Tại cùng cái quái gì chiến đấu. Nàng không nhìn thấy chiến sĩ đối thủ, chỉ có thể nhìn thấy chiến sĩ giống như là tại chật vật cùng thứ gì chiến đấu. Làm sao?
Chuyện.
Cắt. Thứ gì bị bẻ gãy âm thanh tại bên người nàng vang lên. Nàng nhìn về phía cái kia sáu chân cự thú. Bên trái chân trên thiếu một lễ đao phong sáu chân cự thú đang tại cái kia rơi xuống trên lưới đao khắc thứ gì. Theo sáu chân cự thú động tác, cái kia rơi xuống lưới đao dần dần biến thành một cái khác phó bộ dáng. Đó cũng không giống như là chiến đao, càng giống là một thanh, kiếm. Một thanh đen nhánh đại kiếm. Sáu chân cự thú nâng lên bên phải chân, cầm đại kiếm đâm hướng phương xa. Nhưng là tầm mắt của nàng lại tập trung ở trên mặt đất những lưới đao đó tàn phiến bên trên. Những thứ này là cái gì? Một hồi thu lại nhìn một chút đi. Thiếu nữ yên lặng làm quyết định. Chương 69, hai thái đao. Hai tay nắm mâu, hắn hướng về tay không tấc sắt chiến sĩ đâm tới. Cường đại như thế chiến sĩ, vẹn vẹn lấy mũi tên giết chết là đối phương vũ nhục. Đem cái này chiến sĩ xuyên tại trường mâu trên mới là lớn nhất tôn trọng. Sau đó chính là đó cái sáu chân. Có tiếng xé gió đánh tới. Thứ gì? Lần theo thanh âm quy tích, hắn vung mâu đón đỡ. Cản giống. Phá không mà đến hắc ảnh chẳng biết tại sao, cùng hắn mâu gặp thoáng qua. Đây là hắc ảnh cắm ở cái kia trước mặt chiến sĩ trên mặt đất. Đó là một thanh đen nhánh đại kiếm. Hắn đột nhiên quay đầu. Nơi xa, khổng lồ sáu chân cự thú chính nhìn chăm chú lên hắn. Lại hoặc là nói, nhìn chăm chú lên cái kia chiến sĩ. Nhìn xem chuôi này đen nhánh đại kiếm, hắn một trận tim đập nhanh. Mới vừa rồi cái kia ném mạnh là thế nào làm được? Nếu như ném mục tiêu là hắn. Nguy hiểm. Đi. Ngay tại hắn lập tức sẽ rút lui thời điểm, hắn thấy được. Chiến sĩ tay nắm chặt chuôi kiếm. Tại lựa chọn cùng vị kia nhân gian họ rụt là địch thời điểm, hắn liền làm tốt tùy thời tử vong chuẩn bị. Vị chiến thần kia nắm mâu đâm về phía hắn. Cũng nên thỏa mãn. Cùng chiến thần chém giết, đồng thời cấp đối phương tạo thành thương tổn, dù cho chỉ là nát phá ra, sau cùng chết ở trong chiến đấu. Đây coi như là sở hữu chiến sĩ đều mơ tưởng ước ao kiểu chết đi. Nhưng là, hắn còn không muốn chết. Hắn lần thứ nhất biết rõ, chính mình thực ra cũng không có cái gì chết mất giác ngộ. Còn sống thực ra không có cái gì không tốt. Tuy nhiên theo sinh ra liền gánh vác lấy đối những ứng đó hậu duệ cứu hận. Mặc dù mình những năm này cùng nhau đi tới đồng dạng tạo ra thật mệt mỏi nợ máu. Mặc dù biết chính mình không có kết quả gì tốt. Nhưng là đi theo lão sư tu hành 2 năm này, hắn rất vui vẻ. Những thôn dân kia làm đồ ăn thực ra vị đạo cũng không tệ. Thiếu nữ kia xác thực rất dễ nhìn. Còn có những cái kia mèo. Hắn không muốn chết. Chanh. Có đen nhánh đại kiếm cắm vào trước mặt hắn. Có chút quen thuộc cảm giác. Đây là. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Khổng lồ sáu chân cự thú đối với hắn cơ cơ thiếu một tiết gai nhọn chân, sau đó chỉ cái kia phản cột đầu chiến thần. Lão sư. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, đại kiếm bị hắn rút ra. Cũng cầm lấy đại kiếm, hắn hướng về thể bẹt chiến thần khởi xướng xung phong. Nhìn xem cái kia nắm lấy đại kiếm hướng về hắn vọt tới chiến sĩ, hắn ngược lại đình chỉ thoát đi. Hắn năng lượng theo chuôi kiếm này trên cảm giác được nguy hiểm. Đây là có thể làm bị thương vũ khí của mình. Cầm phía sau giao cho cầm trong tay như thế lợi khí địch nhân là đường đến chỗ chết. Trở lui toàn thân mấu chốt là. Giết chết cái kia chiến sĩ. Trường mâu mau lẹ đâm ra, lặng yên không một tiếng động. Không có bất kỳ cái gì đâm trúng vật thật cảm giác. Đâm vào không khí. Chiến sĩ ở đâu? Dưới chân của hắn bất thình lình không còn, hướng về phía trước ngã đi. Làm sao quay về? Đen thui quang mang lóe lên. Hắn bay lên. Giữa không trung. Hắn thấy được cái kia chiến sĩ. Không đầu gãy chân cự đại thân thể bên cạnh thân, cái kia chiến sĩ còn duy trì chém tư thế. Đó là... ta. Rõ ràng đã sớm biết không thể chính diện giao chiến. Xinh đẹp. Học hỏi cả chàng chiến đấu Đỗ Khang hưng phấn vung lên chân. Giòn sân chiến đấu chỉ có thể nói chung quy chung củ, nhưng là sau cùng cái kia lượng kiếm lại cho thấy sắc thật bản lĩnh, một kiếm gãy chân, về sau xoay người một kiếm chặt đầu, chọn bộ động tác như nước chảy mây trôi. Mặc dù vẫn là có chút vấn đề. Bất quá chỉ xem như tự mình tới chém cái này hai đao lời nói đại khái là trình độ này. Tuy nhiên còn có chút vấn đề khác. Trên lưng thiếu nữ cùng ba cái mèo, Đỗ Khang đi tới cái kia giòn sân bên cạnh, quan sát đến người tập kích này thi thể. Cái này, treo lên động vật đầu cự nhân, biết rõ mặc quần áo vật, sẽ sử dụng vũ khí tiến hành chiến đấu. Đỗ Khang nhớ tới cái kia trong sa mạc gặp phải cẩu đầu nhân. Cái kia cẩu đầu nhân là thật ạ nụ bị ạ. Thế nhưng là vì sao cảm giác? Không giống. Đỗ Khang vừa nhìn về phía trên đất cự đại thi thể, ba cái mèo chính dẫm ở thi thể cái kia to lớn phản cột trên đầu lôi xé, chúng nó khả năng cảm thấy đó là cái số lớn gà. Đầu ưng. Là ai ấy nhỉ? Có lẽ là cái quái gì không biết tên tiểu nhân vật đi. Đỗ Khang nhìn về phía bên người thiếu nữ, lại phát hiện thiếu nữ chính nghi hoặc nhìn cái kia ba cái mèo. Chuyện gì xảy ra? Không nhìn thấy. Đỗ Khang duỗi ra chân tại thiếu nữ trước mắt quơ quơ. Một mực điềm tĩnh ưu nhã thiếu nữ lộ ra biểu tình kinh hãi. Chuyện gì xảy ra? Lại thấy được. Trang diện này quá máu tanh, vẫn là đừng dọa đến nàng. Đỗ Khang di động tới thân thể, chặn thiếu nữ tầm mắt. Nhìn xem thi thể trên thân tấm kia đại cung, Đỗ Khang chân điểm nhẹ lấy giáp xác. Cái này kê đầu người mặc dù không biết là ai, nhưng là cùng cái kia cẩu đầu nhân hẳn là cùng một bọn, hắn nhớ kỹ cổ Ai Cập thần đô đỉnh một cái động vật đầu. Như vậy sự tình cũng rất sáng suốt, chính mình chặt cẩu đầu nhân chuyện xảy ra, cái này kê đầu người là đến trả thù, mục tiêu là mình, nếu như không động được chính mình liền động bên cạnh mình tất cả mọi thứ, dùng cái này đến tiến hành trả thù. Chỉ là, những vật này thật sự là cổ Ai Cập thần. Quá yếu điểm đi. Nếu như cổ Ai Cập thần đô là trình độ này, Đỗ Khang cảm thấy đại khái chỉ cần tam cái thông thường tôm nhân liền có thể ném lăn bọn hắn toàn bộ, ngay cả phù văn đều không cần dùng. Có lẽ yếu hơn. Đỗ Khang nhìn xem bên cạnh thi thể ngơ ngác nhìn trong tay đại kiếm Johnson. Ngay cả Johnson đô đánh không lại. Những vật này thật sự là thần. Thần không phải là rất mạnh loại kia sao? Coi như không thể ra cửa đô nhật thực, một phát chân ngay tại chỗ chấn động, chí ít cũng đánh cái thiên mã lưu tinh quyền đi ra a. Bị Johnson chém chết. Có lẽ chúng nó chỉ là lớn lên giống những Ai Cập đó thần một loại nào đó sinh vật đi. Không suy nghĩ thêm nữa những vấn đề này, Đỗ Khang cõng lên thiếu nữ cùng ba cái mèo, mang theo vác lấy đại kiếm Johnson rời đi cỗ thi thể này. Đầu kia cá sấu còn chưa bắt đầu nướng, Johnson tay nghề hẳn là so với chính mình mạnh mẽ. Lớn như vậy trong cung điện, cao lớn hắc phu nam nhân quỳ một chân trên đất, là vua châu ngồi hắc miêu đeo lên tuyệt đẹp thái sức. Tại sao không để cho ta hắc miêu phát ra âm thanh, nhưng là loài người lời nói. Đừng vờ ngớ ngẩn hắc phu nam nhân mang theo nụ cười vớt ve hắc miêu đầu, đây không phải ngươi cái kia tham dự sự tình. Nhưng ta là Thái Dương thần nữ nhi. Hắc miêu tranh cãi, huống chi ảm đô. Hắc phu đàn ông tay cứng đờ. Đừng đề cập cái kia chỉ biết là đùa giỡn tiểu thông minh đầu chó. Hắc phu nam nhân thu hồi tay của mình, nụ cười cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện lần này ngươi không thể tham dự, ai đi người đó chết. Hắc phu trong miệng nam nhân phun ra tử vong tiên đoán. Vậy ta có thể hay không đi nói cho? Không thể. Hắc phu nam nhân lạnh lùng lắc đầu, bọn hắn đã hưởng thụ qua vinh quang, bây giờ là trả giá thật lớn thời điểm. Thế nhưng là, ta coi ngươi là người một nhà, cho nên ta về nói rõ ràng một điểm. Hắc phu nam nhân lần nữa vuốt ve hắc miêu, không nên cùng ta đùa giỡn tiểu thông minh, vẫn là nói. Ngươi muốn trở về nơi đó. Hoảng sợ hắc miêu liều mạng lắc đầu. Không phải liền tốt. Hắc phu nam nhân vuốt ve hắc miêu, mặt trầm như nước. Dù sao chỉ là một chút cấp thấp đồ vật. Chương 70, chưa từng nghe qua loại này yêu cầu kỳ quái. Bên đống lửa, Đỗ Khang thuần thục xử lý một đầu cá sấu. Đối với Đỗ Khang hình thể tới nói, săn bắn cá sấu cũng không dễ dàng, bất quá hắn rất nhanh liền tìm được bí quyết, trực tiếp từ đằng xa nhảy vào trong sông, tại cá sấu nhóm chạy trốn trước đó đánh một cái không bạo đi ra đem bọn nó chấn choáng. Tuy nhiên rơi xuống nước hình tượng không được tốt lắm, nhưng là chí ít có thể lấy săn được đồ vật. Cũng không thể để cho thiếu nữ đi săn bắn. Johnson vẫn là rời đi, dẫn theo đại kiếm, con lấy của mình đó chỉ ly hoa miêu, lên đường hướng Bắc. Tuy nhiên không có cách nào giao lưu, nhưng là Đỗ Khang vẫn biết Johnson ý tứ. Có một số việc là người khác vô pháp tham dự, thân là nam nhân, Johnson lựa chọn chính mình đi đối mặt. Đỗ Khang chỉ có thể yên lặng đưa lên chúc phúc. Còn nữa nói, Đỗ Khang nhìn xem cái kia đang tại loay hoay những lưỡi dao đó mảnh vụn thiếu nữ. Hiện tại không thiếu hướng dẫn du lịch. Thuận buồm xuôi gió, Johnson. Hy vọng ngươi có thể ở những sự tình kia đi qua về sau, đi làm một chút chính mình chuyện muốn làm. Hữu duyên gặp lại. Lớn như vậy trong cung điện, cao lớn hắc phu nam nhân không có hình tượng chút nào tựa tại vương tọa phía trên. Cùng những cường đại đó tồn tại liên hệ cũng không phải là cái quái gì chuyện dễ dàng, cho dù hắn có thể không trở ngại chút nào cùng đối phương câu thông cũng là dạng này. Đúng phải những cái kia dễ nói chuyện còn tốt, tỉ như cái kia màu xanh bàn tử, chỉ cần làm cho điểm ăn ngon liền có thể đem đối phương hống vui vẻ. Từ đó thành lập giao tình. Lại hoặc là cái kia đại bạch tuộc, chính mình chỉ cần giới thiệu một cái khác bạn bè cho hắn biết hắn liền hài lòng. Cái kia bạch tuộc dù sao là dùng một mảnh vải vàng bảo bọc chính mình, ngay cả khuôn mặt đều không lộ, tại mới vừa lúc gặp mặt hắn còn tưởng rằng đối phương bị hủy dung, trên thực tế cũng kém không nhiều. Đương nhiên cũng có một chút tồn tại rất khó liên hệ, tỉ như đoàn kia hỏa. Ngẫm lại liền đau đầu. Nhưng là tiếp xúc những này cường đại tồn tại nhưng là không làm không được sự tình. Không hiểu nhau thoáng một phát làm sao biết đối phương là địch hay bạn. Đương nhiên, bản thể của hắn rất mạnh, cũng không cần lo lắng sẽ bị những cường đại đó tồn tại giết chết, nhưng là những cường đại đó tồn tại cũng không biết chết, có như thế cái sống lâu trăm tuổi địch nhân kìm nén muốn đối phó với chính mình tổng không phải chuyện gì tốt. Hiện tại để cho đầu hắn đau đối tượng ngoại trừ đoàn kia hỏa lại nhiều một cái. Cái kia giáp sắc quái. Cái kia giáp sắc lạ sự tình vẫn là cái kia ưa thích hất lên hoàng bố bạch tuộc nói cho hắn biết, tại cái kia bạch tuộc trong miệng, đối phương là một sức ăn rất lớn đồng thời hung mãnh dị thường bạo lực cuồng, đã từng ý đồ giết chết nó đồng tộc, tại về sau chúng nó lại gặp một lần, xa cách từ lâu gặp lại về sau cái kia giáp sắc quái một câu nói cũng không nói nhảy dựng lên chính là một quyền. Ngươi khẳng định làm cái quái gì chuyện gì quá phận đi. Nếu không làm sao sẽ bị đánh thành dạng này. Bất quá đó cái bạch tuộc lời nói vẫn là đưa tới hứng thú của hắn. Một cái tinh cầu trên đồng thời xuất hiện tam cái cường đại tồn tại bản thân liền là một kiện không bình thường sự tình. Đại bộ phận tinh cầu cũng là không có mạng sống, huống chi những cường đại đó tồn tại. Tinh cầu bên trên năng lượng xuất hiện một cái liền đã vô cùng ghê gớm. Nhưng mà nơi đó xuất hiện tam cái. Có chút ý tứ. Hắn sử dụng hóa thân đi tới cái tinh cầu này. Tuy nhiên cấp thấp sinh vật rất nhiều, nhưng là đúng là một cái có ý nghĩa địa phương. Hắn cũng không có đi trước tìm những cường đại đó tồn tại. Mà là cùng những này cấp thấp sinh vật chơi một thời gian ngắn, hắn phỏng theo những hạ cấp đó sinh vật làm mới hóa thân, thậm chí còn sử dụng những hạ cấp đó sinh vật phương thức thành lập một cái vương quốc. Tuy nhiên theo thời gian trôi qua, hắn vẫn cảm thấy nhàm chán. Tại hắn vương quốc phụ cận có một ít hạ cấp sinh vật tại sùng bái một cái khác chút hơi cường đại một điểm hạ cấp sinh vật, cái này hắn là biết đến, nhỏ yếu sinh vật khi nhìn đến mạnh hơn chính mình tồn tại thời điểm tổng hội không tự chủ được đi học, mà đây chủng học tập rất có thể biến đổi thành cuồng nhiệt sùng bái. Sau cùng biến thành một chút chỉ tốt ở bề ngoài giáo phái. Hắn cũng bị rất nhiều hạ cấp sinh vật sùng bái qua, đương nhiên rất rõ ràng những thứ này. Về phần những cái kia hơi cường đại một điểm hạ cấp sinh vật còn hợp thành cái quái gì cái gọi là thần hệ, tuyên dương chính mình không gì làm không được. Hắn cũng liền cười ha ha. Hắn cũng không dám thổi lớn như vậy. Có lẽ sau lưng hắn cái kia tồn tại cùng những này cái gọi là thần hệ sẽ có chút tiếng nói chung. Xuất phát từ nhàm chán. Hắn trực tiếp đem cái kia thần hệ bên trong một cái gọi là nữ thần đoạt lại, cái kia cái gọi là thần hệ quả nhiên bị chọc giận, tụ tập toàn bộ thần hệ sát nhập vào hắn vương quốc. Sau đó tại hắn lấy ra một cái khác hơi lớn một điểm hóa thân về sau, cái kia thần hệ toàn bộ điên rồi. Không có ý nghĩa. Đang dọn dẹp những cái được gọi là thần trong đầu liên quan tới chính mình trí nhớ về sau, hắn đem những thần đô đó ném đi trở lại, chỉ để lại cái kia làm tù binh nữ thần. Trái tim đen u ám. Dù cho lấy hắn thẩm mỹ đến xem. Đối phương cũng là hiếm có mỹ nhân. Giữ lại dưỡng dưỡng mắt cũng tốt. Tại buồn bực ngán ngẩm thời điểm, hắn cuối cùng nhớ ra cái kia hoàng bảo quái, đi xem thoáng một phát đối phương cái kia đồng tộc. Dựa theo cái kia hoàng bảo quái thuyết pháp, hắn vốn cho rằng đối phương cái kia đồng tộc hiện tại lẫn vào không tệ, ai biết đã thấy đến một cái thảm đến ăn của mình lục sắc bàn tử. Hắn cũng không có ở nơi đó dừng lại thêm, chỉ là nói cho đối phương biết một chút như thế nào ăn cơm phương pháp về sau liền đi cùng phía ngoài hai cái rươi ngư nhân chuyện trò vui vẻ. Đối phương là mang theo cột nhà đến, nhìn rất hung, không đem lại nói khai có thể xảy ra vấn đề, dù sao hóa thân làm vẫn đủ phiền toái. Về sau hắn sẽ đi thăm cái kia mới vừa thức tỉnh giáp sắc quái. Đối phương giống như hắn là dùng hóa thân hành động, rất tốt, có thể sẽ có tiếng nói chung. Nhưng là cái kia giáp sắc quái rất nhanh liền cho thấy bạo lực cuồng bản chất, vừa đối mặt liền đem một cái thổ dân thần chém đứt đầu. Tuy nhiên cái kia cẩu đầu nhân cùng bị chính mình bắt cái kia cái gọi là nữ thần có chút không minh bạch đi qua để cho hắn không có nhìn. Nhưng cái này cũng không hề là hắn muốn đem hóa thân đưa cho cái kia giáp sắc quái chém lý do. Che giấu thân hình của mình, hắn lặng lẽ quan sát đến cái kia giáp sắc quái. Chỉ cần biết rằng đối phương muốn cái gì, sau đó hợp ý, coi như tính khí kém đi nữa cũng có thể hơi bộ hai câu gần như, có điểm ấy cơ sở, giao tình liền có thể chậm rãi tạo dựng lên. Nhưng là theo quan sát, hắn nhìn ra một chút những vật khác. Tuy nhiên cái này giáp sắc quái mặt ngoài là một bộ an vu hiện trạng dáng vẻ. Mỗi ngày hoạt động cũng chỉ là đậu mèo hoặc là giáo dục một cái hạ cấp sinh vật, nhưng hắn năng lượng nhìn ra bình tĩnh này phía dưới dựng dục điên cuồng. Tại một đoạn thời gian quan sát về sau, hắn hiểu được. Cái kia giáp sắc quái đang cầu xin chết. Đây là hắn rất dài sinh mệnh lần thứ nhất nhìn thấy muốn từ bỏ sinh mạng cường đại tồn tại. Cái này, rất không bình thường. Nhưng là hắn vẫn là quyết định thỏa mãn đối phương nguyện vọng. Thế là hắn điều khiển hóa thân, vì là cái kia giáp sắc quái cửa hàng lấy thịnh đại sân khấu. Tất nhiên cái kia giáp sắc quái một lòng muốn chết, hắn sẽ đưa đối phương một trận huy hoàng tử vong làm lễ vật. Mà những thổ dân đó thần, liền làm cho này trận tang lễ tế phẩm đi. Lớn như vậy trong cung điện, dưới người hắn bằng đá vương tọa vô hình nhuyễn động thoáng một phát. Chít chít. Có âm thanh theo ngai vàng phát ra. Đừng có gấp. Ngón tay của hắn điểm nhẹ lấy vương tọa. Nhanh. Chương 71, đùi gà hiệp. Đông. đập nện thể xác ngột ngạt âm thanh vang lên. Theo bị đánh thành bánh thịt cự kình trên thân thu hồi thạch trụ, Đạ Gổng trở tay co lại, trực tiếp cầm một cái khác đầu xông lên cự kình mở bầu. Hô! Trống to lớn thạch trụ, Đạ Gổng yên lặng nhìn xem những này cự kình thi thể. Khoảng cách uống vào thần chi huyết đã qua rất lâu rồi. Đạ Gổng rất rõ ràng thần máu tính nguy hiểm, hắn vốn cho rằng chính mình sẽ có rất lớn khả năng tại chỗ gặp phản vệ, sau đó tử vong. Kết quả hắn cùng Hỉ Dạ chẳng có chuyện gì. Không, hoặc giả còn là xảy ra một chút cải biến. Hắn cùng Hỉ Dạ sức an biến lớn. Bắt đầu hắn cũng không có cảm thấy điểm này có vấn đề gì, mà là đem trở thành bình thường hiện tượng. Dù sao hắn cùng Hỉ Dạ đô gánh vác rất nhiều công tác, những này đều rất tiêu hao thể lực. Nhưng là ở nơi này về sau, dị biến bắt đầu. Theo ăn mạnh gia tăng, hắn cùng Hỉ Dạ thân hình cũng bắt đầu biến lớn. Ban đầu bọn hắn chỉ là cao hơn đồng tộc nhóm một cái đầu, nhưng sau một khoảng thời gian, Thâm Viên con trai nhóm cũng chỉ có thể miễn cưỡng có được eo của hắn. Mà bây giờ, hắn khổng lồ thân hình đã tiếp cận vị kia thủy thần minh. Tiêu diệt toàn bộ những cường đại đó sinh linh công tác hắn trước kia rất sớm liền đã bắt đầu, khi đó hắn còn chỉ dài đến đại khái một cái rưỡi tôm nhân độ cao, bắt trước thủy thần linh thủ đoạn, hắn dùng thủy lực lượng cải tạo kim khí, vì chính mình chế tạo hoàn hảo trường mâu, sau đó liền một mình bước lên hành trình. Hắn là hùng tính. Tại hắn ngã xuống trước đó, hắn sẽ không để cho Hỉ Dạ đi đối mặt bất luận cái gì phân tranh. Lúc ban đầu đoạn thời gian đó, chiến đấu là rất chật vật, cho dù hắn đã hình thể to lớn, võ kỹ tinh xảo, đối thủy lực lượng cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, nhưng là những cường đại đó sinh linh lại so hắn to lớn hơn, càng mạnh. Nhưng là Đạ Gổng vẫn muốn đi chiến đấu. Hắn biết rõ, nếu như cứ như vậy bỏ mặc xuống dưới, sớm muộn những này cường đại sinh linh bên trong sẽ trưởng thành ra kế tiếp thất hải chủ. Một cái đối Thâm Nguyên con trai tràn ngập địch ý thất hải chủ. Cho nên nhất định phải tại chúng nó còn không có lớn lên thời điểm, toàn bộ giết sạch. Cuối cùng có một ngày, hắn lần thứ nhất giết chết một cái cường đại sinh linh, đó là một đầu khủng long cổ dài. Thần chi huyết dày vò lấy Đạ Gổng dạ dày. Hắn ăn cái kia khủng long cổ dài. Tại nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Đạ Gổng phát hiện thân thể của mình to lớn hơn, nguyên bản vì chiến đấu mà chế tạo trường mâu đối với bây giờ hắn thành đoàn mâu. Hắn hiểu được chính mình nên làm như thế nào. Săn giết, ăn, lại săn giết, lại vào ăn. Hắn tái diễn thủy thần minh năm đó đi qua lộ. Vũ khí của hắn cũng không ngừng thay đổi lấy, chi kia trường mâu đã tổn hại, chiến đấu cường độ quá cao, chế tác phức tạp vũ khí kim loại sớm đã không thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Thâm Viên con trai nhóm vì bọn họ anh hùng làm ra vũ khí mới, đó là một cây to lớn thạch trụ. Đạ Gổng đối cái này vũ khí mới rất hài lòng, phân lượng đầy đủ, có thể để cho hắn bây giờ thân thể phát huy ra đầy đủ lực lượng, cơ căn này thạch trụ, nó có thể thoải mái đập nát những cường đại đó sinh linh đầu. Đạ Gổng vẫn là rất hưởng thụ đánh nổ những cường đại đó sinh linh đầu cảm giác. Trọng yếu hơn chính là, kim khí cũng không dễ dàng tìm, đối kim khí tiến hành gia công cũng rất phức tạp, tại thủy lực lượng lớn bức biến mất hiện tại, thậm chí cần các tế tự mới có thể hoàn thành công việc này. Nhưng là dưới biển sâu thứ không thiếu nhất chính là thạch đầu, loại này thạch trụ chế tác lên cũng rất đơn giản, mấy cái công tượng một hồi liền có thể giải quyết. Thiện nghi đồng thời uy lực không tầm thường, đó là cái tốt vũ khí. Về phần so với vũ khí kim loại lại càng dễ tổn hại vấn đề này. Cùng lắm thì đánh một chầu đổi một cây. Đồng thời thứ này cũng không phải rất dễ dàng hỏng. Cứ như vậy, cơ khổng lồ cột đá Đạ Gổng chỉ huy Thâm Viên con trai nhóm lại lần nữa chinh phục thất hải. Tuy nhiên hải con dân số lượng còn chưa đủ để bổ khuyết thất hải trống chỗ, nhưng là chí ít bọn hắn không còn sẽ phải gánh chịu những cường đại đó sinh linh uy hiếp. Bọn hắn có anh hùng của mình. Nhưng là Đạ Gổng như trước đang sầu lo lấy. Thủy thần minh sẽ không bỏ qua cho chính mình. Theo hắn càng cường đại, hắn cũng càng minh bạch cái kia bị phong tại trong thần điện thần linh khủng bố. Dù cho hiện tại hắn đã nắm giống như đối phương khổng lồ thân thể, hắn cũng không khả năng cùng đối phương chống lại. Thế mà lại đi mưu tính loại này kinh khủng tồn tại, chính mình lúc trước đến cùng là nghĩ như thế nào. Nhưng là sai lầm lớn đã đúc, không thể vãn hồi. Đối thần điện giám thị cũng càng nghiêm mật dâng lên, mặt ngoài, Đạ Gổng nói với đồng tộc là vì thần linh an toàn, nhưng trong thực tế, hắn đang sợ hãi. Sinh tử của mình râu ria. Tại mưu tính thần linh một khắc này, hắn cũng đã cầm sinh tử không để ý. Nhưng là uống vào thần máu cũng không phải là chỉ có hắn. Hắn không thể để cho Hỉ Dạ vì mình sai lầm đánh đổi mạng sống. Cho dù hắn đã cùng nàng ước định, đồng sinh cộng tử. Nhưng là có một số việc chung quy là chạy không khỏi đi. Thần điện vẫn là xuất hiện dị động. Có cao lớn hắc phu nam nhân từ đó đi ra. Nhân loại loại sinh vật này Đạ Gổng là biết, đoạn thời gian trước quật khởi trên đất bằng chủng tộc. Cái này mới ra đời lục địa chủng tộc rất có lúc trước Thâm Nguyên con trai phong phạm, không sai biệt lắm kích cỡ, không sai biệt lắm hình thể, còn có không sai biệt lắm xâm lược tính. Có lẽ những nhân loại này xâm lược tính cao hơn được nhiều. Tuy nhiên lúc trước Thâm Nguyên con trai tại chinh phục thất hải quá trình bên trong cũng từng diệt tuyệt không ít sinh linh, nhưng là khi đó bọn hắn phía sau thế nhưng là có một cái thần minh tồn tại. Mà đây này nhân loại, bọn hắn trên đất bằng làm được cùng Thâm Nguyên con trai không sai biệt lắm sự tình, nhưng là bọn hắn phía sau cái gì cũng không có. Nếu như những cái kia hơi cường đại điểm sinh vật cũng coi như thần linh lời nói. Đa Gổng cảm thấy tùy tiện hai đội Thâm Nguyên con trai chiến sĩ đều có thể giết sạch những cái được gọi là thần minh. Nhưng là cái kia hắc phu nam nhân, không phải nhân loại. Mặc dù có loài người bề ngoài, nhưng là Đạ Gổng có thể cảm nhận được cái này bề ngoài phía dưới nguy hiểm. Loại kia thâm trầm điên cuồng, còn có vô danh hỗn độn, cực kỳ nguy hiểm. Đạ Gổng nhẹ giơ lên thạch trụ. "Đừng nhúc nhích thô, đừng nhúc nhích thô." Hắc phu nam nhân hốt hoảng vung hai tay. Nhưng là cái kia treo ý cười khuôn mặt nhưng không thấy hoảng loạn chút nào. "Ta không phải đến đánh nhau, chuyện gì cũng từ từ." Thâm Viên con trai lời nói. "Không đúng. Không phải Thâm Viên con trai lời nói." Nhưng là Đạ Gổng lại phát hiện mình có thể nghe hiểu được. Nhưng là cái này cũng không có thể đại biểu cái quái gì. To lớn thạch trụ chỉ hướng hắc phu nam nhân. Tự tiện xông vào thần điện. Ngươi làm cái quái gì? Không có gì, không có gì. Hắc phu nam nhân mặt nở nụ cười, chỉ là cùng bên trong cái kia ra xanh phỉ tử nói chuyện một. Đông. Thạch trụ nện xuống, phát ra trầm muộn tiếng vang. Nhưng mà. Nện giống. Nói đừng nhúc nhích thô hắc phu nam nhân theo trong bóng tối đi ra, được rồi. Nói cho hết lời ta liền đi tốt đi. Thạch trụ giơ lên. Bên trong cái kia ra xanh phỉ tử đối ngươi thực ra cũng không có cái quái gì để ý, chỉ là bởi vì ngươi từng tại hắn lúc ăn cơm chọc qua hắn thoáng một phát còn đang giận trên đầu muốn đánh ngươi dừng lại, đề nghị ngươi qua một đoạn thời gian lại đi gặp hắn. Đang lấy cực nhanh tốc độ nói xong đoạn văn này về sau, hắc phu nam nhân nhanh nhẹn nhảy vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại chống cột đá Đạ Gổng yên lặng đứng tại chỗ. Vung xuống thạch trụ. Đạ Gổng cầm một đầu cự kình thi thể vác ở trên vai. Sau đó lại buông xuống. Vẫn là không có biện pháp đi gặp mặt thần minh. Dù cho đã biết rõ thần minh đối với mình cũng không có oán hận gì, nhưng là hắn vẫn như cũ vô pháp đi đối mặt cái kia tồn tại. Cũng không phải là bởi vì e ngại tử vong, mà là một chút chính hắn cũng nói không rõ đồ vật. Xoay người lại, hắn hướng về trong trí nhớ hòn đảo nhỏ kia bơi đi. Hắn muốn lặng lặng. Chương 72, sờ đầu một cái. Giữa đường. Hắn đánh ra trước mặt sáu chân cự thú. Sáu chân cự thú cũng ở đây đánh giá hắn. Gió ở trong bọn hắn thổi qua, mang theo một chút cát bụi. Đúng là dạng này. Hắn làm ra phán đoán như vậy. Có thể chịu được đại dụng. Đó cũng không phải cái quái gì cuồng vọng, thân là ẻn nỉ ấu một trong hắn đương nhiên là có tư cách đối cái này không rõ lai lịch cự thú tiến hành bình phán. Nếu như có thể chinh phục đầu này sáu chân cự thú, hắn có lẽ liền có thể chân chính chiến thắng của mình đó anh em. Còn có cái kia con trai của huynh đệ. Hắn vẫn luôn không rõ, vì sao của mình thần vực chỉ là sa mạc, mà huynh đệ của mình thần vực nhưng là sông Nin bên đất màu mỡ. Vì sao rõ ràng mình mới là mạnh hơn cái kia, nhưng là hưởng thụ vinh dự nhưng là huynh đệ của mình. Thế là tại một trận tiệc rượu bên trong, hắn thiết kế giết chết huynh đệ của mình, cũng đem thi thể ném vào sông Nin trong. Nhưng là cái này không có chút ý nghĩa nào, hắn huynh đệ lúc còn sống bị coi như phỉ nhiều thần đến sùng bái, sau khi chết cũng đã trở thành minh giới chủ. Thậm chí hắn con trai của huynh đệ cũng trở thành phạ gia ổng thủ hộ thần. Mà hắn tuy nhiên vẫn như cũ bởi vì cường đại lực lượng mà xem như lực lượng chủ cùng chiến thần bị sùng bái, nhưng là hắn vẫn là bị đánh lên hỗn loạn đứng đầu nhãn hiệu. Còn có cái kia ở ngoài lục địa thần thần danh. Đây là Lưu Phong sao? Nhưng là chúng thần vẫn như cũ không dám đem hắn tại ẻn ni ở bên trong xóa tên. Bởi vì hắn cường đại. Nhưng là điều này cũng không có gì ý nghĩa. Nếu như hắn muốn chiếm lấy cái kia phiến phong nhiêu địa vực. Hắn võ dung cũng không có chỗ ích lợi gì. Cho dù hắn so với huynh đệ của mình mạnh hơn, so với con trai của huynh đệ mạnh hơn, cũng không có ý nghĩa, huynh đệ của hắn nắm trong tay minh phủ, hắn con trai của huynh đệ làm thiên thần nắm trong tay nhân gian, địch nhân của hắn nhóm có đầy đủ chiến sĩ cung cấp bọn hắn ra roi, nhưng cái này mới là thống trị khu vực kia mấu chốt. Đã từng những chiến sĩ đó cũng là thờ phụng thân là lực lượng đứng đầu hắn. Mà ở trở thành hỗn loạn chủ về sau. Những huấn luyện đó có làm các chiến sĩ liền bỏ đối với hắn tín ngưỡng, ngược lại đi đem mặt khác thần mình coi như chiến thần thờ phụng. Bây giờ còn đang thờ phụng hắn, chỉ còn lại có những cái kia khát vọng hỗn loạn dân liều mạng, tuy nhiên bọn hắn cũng không yếu, nhưng là hỗn loạn bản tính để bọn hắn căn bản là không có cách thành quân. Hắn không có lật tung chính mình địch nhân cơ hội. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Trong đêm đó, hắn rõ ràng nhận thức được cái này sáu chân cự thú tiềm lực. Nguyên bản ngay cả sơ học chiến sĩ cũng không tính thôn dân. Tại gặp thần miếu tư binh đả kích về sau, biểu hiện lại như là trải qua huấn luyện lao binh. Hắn tìm được một cái thích hợp nhất thống lĩnh chính mình những tín đồ đó lựa chọn. chỉ cần để cho cái này sáu chân cự thú thần phục, hắn thì có thực lực hướng về địch nhân của mình nhóm chính diện khai chiến, cái kia phiến phong nhiêu địa vực sẽ đặt vào hắn trường khống, hắn sẽ bị làm cao quý thiên thần mà sùng bái, hết thảy không phù hợp quy tắc người đều muốn té ở quân tiên phong của hắn phía dưới. Về phần hiện tại, cái này sáu chân cự thú hẳn là có thể nhìn ra sự vĩ đại của mình đi. Dậm chân hướng về phía trước, hắn đối sáu chân cự thú tuyên cáo mình tồn tại. Ta là nuốt cùng con trai của vải tre, ta là lực lượng chủ, là thần chiến tranh, ta là Seth. Hắn đối sáu chân cự thú triển hiện lực lượng của mình, thần phục với ta đi, ngươi sẽ được tân sinh, trở thành trăm trận trăm thắng chiến thần. Sáu chân cự thú vẫn như cũ theo dõi hắn, bao trùm lấy giáp xác bộ mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Đây là... còn chưa đủ. Hắn tiến một bước triển hiện lực lượng của mình. Cái kia sáu chân cự thú quả nhiên túi thấp đầu đi tới. Rất tốt. Như vậy đón lấy liền. Đào quang lóe lên. Chân đã mọc tốt Đỗ Khang nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt lại một cái nắm lấy trường trượng đầu chó thân người sinh vật, trên thực tế là xài đầu nhân thân, Đỗ Khang không phân rõ cậu cùng xài có cái gì khác nhau. Cái kia bị chặt đầu ạ nụ bi hoàn hồn rồi. Thật đúng là tử thần. Bất quá. Không đúng, tướng mạo không đồng dạng, hẳn là một cái khác. Mức độ cũng không một dạng. Đỗ Khang năng lượng nhìn ra được, cái này mới xuất hiện cậu đầu nhân tại võ nghệ lên tạo nghệ rất cao. Cái này mới xuất hiện cậu đầu nhân nói chút gì, Đỗ Khang nghe không hiểu. Hắn chỉ cảm thấy loại này hòa thượng niệm kinh như thế đồ vật nghe rất phiền. Sau đó cái này mới xuất hiện cầu đầu nhân một mặt nhẫn nhị đi tiểu biểu lộ đứng ở nơi đó. Thứ gì? Không nín được liền đi tìm vê đút cờ A. Ngươi tìm cột điện cũng có thể giải quyết đi. Cái kia cầu đầu nhân như trước đang nơi đó một mặt nhẫn nhịn đi tiểu bộ dáng. Không có việc gì cản đường gì. Chắc được rồi. Nhưng là đối phương võ kỹ. Đỗ Khang thu hồi địch ý của mình. Hắn túi lầu xuống. Yên lặng hướng về đối phương đi đến. Cái kia cẩu đầu nhân quả nhiên không có động thủ, mà là bỏ mặc Đỗ Khang đi tới bên cạnh mình. Vậy là được rồi. Đao quang lóe lên. Đốt. Trường trượng giữ lấy Đỗ Khang đao nhận. Trường trượng xoay tròn, sắc bén đầu trượng hướng về Đỗ Khang giáp sát giữa khe hở đâm tới. Chanh. Một cái khác nhánh lưỡi đao cầm trường trượng ngăn cách. Đỗ Khang cùng cái kia cẩu đầu nhân đều thối lui một bước. Nhìn xem cầm trượng đến cẩu đầu nhân, Đỗ Khang dưới đáy lòng nở nụ cười. Thứ gì a? Muốn đánh nhau cứ việc nói thẳng a. Hắn cẩn thận xem kỹ lấy trước mặt sáu chân cự thú. Nhìn lầm. Cái này sáu chân cự thú tại phương diện chiến đấu cường đại cũng không kém với mình. Có lẽ. Tuy nhiên hắn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là cái này sáu chân cự thú có lẽ thật so với chính mình còn mạnh mẽ hơn một chút. Chính mình khả năng không có cách nào ở nơi này trong trận chiến đấu toàn thân trở lui. Bất quá. Mình đã bao lâu không có sử xuất toàn lực đây? Tại minh bạch võ dũng đối thống trị không có chút ý nghĩa nào về sau, chính mình liền từ bỏ tiếp tục tinh tiến võ nghệ đạo. Hắn cùng cự thú rằng co lấy. Cự thú ánh mắt giống như là đang nói chuyện. Đang nói chuyện với hắn. Tại nói với hắn, đến, đánh với ta. Tại trở thành thần chiến tranh trước đó, hắn là bằng vào mình võ dũng xưng là chiến thần. Nhưng là hắn cũng đã bao lâu không có tự mình chiến đấu đâu. Cự thú ánh mắt đang nói chuyện. Hắn hiểu được. Hưởng thụ trận chiến đấu này mang tới niềm vui thú sao. Hắn giơ cao trường trượng. Sai đường lữ nhân A. Vậy thì tới đi. Thân hình giao thoa. Đỗ Khang hất lên chân. Trên mặt đất vạch ra một vệt máu. Sau lưng hắn, cái kia cẩu đầu nhân thân thể lớn như vậy chậm rãi ngã xuống đất. Ngăn lại muốn nhảy lên đầu chó thân người thể hai con mèo. Đỗ Khang yên lặng nhìn xem sắp chết cẩu đầu nhân. Cái này cẩu đầu nhân võ nghệ. Cầu con không được à. Tuy nhiên hết thể đều đi qua. Đỗ Khang nhìn chăm chú lên sắp chết cẩu đầu nhân ánh mắt. Đối phương tựa hồ biết hắn ý tứ, cảm kích nhìn hắn một chút, sau đó hai mắt khép kín, há mồm lên tiếng. Vẫn là loại kia Đỗ Khang nghe không hiểu lời nói, trang trọng mà trang nghiêm, giống như là một loại nào đó đảo nói. Đỗ Khang vung xuống chân. Lên đường bình an. Nếu có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể được thứ ngươi muốn. Cách đó không xa, thiếu nữ học hỏi cả chàng chiến đấu. Cùng lần trước khác biệt, lần này nàng nhìn thấy. Sáu chân cự thú đang chiến đấu, đối thủ là Ennio một trong, lực lượng chủ xét. Đã từng học qua thần học nàng đương nhiên biết đó là một vị như thế nào tồn tại. Nhưng mà vị chiến thần này lại bị cái kia sáu chân cự thú chém ở dưới đao. Con lấy hai con mèo sáu chân cự thú đi tới, nâng lên chân sờ lên đầu của nàng. Dạng này sẽ đem tóc làm cho loạn. Nàng bất mãn sửa sang tóc của mình, về sau tùy ý chỉ một cái phương hướng. Sáu chân cự thú duỗi ra chân đưa nàng nhẹ nhàng nắm đến trên lưng của mình. Sau đó, con lấy mèo cùng thiếu nữ sáu chân cự thú hướng về kia phương hướng chậm rãi tiến lên. Ngồi tại sáu chân cự thú trên lưng, thiếu nữ thật chặt nắm bắt một cái bao. Lực lượng à? Trong bao, những lưỡi đao đó tàn phiến dạng lấy không nhìn thấy sóng gợn. Chương 73, ánh trăng bao lâu có. Mặt trời đã khuất, thiếu nữ nắm lấy một cây một côn chạy về phía trước, như là nhẹ nhàng hiệu. Bờ sông nhỏ, Đỗ Khang lặng lặng nhìn chạy nhanh thiếu nữ. Một côn trên mặt đất vạch ra một đường thật dài quy tích, lấy Đỗ Khang vị trí làm điểm xuất phát hướng về phía trước duyên thân. À như vậy phải không? Đỗ Khang nâng lên chân. Lưỡi đao sắc bén bỗng nhiên cắm vào mặt đất. Mại động bước đủ, Đỗ Khang dọc theo cái kia đạo quỹ tích đi tới, cắm vào mặt đất lưỡi đao theo Đỗ Khang tiến lên, trên mặt đất cắt ra một đạo rãnh sâu hoắm. Sau lưng Đỗ Khang, Hà Thủy thuận thế rót vào khe rãnh. Đi một hồi, Đỗ Khang nhìn thấy thiếu nữ kia chuyển hướng, trên mặt đất hoạch xuất ra một vòng tròn lớn. Có một ít bóng người đang ngắm nhìn lấy thiếu nữ động tác, bọn hắn là cư dân phụ cận. Nơi nào là đi? Đỗ Khang đứng tại cái kia đại vòng tròn trước đó, bước đủ tụ lực. Hắn nhảy lên thật cao. Xuất quyền. Vâng. Đại vòng tròn bên trong mặt đất trực tiếp bị Đỗ Khang một quyền đánh ra một cái to lớn hình bán cầu hố to. Bị khe danh dẫn tới Hà Thủy thuận thế rót vào hố to, rất nhanh cái hố to này liền trở thành một cái tiểu hình hồ nước. Bò lên bờ một bên, Đỗ Khang run run người trên dính vào thủy. Ở bên người hắn, mang theo Hắc Miêu cùng Bạch Miêu thiếu nữ chính diện lộ vẻ cười cho tiếp nhận những bản địa đó cư dân quà tặng. Hô! Chen ép lá phổi của chính mình, Đỗ Khang thật dài thở ra một hơi. Tùy ý lắc lắc chân trên dính vào bùn đất, Đỗ Khang yên lặng chờ thiếu nữ cùng những thôn dân kia hoàn thành thương lượng. Gần đây sinh hoạt để cho hắn nhớ tới chính mình vì là những tôm nhân đó nhóm buôn ba thời gian, chỉ bất quá khi đó chính mình phần lớn thời gian cũng là đang chiến đấu, mà bây giờ, phần lớn thời gian cũng là đang làm việc. Đỗ Khang cuối cùng vẫn là cân nhắc không chu toàn, một người lữ hành cùng hai người lữ hành là hai khái niệm, cái này hắn là biết đến, dẫu sao trước kia hắn còn cùng Johnson cùng đi qua một đoạn. Nhưng là cùng nam nhân cùng một chỗ lữ hành cùng nữ nhân cùng một chỗ lữ hành lại là hai khái niệm. Cùng Johnson cùng đi ra khỏi sa mạc thời điểm không cần gì cả Đỗ Khang bận tâm sự tình, ngoại trừ theo cái kia đầu chó bên trên lấy một chút ẩm thực cấp cái kia Johnson, Đỗ Khang không cần quản Johnson bất cứ chuyện gì, Johnson chính mình cũng có thể xử lý tốt. Mà cái này thiếu nữ. Đầu tiên ẩm thực không thể quá thô ráp, ít nhất phải so với chính mình cùng mèo ăn ngon chút, Đỗ Khang biết rõ thủ nghệ của mình có bao nhiêu kém. Tiếp theo mỗi ngày đều muốn tìm nguồn nước sinh hoạt đến duy trì sạch sẽ, điểm này cùng mèo không có quan hệ gì với Đỗ Khang. Đương nhiên vẫn là có chút không vòng qua được đi khảm. Nói thí dụ như một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Đỗ Khang là rất biết đánh nhau, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể đánh. Một ít nhân loại cần đồ chơi nhỏ hắn là thay đổi không ra được. Thế là, một ngày nào đó, tại thiếu nữ ra hiệu dưới sự Đỗ Khang bắt đầu chính mình làm khổ lực lần thứ nhất công tác. Đỗ Khang đương nhiên nhìn ra được thiếu nữ biểu đạt đại khái là có ý tứ gì, tuy nhiên hắn nghe không hiểu nhân loại địa phương lời nói, cũng không có cách nào hệ thống học tập. Nhưng là đơn giản một chút thân thể động tác hắn vẫn có thể hiểu, dù sao hắn đã từng cũng là khủng bố đứng thẳng vượng. Công tác tiến hành rất thuận lợi, Đỗ Khang một nhóm cũng thu hoạch được đầy đủ sinh hoạt vật tư. Căn cứ mình xài khí lực làm sao cũng phải nếm thử tâm thái, Đỗ Khang thử ăn một điểm những dân chúng kia dâng lên đồ ăn. Vị đạo vẫn được, ngược lại là không có nhìn như vậy cậu thả, chí ít so với thủ nghệ của mình tốt hơn nhiều. Nhưng là theo lữ trình tiến hành, vấn đề rất nhanh lại xuất hiện. Những cuộc sống kia vật tư dùng hết rồi. Thế là tại thiếu nữ ra hiệu dưới sự Đỗ Khang bắt đầu lần thứ hai công tác. Cứ như vậy, Đỗ Khang cùng thiếu nữ còn có hai con mèo, bước lên đường làm thuê lên đường đi tới đường đi. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, sông Nin bên bắt đầu lưu truyền dạng này truyền thuyết. Nếu như gặp phải khó khăn gì, liền kiên tâm cầu nguyện, sẽ có mang theo đen trắng song mèo thiếu nữ thần quan cưới hung ác cự thú đến giúp đỡ bọn hắn giải quyết vấn đề. Vị kia xinh đẹp nữ thần quan cũng không biết thu lấy bọn họ tín ngưỡng, cũng không biết yêu cầu bọn hắn kiến tạo thần miếu. Đối phương chỉ là lấy một chút đồ dùng sinh hoạt liền sẽ rời đi, nhưng là mọi người vẫn tự phát đi kính ngưỡng cô gái kia thần quan. Mọi người cũng rất tò mò, cô gái kia thần quan thờ phượng đến tột cùng là đâu vị thần sáng. Tuy nhiên cô gái kia thần quan vẫn luôn đang nói cái kia hung ác cự thú chính là thần minh, nhưng là mọi người cũng không tin tưởng. Không thi triển bất luận cái gì thần tích, chỉ biết là hao phí thể lực dã thú cũng là thần minh. Tuy nhiên kích cỡ ngược lại là quá lớn, rất giống những truyền thuyết kia bên trong bị thần minh trấn áp quái thú. Có thể là cô gái kia tín ngưỡng thần minh muốn nàng làm như thế đi. Cho nên nói vị kia thần minh đến tột cùng là người nào vậy? Mới có thể có ít như vậy nữ làm thần quan, chắc là một cái nhân từ thần minh đi. Sáu chân cự thú cong lấy thiếu nữ cùng hai con mèo, còn có một số hành lý, lên đường tiến lên. Ngồi tại sáu chân cự thú trên lưng, thiếu nữ loay hoay những lưỡi đao đó tàn phiến. Nàng cảm giác những này đao phong tàn phiến ở giữa thật giống như có lấy vô hình liên hệ. Giống như là có thể ghép thành thứ gì? Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Không đúng, liều sai rồi. Thiếu nữ sửa sang tóc của mình, lại một lần nữa đầu nhập vào chắp vá những này tàn phiến đao phong trong công việc. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Trong màn đêm, bờ sông cách đó không xa, Đỗ Khang chính ngơ ngác nhìn qua bầu trời đêm, màu trắng mọc lông mèo ghé vào trên đầu của hắn, cái kia hắc miêu nằm tại trên lưng của hắn. Về phần thiếu nữ tại bờ sông Đỗ Khang vừa mới ném ra đến trong hồ nhỏ tắm rửa. Tuy nhiên Đỗ Khang biết mình đứng ở chỗ này liền có thể tránh cho những manh thú kia tới gần, nhưng là mình lại không thể tại cái kia thiếu nữ lúc tắm cũng đứng ở một bên nhìn xem, cho nên để lý do an toàn, Đỗ Khang bỏ ra một bữa cơm thời gian làm thịt xung quanh một dặm bên trong sở hữu còn sống đồ vật, bao quát đối với hắn hình thể tới nói nhỏ đến có thể không đáng kể xà cùng bò cạp các loại đồ chơi nhỏ. Mà bây giờ, không có chuyện để làm Đỗ Khang chỉ có thể ngơ ngác đứng ở chỗ này ngắm nhìn bầu trời. Trăng sáng treo cao. Đỗ Khang lờ mờ có thể nhìn thấy cái kia ánh trăng bên trên tất cả lớn nhỏ núi hình vòng cung. Cứ điểm quan trọng đô tạo nhiều như vậy a. Những tôm nhân đó bây giờ như thế nào đâu? Hẳn là trôi qua không tệ đi. Trên mặt trăng, Nhật Diệu thận trọng khống chế chân, tại kim khí cắn câu vẽ ra phủ văn đường vân. Đông. Châm muộn rơi xuống đất tiếng vang lên, kim khí bên trên, phủ văn đường vân trực tiếp nghiêng một cái. Chuyện gì xảy ra? Nhật Diệu xoay người, huy động chân. Ta không phải nói không cần tại ta thời điểm bận rộn quấy rầy ta sao? Ở trước mặt hắn, hai cái tôm nhân còn duy trì vứt xuống đồ tư thế, trong bọn hắn ở giữa là một cái hình thể khổng lồ bị chặt nhìn không ra hình dáng quái vật. Hiện giả, là như vậy. Có tôm nhân huy động chân báo cáo, vừa rồi vật này rơi xuống số 7 cứ điểm quan trọng bên trên, chủ động công kích ở nơi đó chăn thả mục độc giả phát khởi phản kích, về sau liền bắt sống cái quái vật này. Là như thế này a? Gần nhất loại sự tình này huyên náo thật nhiều. Nhật Diệu cẩn thận quan sát cái quái vật này, tuy nhiên quái vật đã bị chặt nhìn không ra hình dạng, nhưng là Nhật Diệu lờ mờ có thể nhìn ra cái quái vật này vốn là hình tượng, nhỏ dài trên thân thể mọc ra đồng dạng nhỏ dài tứ chi, đằng sau còn kéo lấy mấy cây phân nhánh cái đuôi, đầu vị trí là một đoàn xúc tu, ở đó đoàn xúc tu bên trong, Nhật Diệu lờ mờ có thể nhìn thấy quái vật này sắc bén rất hút. Không biết, quái vật này còn chưa có chết đi. Nhật Diệu ra dấu chân. Không chết thì lấy đi cấp thủ lĩnh nhìn một chút. Thủ lĩnh đã nhìn rồi. Tôm nhân huy động chân tiếp tục báo cáo, cái quái vật này nói nó là người thần, nơi này là lãnh địa của nó, để cho chúng ta rời đi. Được rồi, lại là một cái đầu không biết ngu xuẩn. Thiêu hủy thiêu hủy. Nhật Diệu không nhịn được bãi động chân, gần nhất thường xuyên có loại này ngu xuẩn chạy đến lửa con dân lãnh thổ đến biểu thị công khai chủ quyền, đụng phải loại sinh vật này không cần suy nghĩ nhiều, trực tiếp làm thịt, không cần xin chỉ thị. Tôm nhân nhóm kéo lấy cái kia sắp chết quái vật quay người rời đi. Nhật Diệu chú ý lực lần nữa tập trung đến trước mặt kim khí bên trên. Ta rất bận rộn. Nho nhỏ hồ nhân tạo bên trong, thiếu nữ chính tựa ở bên bờ. Nàng đang liều góp những lưỡi đao đó tàn phiến. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh. Đen thui tàn phiến tại thiếu nữ chắp vá dưới dần dần thành hình. Đó là một cái giữ tợn mặt nạ. Chương 74, Hạ Sơn Hổ. Khi đầu thân người bàng đại nhân ảnh thúc giục lực lượng của mình. Như thủy triều xác gớp chen chúc mà đến. Đối trước mặt cầm kiếm thấp bé thân ảnh, khổng lồ bóng người vung ra cự quyền. Tắc. Tịch lấy một tiếng quát lớn, hắn huy động đại kiếm. Tại trước người hắn, khỉ đầu thân người bàng đại nhân ảnh thân hình dừng lại. To lớn đầu khỉ bay lên cao cao. Ở bên người hắn, mặt khác ba bộ tàn khuyết không đầy đủ thi thể khổng lồ té ở một bên, cái kia khắp nơi giãy giụa lấy muốn lần nữa tụ lại thân hình xác gớp cũng hóa thành bụi. Hô. Thu hồi đại kiếm, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Địch nhân lần này xác thực nhiều một chút. Bất qua vấn đề không lớn. Chống đại kiếm, hắn yên lặng chờ đợi địch nhân mới đến. Đang cùng cái kia thể bẹt chiến thần giao chiến thời điểm, hắn liền hiểu. Đối phương là hướng về phía mình tới. Nếu như là gây sự với lao sư, đến hẳn là họ xì dịt mới đúng. Làm ngày xưa vương tộc hậu nhân, hắn đối thần học vẫn là có biết, thể bẹt chiến thần sau lưng thần minh là ai hắn biết rõ. Mình bây giờ đã là lưu lãng vũ sĩ, vị kia lực lượng chủ không có khả năng gây sự với tự mình. Thế là còn lại khả năng cũng chỉ có một. Không chỉ là nhân gian họ ruột, làm thiên thần họ ruột cũng đối với chính mình lên sát tâm. Địch nhân cường đại hơn. Nhưng là đây là chính hắn sự tình. Đây là bỏ cạp hậu nhân cùng ứng hậu nhân ở giữa chiến tranh. Không có đạo lý đem lão sư cũng cuốn vào cuộc phong ba này. Thế là hắn rời đi, mang theo kiếm, mang theo mèo. Đây là một mình hắn chiến đấu. Về phần mèo, mèo cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào, không có ai sẽ đối mèo hạ sát thủ. Ý vị này đối bụt tờ nữ thần chính diện tuyên chiến. Huống chi con mèo này là lão sư vì hắn tìm một vị khác đạo sư. Mà chuyện phát triển quả nhiên cùng hắn dự liệu một dạng, hắn lại một lần nữa gặp thần linh chặn giết. Cái kia một trận chiến đấu, địch nhân của hắn là ti chức tia sáng xe tờ, tại một phen khổ chiến về sau, hắn chặt xuống đối phương đầu lâu. Mà đây chỉ là bắt đầu. Chống cự kiếm, hắn nhìn xem mặt đất cái kia bốn cố khổng lồ thi thể. Đầu khỉ, đầu chó, đầu ưng, đầu người. Đến là họ rút bốn cái nhi tử, bọn hắn phụ trách bảo hộ người chết, đồng thời thủ hộ người chết nội tạng. Cũng không có địch nhân mới đến đây. Lại là như dĩ vãng chiến đấu một dạng. Cái này không bình thường, thân là chiến sĩ hắn đương nhiên biết, phải xử lý như chính mình dạng này chiến sĩ, đánh không lại liền nhất định phải dùng số lượng đống, nhất định phải ngay đầu tiên tập trung tất cả lực lượng cầm chính mình tiêu diệt mới là bình thường. Nhưng là bây giờ tình huống là, những này thần minh khi biết hắn có thí thần võ nghệ về sau, vẫn là lựa chọn cái này tiếp theo cái kia đến tìm hắn quyết đấu. Đây rốt cuộc là tại quyết đấu vẫn là tại tôi luyện hắn võ nghệ. À đúng, hiện tại nằm dưới đất cái này bốn cái đúng là cùng tiến lên. Sau đó bọn hắn liền cùng một chỗ nằm trên đất. Cường tráng ly hoa miêu từ đằng xa chạy tới, cả chân của hắn, miêu miêu kêu. Hắn túi người hình, vuốt ve đã giống như tiểu báo tử lớn nhỏ ly hoa miêu cái chán. Mèo trở lại, xem ra là thật không có địch nhân mới sẽ đến. Móc ra một chút thịt làm cho mèo ăn, hắn dẫn theo kiếm, hướng đi những cái kia chết đi thần minh. Một bên cắt thân, hắn một bên trầm tư. Hiện tại loại tình huống này cũng không bình thường, những địch nhân này nếu nói là đến chặn giết chính mình, càng giống là đến chủ động chịu chết. Địch nhân của mình không nên như thế xuẩn tài đúng. Những này chết ở hắn dưới kiếm thần minh. Càng giống là bị thứ gì đầu độc. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích những này thần cao cao tại thượng sáng nhóm đoàn thể nổi điên hành vi. Như vậy, là ai đầu độc những này thần minh, để bọn hắn đứng xếp hàng đi tìm cái chết. Vị kia lực lượng chủ. Không đúng. Mặc dù đối phương là hỗn loạn chủ, nhưng là nếu như đối phương có thể làm được lớn như vậy thủ bút, đã sớm đi cùng họ xì dịch khai chiến, mà không phải tới nhắm vào mình loại tiểu nhân vật này. Được rồi, cũng không cần nghĩ quá nhiều, mặc kệ địch nhân có bao nhiêu, hắn có chỉ là một người một kiếm. Chém tới liền tốt. Theo ba cái kia động vật trên đầu lấy một chút thịt, hắn đứng dậy vây vây tay. Cường tráng ly hoa miêu linh xảo nhảy vào trên lưng hắn bối nang, chỉ lộ ra một cái đầu mèo. Cái kia tiếp tục lữ trình. Lữ trình trọng điểm là Bạch Thành, vị kia nhân gian họ ruột cứ thành. Ở nơi đó, hắn sẽ cùng đối phương kết trận này cựu hoán, triệt để kết thúc trận này bỏ cạp cùng ưng ở giữa vương quyền tranh. Chỉ là, cảm thụ được trên lưng hơi có vẻ nặng nề phân lượng, hắn thoáng có chút không hiểu. Lão sư để cho hắn hướng về mèo học tập, hẳn là học tập mèo nhạy bén, nhưng mà bản thân cái này chính là một cái chiến sĩ cần thiết đồ vật. Mà bây giờ mèo nhạy bén hắn đã học được, còn có thể học được cái gì chứ? Nhưng mà hắn không biết là, tại một cái khác trong truyền thuyết, mèo có một cái khác đệ tử. Người đệ tử kia là trên vùng đất này chưa từng xuất hiện sinh vật cường đại. Loại kia sinh vật gọi là hổ. Lớn như vậy trong cung điện, cao lớn hắc phu nam nhân ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, chau mày. Ở bên người hắn, mèo đầu thân người mỹ lệ nữ thần chính thận trọng hầu hạ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ vương tọa. Kế hoạch vẫn là xuất hiện sai lầm, cái kia giáp xác quái cũng không có dựa theo hắn chuẩn bị phương hướng đi, mà là chẳng có mục đích túm lên vòng tròn, mà hắn vì là cái kia giáp xác quái chuẩn bị tang lễ tế phẩm, thì bị trước đó đi theo tại cái kia giáp xác quái bên người một cái nhân loại chiến sĩ lần lượt bổ tới. Tang lễ long trọng hoàn toàn bị làm rối loạn. Tuy nhiên rối loạn cũng tốt. Rối loạn liền loạn lấy tới đi. Chít chít. Vương tọa phát ra âm thanh. Mèo đầu thân người mỹ lệ nữ thần thân hình cứng đờ. Không có việc gì, không có việc gì. Hắc phu nam nhân đầu tiên là vô một cái vương tọa, sau đó lại đưa tay an ủi mèo đầu thân người nữ thần. Đừng sợ, chúng nó thực ra rất đơn thuần. Mèo đầu thân người nữ thần co do, nhưng vẫn là không có tránh đi bàn tay của hắn. Bây giờ biết ta tại sao không để cho ngươi đi sao? Ừm. Mèo đầu thân người nữ thần phát ra nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh. Cho nên nói đừng vờ ngớ ngẩn. Vuốt ve mèo đầu nữ thần đầu, hắc phu nam nhân lẳng lặng trầm tư. Tất nhiên nhân loại kia ưa thích đánh, vậy liền để hắn đánh cái thống khoái đi. Cuộn cuộn cắt vàng bên trong, hắn cầm kiếm đến. Gió lay động lấy trên người hắn hắc bảo. Cường tráng ly hoa miêu sớm đã chạy đi nơi xa, xa xa xem chừng sẽ chiến đấu phát sinh. Ở trước mặt của hắn, khổng lồ cá sấu từ phương xa đi tới. Ngạc ngư thần. Gấp 4 thần tính. Đã từng bảo hộ sơ sinh họ rụt đồng thời từng cùng lực lượng chủ tác chiến cường giả. Sobet. Đây là hắn cho đến tận này đối mặt mạnh nhất địch thủ. Đối phương cho hắn áp lực là những cái kia chết ở hắn dưới kiếm thần mình cộng lại cũng không so bằng. Hiện tại, cái này cường địch mang theo sát ý đến đây. Mục tiêu là hắn. Không có thần minh tương trợ, cũng không có trăm vạn đại quân, hắn chỉ có một người một kiếm. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng mà hắn lại cười. Như vậy cường địch. Như vậy đối thủ. Không uổng công đời này. Đại kiếm buông xuống, Hắn hướng về kia cường đại cự ngạc khởi xướng xung phong. Lộ vẻ giữ tợn nụ cười. Thế như mãnh hổ. Chương 75, 1000 người trong mắt có ngàn chủng tông nhân. Gần đây sinh hoạt vẫn là để Đỗ Khang tương đối hài lòng. Không cần tiến hành cái quái gì chiến đấu, cũng không có động vật gì đầu đến gây sự với hắn, bên cạnh còn đi theo thiếu nữ kia cùng hai con mèo, lữ trình tiến hành rất là thoải mái. A, không đúng, cũng không phải là đi theo, mà là con lấy. Đỗ Khang biết rõ thiếu nữ kia đem mình tại cấp Johnson làm kiếm thời điểm còn giữ lại những lưỡi đao đó tàn phiến thu vào, cũng biết thiếu nữ gần nhất tại cầm những lưỡi đao đó tàn phiến đang chơi ghép hình, bất quá hắn cũng không thèm để ý những này, thiếu nữ kia cảm thấy chơi vui liền từ nàng đi. Tuy nhiên nói đến chỗ này thiếu nữ, tiến lên bên trong Đỗ Khang quay đầu nhìn sang vẫn còn ở loay hoay những lưỡi đao đó mảnh vụn thiếu nữ. Cảm nhận được Đỗ Khang ánh mắt, thiếu nữ giống như là thú nhỏ bị hoảng sợ, hết sức nhanh chóng cầm những lưỡi đao đó tàn phiến thu hồi. Nghiêng đầu sang chỗ khác khôn khéo hử phát không biết tên ca. Có ý tứ. Đỗ Khang đã từng cũng là loài người, dù cho lấy hắn kén chọn nhãn quang đến xem, thiếu nữ này cũng là hiếm có mỹ nhân, tuy nhiên cũng không phải là Đỗ Khang thói quen đông phương phong cách, nhưng là loại này dị vực phong tình lại càng lộ ra sang chói. Sắc thực rất đẹp mắt. Chẳng qua nếu như dựa theo tôm nhân nhóm nhãn quang đến xem. Đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là thân thể không đủ khỏe mạnh, cánh tay cũng không có đủ lực. Cứ như vậy thể trạng tùy tiện một cái rơi ngư nhân tới đều có thể đánh 10 cái. Quá nhỏ yếu. Không đúng. Đỗ Khang lắc đầu, cầm cái này ý tưởng kỳ quái vung ra náo hải, hắn cảm giác của mình thẩm mỹ quan đọc lên hiện nghiêm trọng vấn đề. Màu trắng mọc lông mèo nhanh nhẹn nhảy lên Đỗ Khang đỉnh đầu. Mèo A. Dựa theo loài người nhãn quan xem, cái này mọc lông mèo ngoại trừ lông tóc tương đối khó quản lý, đáng yêu ngược lại là rất đáng yêu. Dựa theo tôm nhân nhãn quan xem, thân thủ mạnh mẽ, cảm giác nhạy bén. Chính là một đầu nhỏ một chút, nếu như kích cỡ quá lớn sẽ là một hung mãnh liệp thực giả, các chiến sĩ hẳn là sẽ chăn nuôi loại thú này đến khoe mình võ dũng. Đỗ Khang lắc đầu, cầm cái kia cùng tôm nhân không xê xích bao nhiêu cự miêu hình tượng vùng ra náo hải, lão hổ lớn đến từng này không quan trọng, mèo nếu có thể lớn đến từng này cái xảy ra đại sự. Gần đây sinh hoạt rất phong phú, mỗi ngày tại thiếu nữ hướng dẫn du lịch dưới sự hướng dẫn tiến hành lữ trình, rồi danh thì nhìn thoáng một phát thiếu nữ cùng mèo dưỡng dưỡng mắt. Sinh hoạt vật tư không đủ ngay tại thiếu nữ dưới sự chỉ dẫn hoạt động một chút thân thể, Đỗ Khang cùng thiếu nữ ở giữa cũng không có ngôn ngữ gì giao lưu, không thể lên tiếng Đỗ Khang cũng học không được bản địa lời nói, nhưng là Đỗ Khang cùng thiếu nữ lại đều năng lượng minh bạch đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Cảm giác này cũng không tệ lắm. Bất quá Đỗ Khang cũng không có quá mức để ý chuyện này, hắn biết rõ, cùng mình bây giờ thọ mệnh so sánh, thiếu nữ cả đời ngắn hơn rất rất nhiều, có lẽ ngày đó chính mình vây lại muốn ngủ mở giấc. Chờ chính mình khi tỉnh lại, thiếu nữ này cũng sớm đã để không biết xuống đã bao nhiêu năm. Bất quá tự mình đã có đoạn thời gian không có làm quá ác mộng. Hiện tại đoạn này bình tĩnh thời gian không sai. Nhưng là quá bình tĩnh đến giống như mộng cảnh không có thực cảm giác. Nhưng mà mộng là sẽ tỉnh. Màn đêm phía dưới. Đỗ Khang cẩn thận nhìn chằm chằm trước mắt cao lớn hắc phu nam nhân. Một ngày này, Đỗ Khang vẫn như cũ vì là thiếu nữ đập ra một cái nho nhỏ hồ nước, thanh lý đi xung quanh một dặm bên trong vật sống. Liền đi xa một chút, lưu thiếu nữ ở đó nho nhỏ trong hồ nước tắm rửa chơi ghép hình. Hai con mèo cũng bị thiếu nữ dẫn tới, dọc theo con đường này hai con mèo cũng ố uế không ít, cần rửa sạch sẽ. Về sau, hồ nước chỗ chuyển đến thiếu nữ thét lên. Đỗ Khang chạy đến về sau, trước mắt không có thiếu nữ cùng ghép hình, cũng không có hai con mèo, chỉ có cao lớn hắc phu nam nhân đứng ở nơi đó, giống như là đang chờ hắn đến. Địch nhân sao? Đỗ Khang giơ lên chân. Không phải địch nhân, không phải địch nhân. Hắc phu nam nhân hốt hoảng khoát tay, nhưng cái kia đầy mặt nụ cười lại không có mảy may hốt hoảng ý tứ, đừng nhúc nhích thô, đừng nhúc nhích thô. Cái kia hắc phu đàn ông nói là bản địa lời nói, nhưng là không biết tại sao, Đỗ Khang lại có thể lý giải lời nói kia ý tứ. Lại thêm địch nhân cái từ này. Độc tâm. Vẫn là tâm linh câu thông. Thế nào lại là những cái kia nhàm chán đồ vật hắc phu nam nhân lắc đầu, phải biết, năng lượng không trở ngại chút nào cùng bất luận cái gì mục tiêu giao lưu bản thân liền là một hạng cực kỳ hiếm có bản lĩnh. Khó được à? Sắp thực khó được. Bất quá. Lưỡi đao lặng yên không tiếng động đánh xuống. Phách không. Cao lớn hắc phu nam nhân theo trong bóng tối đi ra. Ta không phải nói đừng nhúc nhích lớn sao. Hắc phu nam nhân mang theo ý cười, chuyện gì cũng từ từ. Không đúng. Đỗ Khang cẩn thận xem kỹ lấy cao lớn hắc phu nam nhân. Mặc dù có loài người ngoại hình, nhưng là đối phương cũng không phải là nhân loại, mà là muốn nguy hiểm nhiều đồ vật. Ở đó loài người bề ngoài dưới sự là so với Đỗ Khang thấy qua phi thiên bạch tuộc cùng da xanh phì tử muốn càng thêm hung ác quái vật khổng lồ. Còn có dấu ở chỗ càng sâu, vậy càng tồi tệ đồ vật. Là hiếm có cường địch. còn có cái kia quỷ dị năng lực. Đỗ Khang thu hồi lưỡi đao, chân tụ lực. Ta xác thực không phải nhân loại, tuy nhiên đừng núp ních thô. Hắc phu nam nhân cười khoát khoát tay, ta là hòa bình người chủ nghĩa, ta bản thân không thích chiến đấu. Bản thân? Ngươi cũng không phải người. Đỗ Khang bước đủ tại tụ lực. Đừng đánh đừng đánh, chính sự nói xong ta liền đi. Hắc phu nam nhân lui về phía sau mấy bước. Trùng hợp thối lui ra khỏi Đỗ Khang phạm vi công kích. Đây không phải trùng hợp, Đỗ Khang biết rõ. Là như vậy, ta tại Bạch Thành phụ cận vì là ngài chuẩn bị thịnh đại nghi thức, nhưng mà ngài lại chậm chạp chưa tới, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Nghi thức. Vì ngài có thể mau sớm đến đây, ta trước hết mời ngài đồng bạn đi nghi thức hiện trường, chỉ hy vọng ngài có thể phó ước. Đã hiểu, con tin là à. Bất quá thân ngoại đồ vật. Đỗ Khang tiến lên trước một bước. Không phải con tin, không phải con tin. Hắc phu nam nhân khoát khoát tay, ta sẽ không đối với ngài đồng bạn làm một chuyện gì, bọn hắn hội làm khách quý, chứng kiến ngài võ dũng. Võ dũng? Du sát? Ngu xuẩn? Bước đủ phát lực, Đỗ Khang khổng lồ thân thể trong nháy mắt vọt tới Hắc phu bên người nam nhân. Đỗ Khang vung đao. Lại trống rỗng. Đương nhiên ngài có thể không biết Bạch Thành ở đâu, tuy nhiên đó là nhân loại ở đây đô thành, tuy nhiên hẳn là còn không vào được như ngài loại tồn tại này mắt. Hắc phu nam nhân mang theo ý cười. Khỏe mạnh nhảy vào trong bóng tối. Tuy nhiên không quan hệ, lộ tuyến ta đã làm ký hiệu, ngài chỉ cần đến đây phó ước. Đúng rồi, đã quên nói. Trong bóng tối, Hắc phu nam nhân nô ra thân thể, ta gọi, ta tại Bạch Thành xin đợi đại giá của ngài. Đó là một chuỗi Đỗ Khang không thể nào hiểu được câm tiết, Đỗ Khang chỉ có thể nghe ra trong đó một đoạn ngắn. Ni ơ lạ tọt. Tên là Ni ơ lạ tọt nam nhân lùi về trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này là trí chương sao. Bất quá. Bạch Thành. Có ý tứ. Đỗ Khang thị giác bên trong, sương mù màu đen như là lấm tấm ánh lửa, kéo dài không ngừng thông hướng phương xa. Thật đúng là cấp chỉ đường A. Vậy thì đi xem một chút đi. Đỗ Khang tinh thần chạy không. Đại địa đang rung động. Vâng. Có khổng lồ thân ảnh phá đất mà lên, nguy nga như cao sơn. Sơn di chuyển. Mại động bụng đủ, cao sơn phía trước tiến vào. Dọc theo sương mù màu đen tiến lên, lên đường hướng bắc. Tại nguy nga thân ảnh bên trên. Giữ tợn sáu chân cự thú đón gió đến. Đi xem một chút cũng tốt. Thuận tiện tiễn đưa cái kia hắc bì lên đường. Chương 76, Phong Tiêu Tiêu Hề. Cắn thịt cá xấu làm, hắn yên lặng quan sát đến phương xa màu trắng thành tường. Nơi nào là địch nhân của hắn thành, là nhân gian họ ruột cư thành, cũng là vương quốc đô thành. Ban đầu, Bạch Thành cũng không gọi Bạch Thành, tòa thành này là từ rắn hậu nhân thành lập, bằng vào tòa thành này, rắn hậu nhân khống chế phong nhiêu tam giác châu, cùng lợi ích phong phú thông hướng đông phương thương lộ. Cái này khiến rắn hậu nhân một lần cực kỳ giàu có. Nhưng là rắn bọn hậu duệ cũng không có cầm mình rồi rào dùng tại nên dùng địa phương, bọn hắn không có huấn luyện càng nhiều võ sĩ, cũng không có phát triển càng nhiều nông điền, mà là cầm nhiều tư nguyên hơn nghiêng đến tế tự cùng tế điện bên trên, bọn hắn làm ra to lớn thần miếu cùng điều khác, cũng vì bọn họ phả giả ổng xây dựng khổng lồ lăng mộ. Về sau bọn hắn liền đương nhiên trong chiến tranh bại bởi ưng hậu nhân. Ưng hậu nhân chiếm đoạt rắn hậu duệ địa phương, vì kỷ niệm trận kia chiến tranh. Ưng hậu nhân cầm tòa thành này mệnh danh là Bạch Thành, mà về sau, vị kia ưng hậu duệ đời sau vì hiển lộ rõ ràng tòa thành này đặc biệt, dùng thạch cao phấn đem chọn tòa thành thành tường soát thành màu trắng, từ đó trở đi, tòa thành này đúng vậy đáng mặt Bạch Thành. Ưng hậu nhân đã từng cũng là dũng manh thiện chiến chiến sĩ, điểm này hắn là biết đến, không phải vậy lúc trước cũng không khả năng thành công cướp bỏ cạp hậu duệ vinh diệu. Mà ở chinh phục rắn hậu nhân, triệt để khống chế mảnh đất này về sau, những ưng đó hậu nhân vẫn là hư hỏng. Tựa như những cái kia rắn hậu nhân làm qua như thế, bọn hắn bề bộn nhiều việc tế tự cùng tế điện, người trẻ tuổi so với trở thành vinh dự chiến sĩ càng muốn hơn trở thành thanh nhàn thần quan, bọn hắn làm ra to lớn thần miếu cùng điều khác, cũng vì bọn họ phả giả ổng xây dựng to lớn hơn lăng mộ. Hắn năng lượng nhìn thấy, so với lúc trước 7 năm chiến tranh thời điểm, những to lớn đó kim tự tháp lại nhiều một tòa. Lại có mới phả giả ổng thượng vị à? Tại sao không có thu đến bất cứ tin tức gì? Tuy nhiên không quan trọng. Dù cho tân pháp giả hơn vị trí, đối phương cũng là ưng hậu nhân, cái này là đủ rồi. Ưng hậu nhân cùng bọ cạp hậu duệ cừu đoán cầm tại hắn thế hệ này kết thúc. Ở đó tòa thành bên trong, chờ đợi lấy hắn không chỉ là vị kia nhân gian họ ruột cùng dưới trướng hắn quân thế. Còn có làm thiên thần họ ruột cùng hắn dưới quyền chúng thần. Con đường phía trước là hẳn phải chết con đường. Hắn cũng không có lớn địch trước mặt hoảng sợ, cũng không có tao ngộ cường địch hưng phấn. Hắn so với bất cứ lúc nào đều muốn bình tĩnh. Hắn vô vô lưng túi. Cường tráng ly hoa miêu theo trên lưng của hắn nhảy xuống, không hiểu nhìn hắn. Nghe cho kỹ. Hắn vuốt ve đầu mèo, lần này ngươi cũng đừng đi theo. Mèo. Ly hoa miêu cạ tay của hắn. nếu như sự tình thuận lợi, ta tại ánh trăng treo lên thời điểm liền có thể trở về. Hắn vuốt ve mèo lưng, nếu như ánh trăng treo lên về sau ta không có trở về, vậy ngươi liền tự rời đi đi. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Ly Hoa Miêu đầu. Bất chi bất giác mèo này đã cường tráng như vậy, nó cũng có thể chính mình sống rất thoải mái đi. Ly Hoa Miêu cạ tay của hắn, phát ra thỏa mãn tiếng lẩm bẩm. Thu hồi tay của mình, hắn nhấc lên đại kiếm, quay người rời đi. Hướng về kia màu trắng thành đi đến. Phong Tiêu Tiêu Hề. Cao lớn cường tráng chiến sĩ dẫn theo đại kiếm, đi đối mặt của mình số mệnh. Chỉ có cường tráng Ly Hoa Miêu ngồi xổm ở tại chỗ, nhìn chiến sĩ đi xa bóng lưng. Có lẽ còn có người khác. Kim tự tháp dưới sự nỉ ở là tọt rửa kim tự tháp gạch đá, nhìn phương xa cầm kiếm đi về phía trước chiến sĩ. Cùng mèo nói chuyện, người này đầu rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nỉ ở là tọt khinh thường gắt một cái, hắn coi là mèo năng lượng nghe hiểu lời hắn nói sao. Bất quá đó cái chiến sĩ từ khi tiếp xúc đến cái kia giáp sắc quái về sau, nao tử vẫn có chút không bình thường. Lắc đầu, Nỉ ở là tọt không suy nghĩ thêm nữa cái kia nao tản chiến sĩ sự tình, ngược lại cầm chú ý lực tập trung đến trước mặt mảnh vỡ đao phong bên trên. Vật này không phải ngươi như thế dùng, tiểu cô nương. Nỉ ở là tốt loay hoay trước mắt mảnh vỡ đao phong, ngươi liều chết ngược lại là không sai, bất quá này đồ vật không phải liều mạng như vậy. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, mang theo hai con mèo thiếu nữ thần quan đang đứng ở nơi đó. Vật này bản thân là cái kia giáp sắc quái trên người toái phiến, tuy nhiên cũng không phải là bản thể, nhưng là cũng dùng một chút không được kỹ thuật. Mảnh vỡ đao phong ở trong tay của hắn biến hóa, khi thì chắp vá vì là đoàn đao, khi thì chắp vá làm trường kiếm. Khi thì chắp vá làm trưởng ngắn hai thanh liêm đao. Còn tốt, đối với hóa thân ta vẫn là hiểu một chút. Theo Nỉ Ơ là tốt động tác, những lưỡi đao đó toái phiến hóa vì là nhiều loại vũ khí, thậm chí chắp vá thành các loại nhìn không ra công dụng đạo cụ. Bất quá ngươi xác thực rất có thiên phú. Hắn dừng động tác lại. Giữ tận mặt nạ lẳng lặng nằm ở trong tay của hắn. Chỉ là thử liều liền đem hết hữu dụng nhất đồ vật. Nhìn xem trước mặt trầm tĩnh như nước thiếu nữ thần quan, Nỉ Ơ là tốt không tiếng động thở dài. Cái kia giáp sắc quái thật đúng là hảo vận. Không nói chắp vá ra này mặt nạ, chỉ nhìn một cách đơn thuần thiếu nữ này bị chính mình bắt làm nô lệ đến nhưng như cũ trầm tĩnh lạnh lùng bộ dáng, Nỉ Ơ là tốt dám đoán chắc, thiếu nữ này mặc kệ phóng tới cái nào cũng sẽ là một nhân vật. Phải biết hắn cũng tù binh qua cái kia miêu nữ thần ấy nhỉ, đối phương lúc ban đầu biểu hiện. Mà liền thiếu nữ này thiên phú đến xem, cho dù là phóng tới một chút cao giai chủng tộc nơi đó cũng là phải bị cung bái. Mà cái này thiếu nữ lại thành cái kia giáp sắc lạ cái gọi là thần quan. Còn có những cái kia quả thực là tạo ra một cái tinh cầu tiểu giáp sắc quái nhóm. Tại vừa mới đến tinh cầu này thời điểm, xuất phát từ hiếu kỳ, hắn đã từng dùng một cái hóa thân đi cái tinh cầu này phụ cận viên kia vệ tinh nhìn lên qua một lần, tôm nhân nhóm hình khuyên cứ điểm quan trọng mê hoặc tính quá mạnh, hắn còn tưởng rằng nơi đó chính là phổ thông hố thiên thạch. Thế là hắn hóa thân lấy được những tiểu giáp đó sắc lạ nhiệt tình chào mời, dừng lại tập kích về sau. Hắn hóa thân trực tiếp trong hư không bị đánh thành cho tàn. Cái kia cây thịt tử bên trên cũng là xúc tu, vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt gì. Phụ thân trở về mẫu tinh, nhưng là hỏa diễm vẫn như cũ chiếu sáng lửa con dân. Đem nó đánh thành xám. Bán nổ. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy những tiểu giáp đó sắc quái nhóm tâm tư. Một đám bạo lực cuồng. Còn tốt bọn này bạo lực cuồng bây giờ cùng cái kia giáp sắc quái đã không còn liên hệ. À đúng, còn có cái kia chiến sĩ. Nhìn xem dẫn theo đại kiếm hướng đi màu trắng thành lớn chiến sĩ, Nỉ Ơ là tuột một trận nhíu mày. Hắn nhưng là biết rõ cái kia chiến sĩ cùng nhau đi tới đã làm chút gì. Lại một cái bạo lực cuồng. Cùng cái kia giáp sắc quái dính líu quan hệ não tử đều sẽ mắc lôi, trở nên cực kỳ có tính công kích. Bất quá. Nỉ Ơ là tuột nhìn trước mắt thiếu nữ. Mang theo đen trắng song mèo thiếu nữ trầm tĩnh như nước, rõ ràng không có bị cái kia giáp sắc quái cảm nhiễm. Như vậy thiên phú. Cái kia giáp sắc quái thật đúng là hảo vận. Nhưng là bây giờ hắn còn không thể hướng về thiếu nữ này thần quan ra tay. Cái kia giáp sắc quái hiện tại chỉ là muốn oanh oanh liệt liệt đánh một trận sau đó đi chết, chính mình chỉ cần thỏa mãn đối phương nguyện vọng liền tốt. Nhưng là nếu như mình đối thiếu nữ này thần quan xuất thủ, cùng cái kia giáp sắc quái kết thủ. Hắn nhớ tới đoàn kia luôn yêu thích cùng mình đối nghịch hỏa. Vậy thì thật nhức đầu. Tuy nhiên không quan trọng, tính thời gian, cái kia giáp sắc quái hẳn là cũng sắp tới. Đối mặt những hạ cấp đó sinh vật thời điểm. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không nghiêm túc đối đãi, nhưng là đối diện với mấy cái này cường đại tồn tại thì hắn nhưng là chân chính nói lời giữ lời. Hắn hội thỏa mãn những cường đại đó tồn tại nguyện vọng làm lễ gặp mặt, đây là đối bọn hắn cơ bản nhất tôn trọng. Mà bây giờ, Nỉ Ơ là tốt đưa tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người gạch đá. Chít chít. Chương 77, Ngộ đạo kiếm thánh. Dẫn theo đại kiếm, hắn đi vào trong thành. Không thích hợp. Tại hắn trong ấn tượng, Cái này khống chế thông hướng đông phương thương lộ đại thành đã từng là phồn hoa như vậy, mà tại hắn cùng vị kia nhân gian họ rụt tiến hành dài đến 7 năm chiến tranh thời điểm, đóng tại trong tòa thành này quân thế lại là cường đại như vậy. Mà bây giờ, không có lui tới lái buôn, không có dũng mãnh chiến sĩ, ngay cả cư ngụ ở nơi này những dân chung kia cũng không thấy bóng dáng. Lớn như vậy Bạch Thành càng giống là một tòa. Không thành. Không đúng. Đông. Trầm muộn rơi xuống đất tiếng vang lên, hắn lúc tới thành môn bị triệt để phong kín. Màng lớn bóng mở từ phương xa bay tới, bao phủ trên đầu hắn. Đó là tiễn. Tiễn như mưa xuống. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa mưa tên, hắn ngược lại an tâm. Tốt chuẩn bị. Hắn nhìn xem cái kia tung tích mũi tên. Nhưng là quá chậm. Đốt. Đại kiếm vung dậy. Đinh 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 đốt. Mũi tên tiếp xúc đại kiếm âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Mưa tên ngừng. Hắn bại xuống đại kiếm. Tại trung quanh hắn, rậm rạp chẳng chịt mũi tên cắm trên mặt đất. Như thế dày đặc xạ kích, nếu là lúc trước chính mình, dù cho mặc giáp cầm thuẫn, cũng sẽ chết ở nơi này dưới mưa tên. Mà bây giờ, vô hại. Không thích hợp, chính mình cùng nhau đi tới cũng đã trải qua không ít chiến đấu, địch nhân không có khả năng không rõ ràng thực lực của mình. Nhưng mà địch nhân hay là an bài loại này không thương không nhột công kích. Đây là thăm dò. Vẫn là. Lại một đám mây đen từ phương xa dâng lên, sắc bén mũi tên mang theo cường đại động năng từ không trung rơi xuống. Đợt thứ hai mưa tên. Loại công kích này ngay cả tiêu hao hắn thể lực đô làm không được, những địch nhân kia không có khả năng nhìn không ra, nhưng là những địch nhân kia vẫn như cũ lựa chọn tiêu hao mũi tên. Cái này không bình thường. Cho nên. Đinh đinh đinh. Chanh. Khoan hậu đại kiếm rời ra lặng yên không một tiếng động đâm tới trường trượng. Vì tiến hành lần này đón đỡ, bốn mũi tên đóng vào thân thể của hắn bên trên. Hắn nhìn trước mắt đầu ưng thân người thân ảnh to lớn. Tay phải cầm trượng, tay trái dẫn theo lắp đặt kha hộ phù. Vị kia làm thiên thần họ rụt thế mà lựa chọn đánh lén. Như vậy mưa tên này hẳn là vị kia nhân gian họ rụt số lượng. Hẳn còn có cái khác thần minh giấu ở phụ cận, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho mình nhất kích chí mệnh. Địch nhân đã không còn để ý thủ đoạn gì, hết thể chỉ vì giết chết hắn. Cùng hắn cùng nhau đi tới gặp những cái kia chiến đấu hoàn toàn khác biệt, hiện tại rốt cục chân chính một mất một còn chém giết. Bất quá. Một tay cầm kiếm đón đỡ công kích, hắn cầm đính tại trên người mũi tên rút ra. Lúc này mới đối a. Chẳng biết lúc nào, hắn đâu lẩm bẩm lên tiếng. Bọ cạp hậu nhân cùng ứng hậu duệ cửu đoán cuối cùng có thể chung kết. Đón mưa tên, hắn hướng về đầu ứng thân người thần minh phóng đi. Đại kiếm giơ cao. Thật có ý tứ kỹ thuật, bất quá này thứ gì cũng chỉ là một đồ chơi mà thôi. Ni ớ là tốt đem trong tay mặt nạ ném quay về thiếu nữ trong tay, dĩ nhiên đối với ngươi tới nói có lẽ vẫn là sẽ có chút chỗ dùng. Cái quái gì? Ngươi đang tò mò vì sao ta sẽ cùng với cái kia giáp sát quái là địch. Ni ớ là tốt lắc đầu, ta cũng không có cùng hắn là địch ý nghĩ, ta không cùng bất luận cái gì cường đại tồn tại là địch ý nghĩ. Bọn họ cường đại đáng giá ta đi tôn kính bọn hắn, mà biểu đạt phần này tôn kính tốt nhất phương thức đúng vậy thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Ni ơ là tốt nhìn trên đường chân trời hiện ra di động sơn mạch. Cái kia giáp sắc rất nhớ phải chết tại một trận oanh oanh liệt liệt trong chiến đấu, cho nên ta thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Ngươi đang tò mò ta vì sao biết rõ hắn muốn tìm cái chết. Ta đương nhiên biết rõ. Ni ơ là tốt nhìn xem trước mặt bưng lấy mặt nạ thiếu nữ, ngươi cũng nhìn thấy, ta có thể thăm dò đến tư tưởng của ngươi, có thể sử dụng bất luận cái gì phương thức đến cùng bất luận cái gì tồn tại tiến hành không chướng ngại giao lưu. Ta đương nhiên cũng có thể thăm dò đến những cái kia chôn giấu tại ý thức dưới đồ vật. Xem cái kia giáp sắc quái. Ni ơ là tốt chỉ lấy đang không ngừng tới gần sân mạch, đây mới là bản thể của hắn. Rất mạnh, không phải sao? Giống như là bạo lực bản thân một dạng. Nhưng mà bạo lực chỉ là sinh mạng một bộ phận, thậm chí chỉ có thể nói là rất nhỏ một bộ phận. Bạo lực cần lý trí để ước thúc. Cường giả tứ tung mạnh, nhưng cuối cùng vẫn là có mạnh hơn. Mù quáng huy sái bạo lực. Cuối cùng vẫn là sẽ bị càng thêm bạo lực tồn tại giết chết. Cái kia giáp sắc không là ngu xuẩn, điểm này hắn là hiểu, nhưng là hắn vẫn như cũ làm ra lựa chọn, vì chính mình tuyển một đầu tử lộ. Hắn cảm thấy kéo dài sinh mệnh cùng cường đại lực lượng cũng là gánh vác, như vậy ta liền thành toàn hắn, cho vật hắn muốn. Nơi xa, Đỗ Khang đã thấy cái kia tự xưng nỉ ở lạ thuật nam nhân, còn có cái kia mang theo đen trắng song mèo tay nâng mặt nạ thiếu nữ. Còn có nỉ ở lạ thuật bên cạnh cái kia to lớn kim tự tháp. Đỗ Khang tôm mắt có thể nhìn ra, cái kia kim tự tháp, là sống. Quanh thân nổi lên ý lạnh, vô hình tim đập nhanh xuất hiện ở đáy lòng. Đó là cùng mình từng đối mặt qua sở hữu địch nhân đều vật bất động. Cực kỳ nguy hiểm. Cái này chính là nỉ ở lạ tộc vì chính mình chuẩn bị đồ vật sao. Có thể muốn gãy ở chỗ này. Đỗ Khang thận trọng gỡ xuống đội ở trên đầu hóa thân, bảo hộ ở của mình giáp sát phía dưới. đây là hắn tại những tôm nhân đó nơi đó lấy được kỷ niệm duy nhất phẩm. Nhìn cái kia to lớn kim tự tháp, hắn chân tiến hành, như cầm trong tay song đao. Đây là hắn lần thứ nhất dùng bản thể đến sử dụng những tôm nhân đó nhóm võ kỹ. Nhưng mà vũ kỹ này tại sen lẫn hắn tự thân lý giải về sau, đã viễn siêu tôm nhân nhóm cảnh giới. Đối mặt với to lớn kim tự tháp, hắn bắt đầu tụ lực. Muốn mệnh của ta à? Song đao giơ cao. Vậy thì tới lấy đi. Phong bế trong thành, hắn chống đại kiếm. Đã đếm không hết đính tại trên người hắn mũi tên có bao nhiêu, từ xa nhìn lại, hắn tựa như một cái hình người con nhím. Các loại quỷ bí lực lượng dày vò lấy thân thể của hắn, tàn phá lấy tinh thần của hắn, đây là những thần minh đó kiệt tác. Hắn vẫn như cũ chống đại kiếm, duy trì tư thế đứng. Hắn biết rõ sinh mệnh của mình sẽ đi đến cuối cùng. Nhưng là cho dù chết, hắn cũng không nguyện ý đối với mấy cái này cái gọi là thần minh ép xuống thân thể. Bọ cạp cùng ưng cừu hận cuối cùng tại hắn thế hệ này kết thúc. Cũng tốt. Trong dự liệu chung kết tánh mạng hắn đã kích chậm chạp không có đến. Bọn hắn đang đợi cái. Đại địa đang rung động. Vô hình, hắn ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn lại. Nguy nga sơn mạch đang di động. Không đúng, đây không phải là sơn mạch. Đây là... Hắn cảm giác mình biết cái quái gì. Đây là lão sư. Tại chung quanh hắn, những cái được gọi là thần minh như là bị chấn nhiếp bình thường, ngơ ngác nhìn qua phương xa cái kia di động sơn mạch. Cái kia nguy nga thân ảnh giơ đao lên phong. Như vậy phải không? Hắn cảm giác mình bắt được thứ gì? Nguyên bản chống đỡ lấy thân thể đại kiếm bị hắn giơ lên cao cao. Những cái được gọi là thần minh như ở trong ngộng mới tỉnh, nhao nhao hướng về hắn huy sái ra đòn công kích chí mạng. Đối mặt những tử vong đó uy hiếp, hắn làm như không thấy. Đã hiểu. Dưới bầu trời, ngoài thành nguy nga thân ảnh cùng bên trong thành nho nhỏ thân ảnh tại cùng thời khắc đó, di chuyển. Vâng. Ngoài thành, nửa cái kim tự tháp ầm ầm ngã xuống. Đông. Nội thành, những cái được gọi là thần minh ngây người tại nguyên chỗ. Rơi trên mặt đất chính là bọn họ đầu lâu. Dẫn theo đại kiếm, hắn nhìn phương xa nguy nga thân ảnh. Cảm ơn ngươi, lão sư. Một nửa kim tự tháp dưới chân. Mang theo đen trắng song mèo thiếu nữ đang tại vướt vướt bị cuồng phong thổi loạn sợi tóc. Dựa kim tự tháp gạch đá, Ni ở lạ tuật trên mặt ý cười nhìn xem cái kia nguy nga thân thể. Cho tới bây giờ đều không có cái quái gì tuyệt đối cường đại, cái gọi là vô địch chỉ là không có đụng phải đối thủ thích hợp. Hắn đưa tay vô vô gạch đá. Chít chít. Lên đi. Ni ở lạ tuật chỉ lấy cách đó không xa cái kia nguy nga thân ảnh. An hắn. Chương 78, ánh trăng khi nào chiếu cổ nhân. Đỗ Khang nhìn chăm chú kim tự tháp hải cốt. Hắn xác thực phá hủy cái kia khổng lồ kim tự tháp, chân trên lưới đao cũng quả thật có chém trúng hòn đá cảm giác. Nhưng là... Đỗ Khang nhìn chằm chằm kim tự tháp hải cốt. Cực kỳ nguy hiểm khí tức. Vật này còn sống. Đây là... Thứ gì? Tàn phá gạch đá đang hòa tan, đen bóng chất lỏng lan tràn. Không đúng, không phải chất lỏng. Đỗ Khang năng lượng cảm giác được, nếu nói cái này tàn phá kim tự tháp đang hòa tan. Không bằng nói là cái này tàn phá kim tự tháp đang tại khôi phục nó vốn là bộ dáng. Đó là một đại đoàn thịt vụn như thế đồ vật, vô định hình trên người chạy xuôi theo ánh sáng nhạt, đếm không hết màu xanh lục điểm sáng ở nơi này đèn bóng lưu quang bên trong nở rộ. Đó là cái này đoàn đồ ánh mắt. Đỗ Khang có thể cảm giác được cái kia nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn. Rất nguy hiểm. Thịt vụn đang ngọ ngoại, tại hội tụ thành hình. Sau cùng xuất hiện ở Đỗ Khang trước mặt là một cái thân hình không chút thua kém cho hắn quái vật khổng lồ. Đây là... Thứ gì? Là địch nhân. Song đao giơ cao. Đao phong, ánh lửa, tung tóe thịt nát, chúng nó tràn ngập mảnh không gian này. Ngoài thành đã triệt để hóa thành hai cái vật khổng lồ chiến trường. Nhưng mà những nguy hiểm đó đổ vật lại không đến gần được Ni ở lạ tuật một tơ một hào. Chạm lâu như vậy mệt không? Ni ở lạ tuật vô vô mặt đất, ra hiệu đồng dạng không có bị chiến đấu liên lụy thiếu nữ giống như hắn ngồi dưới đất, thân là phàm nhân. Nhìn thẳng những này cường đại tồn tại lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thiên phú của ngươi quả thật không tệ. Như thế nào đây? Muốn hay không suy nghĩ tại cái kia giáp xác quái sau khi chết tới làm trợ thủ của ta? Ni ở là tốt trên mặt ý cười, ta chỗ này phúc lợi đãi ngộ rất tốt. Mang theo đen trắng song mèo thiếu nữ bưng lấy mặt nạ, chỉ là yên lặng. Ta rất nguy hiểm. Ni ở là tốt lắc đầu, đây là hiểu lầm, chờ ngươi đối ta có hiểu biết về sau ngươi liền sẽ phát hiện. Ta nhưng thật ra là một tinh khí rất tốt đồng thời nói lời giữ lời người. Bưng lấy mặt nạ thiếu nữ trầm mặc như trước. A, ngươi cũng đã nhìn ra, cái này giáp xác quái chấm dứt. Ni ở là tốt vẫn như cũ thử nghiệm thuyết phục, thiên phú của ngươi không nên mai một ở loại địa phương này, thật không suy nghĩ đi xem một chút càng lớn thế giới sao. Thiếu nữ trầm mặc như trước. Tại trong tầm mắt của nàng, cái kia như núi nguy nga cự ảnh đã không còn động tác, chỉ là lặng lặng nằm ở nơi đó. Vô số đen bóng thịt nát đang tại cái kia cự ảnh phía trên ngọ nguậy, vô số màu xanh lục ánh mắt đang nháy mắt nháy mắt. Giống như là tinh tinh. Thua. Nằm ở trên mặt đất, Đỗ Khang mở mịt nhìn về phía phương xa. Đoàn kia thịt nát cũng không phải là đơn độc sinh vật, lại hoặc là nói, đoàn kia thịt nát bản thân liền là vô số sinh vật. Chặt chém cùng đâm xuyên ngoại trừ đem đoàn kia thịt vụn đánh tan bên ngoài không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Đỗ Khang cũng thử qua huy quyền, nhưng mà hỏa diễm chỉ có thể đưa đến đốt bị thương hiệu quả, căn bản là không có cách cầm những cái kia thịt nát tiêu hủy, mà Đỗ Khang trọng quyền cũng chỉ có thể cầm cái kia cục thịt đánh tung tóe, lại không cách nào chân chính trên ý nghĩa thương tới những sinh vật này một tơ một hào. Những cái kia tung tóe cục thịt rơi vào Đỗ Khang giáp xác bên trên, chúng nó ngọ ngoại, tìm kiếm lấy giáp xác ở giữa khe hở, sau đó chui vào trong đó. Nho nhỏ cục thịt trên sinh trưởng lối ra dụng cụ, chui vào giáp xác chúng nó cắn xé hết thể có thể cắn xé đồ vật, chúng nó nuốt vào huyết nục, về sau mọc thêm, hình thể trở nên càng lớn, càng nhiều giáp hút tại thân thể của bọn nó thể trên sinh trưởng ra. Chuyện của tôi lốt nét. Đỗ Khang có thể cảm giác được đến từ nội bộ cắn xé. Chúng nó đang ăn thịt của mình. Những sinh vật này đúng là chính mình vô pháp chiến thắng đồ vật. Thua. Tuy nhiên không có gì tốt oán trách. Thiên ngoại hữu thiên, đạo lý này Đỗ Khang từ vừa mới bắt đầu liền biết, cường đại cuối cùng sẽ chết tại cường đại hơn trong tay, cho tới bây giờ đều không có cái quái gì thiên hạ vô song. Trang tử mộng điệp, vẫn là điệp mộng trang tử. Cuối cùng có thể không cần đi quản. Tuy nhiên bị ăn sạch lộ vẻ rất khó coi, nhưng là thiên nhiên bản thân liền là dạng này, mình đã là thú loại. Lại vì cái gì nhất định phải yêu cầu xa vời lưu lại toàn thây đâu. Mình kích cỡ lớn như vậy, thật lâu sau này nơi này thực vật nhất định sẽ dáng dấp rất tốt. Nằm trên đất, Đỗ Khang ý thức bắt đầu chìm xuống. Cuối cùng sẽ không lại thấy ác ngộng. Phương xa nguy nga trên thân thể, lấm tấm màu xanh lục điểm sáng tại nháy mắt. Ni ở là tốt khuôn mặt trang nghiêm. Đứng người lên, nhìn xem cái kia khổng lồ thân thể, môi hắn khẽ mở. Âm tiết không rõ đảo nói bị hắn tụng ra, đó là nhân loại không thể nào hiểu được âm tiết. Hắn đang lấy phương thức của mình vì là cái kia cường đại tồn tại đưa tang. Tuy nhiên hắn rất khó hiểu thành cái quái gì đối phương muốn kết liễu tánh mạng của mình, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn vì là đối phương dâng lên mình kính ý. Kính phần này cường đại. Mà bây giờ, đưa tang kết thúc, Ni ở là tuật cũng có thời gian suy nghĩ một chút vấn đề khác. Ngươi thật không suy tính một chút tới làm trợ thủ của ta sao? Ni ở là tuật lần nữa dụ dỗ lấy thiếu nữ, ta chỗ này. Hả? Thiếu nữ chỉ phía xa cái này cái kia nguy nga thân thể. Cái quái gì đông? Ni ở là tốt quay đầu nhìn lại. Phương xa, nguy nga trên người, ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Tây! Đừng tìm chết! Thứ gì? Đừng tìm chết! Đừng quấy rầy ta ngủ! Đừng tìm chết! Thứ gì a? Nhưng là có chút quen thuộc. Lần theo kêu to nơi phát ra, Đỗ Khang nâng lên to lớn đầu tôm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Giữa trưa trên bầu trời, mặt trời chói chang giữa đỉnh đầu. Thế nhưng là vì sao lại có? Mặt trăng. Huyết nguyệt treo cao. Vô hình tin tức tại đáy lòng của hắn vang lên. Đừng tìm chết. Thật tốt sống sót, huynh đệ. Ngọn lửa màu đen tại Đỗ Khang trên người giấy lên, những nguyên bản đó không sợ ngọn lửa đen bóng cục thịt lại bị cái này ngọn lửa màu đen tại trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi. Bắp thịt, huyết dịch, ngọn lửa màu đen tại đốt cháy những cái kia đen bóng cục thịt đồng thời tái tạo lấy hết thảy. Đỗ Khang nguyên bản cơ hồ bị gặm nuốt không còn một ngống nội bộ trong khoảnh khắc bị tái tạo. Đây là... Đỗ Khang nhớ tới cái kia thân ảnh cao lớn. Người vì sao? Đáy lòng không còn bất kỳ đáp lại nào. Đen bóng thịt nát đã bị đốt hết. Đỗ Khang khổng lồ trên người, ngọn lửa màu đen vẫn như cũ thiêu đốt lên. Hắn ngơ ngác nhìn qua cái kia treo cao huyết nguyệt. Thông qua tôm nhân phương thức, Đỗ Khang ở trên người ngọn lửa màu đen bên trong rút ra đến một ít tin tức. Chỉ cần tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, hắn có thể tùy ý sử dụng phù văn lực lượng, dùng chính hắn có thể hiểu phương thức. Đây là vì cái gì? Cảm nhận được đến từ bên người ánh mắt, Đỗ Khang quay đầu nhìn lại. Trước tiên xử lý một chút trong tay sự tình. Trong tầm mắt, mang theo đen trắng song mèo thiếu nữ kinh ngạc chỉ mình. Ừ, không có việc gì liền tốt. Tầm mắt chuyển động, thiếu nữ bên cạnh, tự xưng nỉ ở là tập hắc phu nam nhân chính kinh ngạc nhìn chính mình. Thiện đưa cái này hắc bì lên đường. Phán đoán của mình xác thực không có phạm sai lầm. Nỉ ở là tập biết rõ điểm này, mà chuyện phát triển cũng đúng là dạng này. Nhưng là... Ni ơ là tốt nhìn xem cái kia giáp sát quái trên thân giấy lên ngọn lửa màu đen. Hắn biết rõ đây là những tiểu giáp đó sát quái nhóm kỳ tác. Cảm thụ được cái kia giáp sát lạ ý thức, Ni ơ là tốt một trận đau đầu. Cái này giáp sát quái lại không muốn chết. Vậy cái này giáp sát quái rút một trận này phong tính là gì? Nhìn xem bay thẳng tới mình đốt hắc hỏa thân ảnh to lớn, Ni ơ là tốt càng đau đầu hơn. Cựu hoán kết lớn. tuy nhiên chí ít có thể lấy tự vệ thoáng một phát. Có khổng lồ cự nhân theo trong bóng tối nhảy ra, xấu xí cự nhân không ngừng gào thét, nguyên bản nên mặt địa phương mọc ra một cây to lớn xúc tu. Làm sao cũng có thể ngăn cản một. Soạn. Còn không có đứng vững to lớn cự nhân bị cái kia giáp sắt quái dứt khoát chém ngang lưng. Nhìn xem vọt tới trước mặt mình giáp sắt quái, Nhi ở lạ tọa tâm tư chuyển động. Không nên xem thường ta. Mặc dù không chiến đấu, nhưng là ta cũng là rất mạnh. Cho nên, thật xin lỗi, ta đầu hàng. Nhi ở lạ tọa đối mặt với như núi cao thân ảnh, tiêu chuẩn không người bái thật sâu. Cho nên thừa nhận chính mình phán đoán sai lầm cũng không có gì lớn không được. Chương 79, tốt vị. Cung điện hoa lệ bên trong, hắn dẫn theo đại kiếm, nhìn xem trước mặt tê liệt ngã xuống trên đất người. Cái kia ăn mặc hoa lệ trường bào người cứ như vậy tứ chi sủi lơ thế ở trước mặt hắn, run lẩy bẩy. Dưới quần y phục còn mơ hồ thấm nước chảy dấu vết. Đây chính là hắn địch nhân. Vị kia ưng hậu nhân. Đã từng đánh bại quân đội của hắn đồng thời đem hắn khu đi vào sa mạc cái vị kia nhân gian họ ruột. Trên vùng đất này tôn quý nhất phạ dạ ổng. Hắn con đường đi tới này, chính là vì muốn cùng người này kết thù oán nghiệm. Thế nhưng là, hắn nhìn xem cái kia ăn mặc hoa lệ trường bào dưới thân người lan tràn ra với nước. Chính là, mặt hàng này, hắn vô hình muốn cười, nhưng lại cười không nổi. Hắn nhớ kỹ còn nhỏ chính mình ngày đêm tập võ thời điểm. Hắn nhớ kỹ trưởng thành chính mình một mình đi chinh phục những cái kia người ngoại bang thời điểm. Hắn nhớ kỹ phong khoáng tự do chính mình dẫn theo dưới quyền quân thế nhất lên chiến tranh thời điểm. Hắn nhớ kỹ cùng đường mạt lộ mình tại trong sa mạc hướng về thần linh hứa hẹn thành mình hết thệ thời điểm. Đánh bại vị kia nhân gian họ rút, khôi phục tổ tiên vinh quang, đây là đang hắn lúc sinh ra đời liền gánh vác trách nhiệm. Mà cái kia mệnh trung chú định tốt dịch. Chính là này chủng đồ vật. Vậy hắn cả đời này đây tính toán là cái gì? Có một đoàn hắc ảnh hướng về hắn bay thẳng mà đến. Đây là hắc ảnh mang theo quen thuộc cảm giác. Hắn đẻ xuống của mình đại kiếm. Cường tráng ly hoa miêu bổ nhào vào trước người hắn, miêu miêu kêu cả chân của hắn. Hắn túi đầu sờ lên ly hoa miêu cái chán. Có lẽ hắn không có cách nào bình phán chính mình nửa đời trước tính là gì. Nhưng là chí ít hắn có thể đem cuộc sống sau này sống thành mình muốn bộ dáng. Mà đây đoạn bỏ cạp cùng ứng cửu hoán, cũng nên kết thúc. Đại kiếm vung dậy. Chanh. Tê liệt ngã xuống trên đất đầu người bên trên, tượng trưng cho vương quyền ứng cùng rắn vương quan bị chỉnh tề chia làm hai nửa. Vương quan rơi xuống đất. Đốt. Không nhìn nữa cái kia đã bị cái kia một kiếm dọa đến cất đái cùng lưu thân ảnh, hắn vô vô bả vai. Đi. Cường tráng ly hoa miêu nhẹ nhàng nhảy vào trên lưng hắn tàn phá bối nang, chỉ lộ ra một cái đầu mèo. Dẫn theo đại kiếm, cong lấy mèo, hắn lên đường tiến lên. Rời đi cái này chính mình đã từng nhớ thương thành. Hắn muốn đi qua chính mình nghĩ tới sinh sống. Vắng vẻ trong thôn làng, tinh xảo trong thần miếu. Nhìn xem trước mặt điêu mãn văn chữ đá phiến. Lao thần quan yên lặng tính toán. So với Đô Khang một nhóm trước khi rời đi, bây giờ Lao thần quan phảng phất trẻ mười mấy tuổi, thân thể cũng biến thành rắn chắc rất nhiều. Hắn cho rằng những này đều đến từ thần linh dạy bảo, nếu như không phải là thần minh yêu cầu hắn truy luyện thân thể, hắn cũng không biết ở nơi này tuổi đã cao thời điểm còn có thể đã lâu cảm nhận được lúc còn trẻ cảm giác. Trái tim đen u ám. Thần minh nói đều là đúng. Mà bây giờ, căn cứ đến từ thần linh tri thức, hắn đang làm một cái khác chuẩn bị. Hắn muốn chân tránh biểu diễn ra từ thần linh thần tích. Ta xem một chút. Huyết tương. Cốt phấn. Còn có cái gì? Một bên tự lẩm bẩm, lão thần quan vừa lật động lên những cái kia bình uống. À đúng, còn có óc. Thởi sạch quần áo của mình, lão thần quan cầm những cái kia trong hũ sành đồ vật thoa lên trên thân thể, miêu tả ra quỷ dị hoa văn. Thần trước khi chú văn là. Bờ môi khẽ mở, không biết tên nỉ non bị hắn phun ra. Theo hắn nỉ non. Hắn có thể cảm nhận được mình cùng thần minh ở giữa liên hệ càng ngày càng gần. Tiếp cận thần sáng. Đây là đời này của hắn đều chưa từng có qua vinh diệu. Trước mắt hắn cảnh tượng như là bị xé nứt bình thường, chỉnh tề chia hai mảnh. Đen nhánh kia vết nứt đang không ngừng mở rộng. Thần tướng hàng lâm. Đây là vô thượng vinh quang. Hiệp trợ thần hàng lâm ở đây, như vậy hắn cũng có thể. Lớn xúc tu theo đen nhánh trong cái khe nhô ra, quấn lấy thân thể của hắn. Ai? Thâm hải, thần đô. Sụp đổ trong thần điện. Tên là Tuấn Hữu lục sắc cự nhân cùng tên là Đạ Gổng khổng lồ bán ngư nhân rằng co lấy. Có bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân song quyền nắm chặt, vận sức chờ phát động. Giữ tợn khổng lồ bán ngư nhân chuyển động trong tay cự đại côn đồng, to lớn trên gậy bám vào thật dày tầng một huyết nục, ẩn ẩn chuyển ra sinh linh buồn bã. Tại bọn họ cái kia to lớn trong mắt, hừng hực lửa cháy mạnh đang thiêu đốt. Cắt cắt. Xương bạo hưởng phá vỡ yên tĩnh. Tên là Tuấn Hữu lục sắc cự nhân phát ra hỗn độn nỉ non. Tên là Đạ Gổng to lớn bán ngư nhân cũng sắp một cái tay khác đưa về phía sau. Hết sức căng thẳng. Còn chưa tốt sao? Tuấn Phù chăm chú nhìn lấy cháy hừng hực đống lửa trưng bày thịt xiên. Vẫn phải thêm một chút đồ gia vị. Đa gồng từ phía sau lưng to lớn lọ đá bên trong mỏ ra một chút bột phấn, đều đều vẩy vào thịt xiên bên trên. Bây giờ tốt rồi, cấp. Đa gồng đưa ra trong tay thịt xiên. Nhìn một chút trong tay thịt xiên, lại nhìn một chút đa gồng, Tuấn Phù đưa tay cầm thịt xiên từ giữa đó bẻ gãy. Cấp, ngươi một nửa ta một nửa. Nhìn một chút Tuấn Hủ đưa tới nửa cái thịt xiên, Đạ Gổng quay người. Hắn lấy ra càng nhiều thịt xiên. Còn có rất nhiều. Đã lâu ăn no nê để cho Tuấn Hủ cảm thấy rất hài lòng. Chín xác thực so với xanh ăn ngon. Chờ thoáng một phát. Nhìn xem Đạ Gổng cái kia to lớn ngư đầu, Tuấn Hủ cảm giác mình đã quên một ít chuyện gì. À đúng. Đối Đạ Gổng ngư đầu, Tuấn Hủ đưa tay chính là một quyền. Ừ, bây giờ không sao. Mắt trái bầm đen Đạ Gổng cùng ăn no nê Tuấn Hủ ngồi tại bên cạnh đống lửa xỉa răng. Tuy nhiên thủy lực lượng đã biến mất, nhưng là đem trong thần điện thủy thanh lý thoáng một phát Đạ Gổng vẫn là có thể làm được, dù sao muốn làm thực phẩm chín lời nói vẫn là cần thiết phải chú ý thoáng một phát hoàn cảnh. Hắn dùng mấy cây thạch trụ cùng một ít nhân loại đổi lấy thịt nướng phương pháp, đương nhiên những cái kia nhân loại nhìn thấy hắn khổng lồ thân thể hội cảm thấy e ngại, tuy nhiên không quan trọng, đang đập loại kém 5 cái thạch trụ về sau cuối cùng có nhân loại đã hiểu hắn ý tứ. Những cái kia nhân loại còn khẳng khái cung cấp thịt nướng tài liệu, những cái này sinh hoạt trên đất bằng xúc loại là trong biển sâu không tìm được. Thế là, mang theo những tài liệu này, Đạ Gổng đi tới sụp đổ trong thần điện. Thần Minh nhìn rất ưa thích những này lục địa lên đồ ăn, trực tiếp nhất biểu hiện đúng vậy ăn thật nhiều. Đồng thời thần linh thân thể cũng khôi phục rất tốt. Đạ Gổng xoa bị đánh bầm đen mắt trái. Nói đến thật đúng là phải cảm ơn các ngươi. Có bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân lên tiếng. Thần Minh rốt cuộc phải bắt đầu thanh toán à? Đạ Gồng biết rõ, một ngày này sớm muộn sẽ tới, chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Bất quá. Nhóm. Chẳng lẽ. Không được. Đạ Gồng vừa muốn há mồm phát ra tiếng, lại nghe được cái kia lục sắc cự nhân nói tiếp đi lấy. Nếu không phải là các ngươi đem cái này xào huyệt sửa như thế rắn chắc, cái kia giáp sắc quái sợ không phải đã sớm đánh tới rồi. Đạ Gồng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cái gì cũng không nói. Chờ một chút. Tuấn Thu ngưng thần, tựa hồ tại lắng nghe cái quái gì. Thế nào? Đạ Gồng nhìn xem trước mặt thần minh. Có bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân đối phía trước rỗi ra xúc tu. Sau bữa ăn điểm tâm đến. Xúc tu thăm dò vào hư không, rất nhanh liền cuốn một cái nho nhỏ sinh vật tới. Đây là. Đạ Gồng nhìn xem cái kia toàn thân thoa khắp không biết tên cao hình dáng vật sinh vật. Nhân loại. Rất tốt, lần này là dính đổ gia vị đưa tới. Tuấn Thù xúc tu cuốn lên, cầm nhân loại kia xé thành hai nửa. Nếm thử. Tuấn Thù cầm nửa nhân loại đưa cho Đạ Gồng. Nhìn xem Tuấn Hủ trong tay nhân loại, Đạ Gổng vô hình nhớ tới những thâm nguyên đó con trai. Được rồi. Đạ Gổng cầm lấy một chuôi nướng xong thịt xiên, ta ăn cái này liền tốt. Vậy ta ăn hết. Tuấn Hủ cầm cái kia hơi có vẻ già nua nhân loại ném vào trong miệng. Ừm. Tốt vị. Chương 80, ở giữa màn trường sinh. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không có cải biến. Bất kể là vì chiến sĩ vinh diệu, hay là vì sinh tồn tư nguyên, lại hoặc là vẹn vẹn vì một cái người nào. Chiến tranh cho tới bây giờ đều không có biến mất, chỉ cần có một cái lý do thích hợp, nó liền sẽ xuất hiện lần nữa, khiến mọi người tranh nhau chém giết, máu chảy thành sông. Bạch Thành ở ngoài trận kia không thuộc về phàm trần đại chiến mọi người không thể nào biết được, nhưng là Bạch Thành bên trong trận đại chiến kia lại lấy tốc độ nhanh nhất truyền khắp mảnh đất này. Trên vùng đất này quyền uy thịnh nhất tồn tại, vị kia nhân gian họ rút, tại cung điện của mình bên trong bị đánh nát vương quan. Thậm chí ở nơi này về sau. Vị này cao quý phạ giả ổng lại bị dọa chết tươi tại cung điện của mình bên trong. Mặc dù là phạ giả ổng tiến hành tang lễ thời điểm đối ngoại tuyên bố là ổng chết, nhưng là mọi người đều biết là thế nào chuyện. Mà làm đến đây hết thể chỉ là một người một kiếm. Trong truyền thuyết, vị này một mình xông vương thành cường đại chiến sĩ là ngày xưa vương tộc, mà cái kia bị sợ chết phạ giả ổng tổ tiên bất quá là cướp ngôi vua phản thần, vì thảo phạt phản nghịch, vị này vương tộc hậu nhân khổ luyện võ nghệ, thậm chí lấy được thần linh trợ giúp. Cuối cùng đoạt lại tổ tiên vinh diệu. Về phân vị này cường đại anh hùng đã từng bị cái kia hù chết phả giả ổng khu đi vào sa mạc, tại mọi người trong miệng cũng được anh hùng tại đường báo thù trên trải qua gặp trắc trở một trong. Thậm chí ngay cả anh hùng khi còn bé tiểu qua chuyện cái giường dấu vết cũng được mọi người trong miệng thiên phú dị bẩm. Tuy nhiên mọi người không rõ vị anh hùng kia vì sao không có trở thành mới phả giả ổng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng mọi người đi tìm vị anh hùng kia. Nhưng mà cũng không có người có thể tìm kiếm được vị anh hùng kia. Đối phương giống như là một giọt nước đã rơi vào trong biển, hoàn toàn biến mất vô tung. Anh hùng biến mất, nhưng là anh hùng sở tác sở vi lại kích thích trên vùng đất này tất cả mọi người. Nhất là những dã tâm gia đó nhóm. Vị anh hùng kia một kiếm chém nát phạ ra ổng vương quan, cũng sắp phạ dạ ổng quyền uy đánh cho vỡ nát. Mọi người lần thứ nhất biết do phạ dạ ổng nguyên lai cũng không phải là nhìn bề ngoài cường đại như vậy. Như vậy, đã mất đi quyền uy phạ dạ ổng còn có cái gì tư cách tiếp tục làm cho này mảnh thổ địa trên tôn quý nhất người. Cái kia khống chế phong nhiêu tam giác châu, cùng thông hướng đông phương thương lộ bạch thành, chính mình có phải là cũng có tư cách đem cầm xuống. Thế là, khói lửa nổi lên bốn phía. Chiến loạn, giết chóc, những cái kia đã từng có quyền người có thế vật lắc mình biến hóa liền trở thành tất cả lớn nhỏ quân thiệt. Bọn hắn nhao nhao lựa chọn cắt cứ một phương, cắn xé phụ cận đồng loại, mài mình nanh bước, dòm ngó người kia giữa họ rụt mất mát trí cao vị trí. Sau đó rất nhanh, ở nơi này có chút lớn lớn nhỏ nhỏ bé quân phiệt bên trong, xuất hiện một nhánh hoàn toàn bất đồng đội ngũ. Chi đội ngũ kia nếu nói là quân đội, chẳng nói là chính là phổ thông bình dân, không có hoàn hảo vũ khí, cũng không có điêu luyện khí chất. Mà đây chi đội ngũ thủ lĩnh lại là một thiếu nữ thần quan. Tuy nhiên loại này nhìn thấy loạn thế liền kéo một nhóm người đến muốn vớt một phiếu đội ngũ mỗi ngày đều không biết muốn chết bao nhiêu, nhưng cái này nhánh đặc biệt đội ngũ vẫn là rất nhanh liền trở thành trên vùng đất này chuyện cười lớn nhất. Sau đó rất nhanh, chi đội ngũ này liền đối với trên vùng đất này tất cả mọi người cho thấy của mình khủng bố. Những cái kia nhìn như thông thường bình dân đang làm thời gian chiến tranh lại như là trải qua huấn luyện chiến sĩ, chỉ một lần tiến công liền triệt để tiêu diệt một cái tiểu quân phiệt, ở nơi này phiến trong loạn thế chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Mà ở nơi này về sau, chi đội ngũ này không ngừng nghỉ chút nào, lên đường công thành đoạt đất, binh phong trực chỉ bạch thành. Đây là, những quân phiệt đó nhóm mới phát hiện chi đội ngũ này không thích hợp. Bọn họ chiến sĩ. Đánh không riêng sao. Cái này không bình thường, chi đội ngũ kia chiến sĩ tuy nhiên tác chiến dũng mãnh, nhưng là vẫn như cũ hội thụ thương, sẽ chết. Nhưng là bổ sung lại chiến sĩ lại giống như là vô cùng vô tận một dạng. Bọn hắn chẳng lẽ là cầm sở hữu bình dân đều kéo tới đánh với chẳng sao. Thế nhưng là, bình dân làm sao có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền giống những tinh nhuệ đó chiến sĩ một dạng dũng mãnh thiện chiến. Đây là thần tích à? Quân phiệt nhóm cuống quýt tham viếng lấy bọn hắn thờ phượng những thần minh đó nhóm, bọn hắn thành tín cầu nguyện, dâng lên phong phú tế phẩm, nhưng mà những thần minh đó lại không có bất kỳ đáp lại nào. Thần minh từ bỏ bọn hắn, mà chi kia triển hiện thần tích quân thế. Sợ hãi quân phiệt nhóm nhao nhao đối chi kia quân đội thủ lĩnh. Cũng chính là vị kia nắm lấy trưởng trượng thiếu nữ thần quan dâng lên của mình trung thành. Bọn hắn có dũng khí đối địch với đối thủ, lại không có dũng khí đối địch với thần minh. Thế là, chỉ dùng 2 năm thời gian, nương tựa theo trong tay vô song quân thế, thiếu nữ liền từ một cái nho nhỏ loạn quân đầu lĩnh trở thành trên vùng đất này mới phạ dạ ổng. Vị thứ nhất nữ phạ dạ ổng. Không có một bóng người trong cung điện, vị này nữ phạ dạ ổng đang tại loay hoay mình trưởng trượng. Vào lúc này, dù cho nàng sủng ái nhất thiếu nữ kia vương phi cũng không thể tiếp cận. Chỉ có màu đen mèo ghé vào bên chân của nàng. Trường trượng tại hai tay của nàng phía dưới nhanh chóng bị phá giải thành mảnh vụn, sau đó gây dựng lại. Dao găm, trường kiếm, chiến đao, cự liêm, nhiều loại vũ khí tại trong tay của nàng bị tạo thành, về sau lại bị phá giải. Sau cùng, giữ tợn mặt nạ lẳng lặng nằm ở trong tay nàng. Bằng vào đao phong này toái phiến, nàng huấn luyện ra vô số chiến sĩ, ở nơi này mảnh vỡ đao phong ảnh hưởng dưới. Dù cho nhất yếu đuối bình dân cũng chỉ cần nửa tháng liền có thể trở thành binh lính hợp cách, về phần trở thành chân chính chiến sĩ. Chỉ cần đem những này tân binh kéo lên chiến trường đi một vòng, sống sót liền cũng là chân chính chiến sĩ. Tại trở thành phạ dạ ổng về sau, thiên tư thông minh nàng rất nhanh liền vô sự tự thông học xong như thế nào quản lý mảnh đất này, phong nhiêu tam giác châu cùng thông hướng đông phương lệ vạn thương lộ cho nàng đầy đủ tư nguyên đến buông tay hành động. Rất nhanh nàng liền cầm chính mình cương vực bên trong sở hữu lãnh thổ trở nên giống như tam giác châu màu mỡ, cử động như vậy cũng làm cho nàng thu hoạch đầy đủ danh vọng. Vị kia phạ dạ ổng là thiên thần nhóm ban cho mảnh đất này thánh vương. Dân chúng bàn luận như vậy lấy. Nhưng là vẫn có một đạo không vòng qua được đi khảm bày ở vị này nữ phạ dạ ổng trước mặt. Đó là thời gian. Theo thời gian trôi qua, năm đó thiếu nữ cũng trưởng thành làm một cái tràn ngập mị lực nữ nhân. Nhưng là... sau đó thì sao? Theo thời gian trôi qua, nàng cuối cùng sẽ già yếu, sẽ chết. Dù cho nàng đã trở thành trên vùng đất này trí cao tồn tại, cũng vô pháp kháng cự thời gian. Nàng vô pháp tiếp nhận kết quả như vậy. Nàng đã từng phái ra thủ hạ đi tìm hết thể có thể vĩnh bảo thanh xuân phương pháp, nhưng mà sau cùng, hết thể đều chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Không ai có thể thoát khỏi thời gian. Bất quá. Nàng xem thấy trong tay giữ tợn mặt nạ. Nếu có lựa chọn, nàng cũng không muốn sử dụng vật này. Năm đó, cái kia tự xưng nỉ ở là tốt nam nhân ở trước mặt nàng triển hiện những lưỡi đao đó toái phiến tất cả có thể bị ứng dụng phương thức, những này đều bị nàng âm thầm ghi lại. Bất quá ngươi xác thực rất có thiên phú, chỉ là thử liều liền đem hết hữu dụng nhất đồ vật. tự xưng nỉ ở là tuật nam nhân đem hết cái này giữ tợn mặt nạ. Mà nàng cũng lần thứ nhất biết rõ, chính mình trong lúc vô tình đến tuột cùng đem hết cái quái gì. Mà bây giờ, đối mặt thời gian trôi qua, nàng đã không có lựa chọn khác. Giữ tợn mặt nạ bao trùm tại trên mặt của nàng. Dài nhỏ mà nhọn chân tại trên lưng của nàng sinh trường ra, như là bén trường mâu. Nàng có thể cảm nhận được, đây là lực lượng. Ngay tại lúc này, chính là chỗ này. Cảm thụ được tràn ngập toàn thân lực lượng, nàng nỉ non lên tiếng. Ta cầm quán triệt sự thống trị của ta. Ta chính là trên vùng đất này duy nhất quỷ. Chương 81, gặp chuyện không quyết đánh cái bài. Màn đêm phía dưới, trăng sáng treo cao. Dưới ánh trăng, to lớn mà xấu xí cự nhân đứng sừng sững ở trong bóng tối, cái kia đầu lớn bên trên, vốn nên là khuôn mặt vị trí, to lớn xúc tu tùy ý cơ. Tại cự nhân đối diện, như núi cao thân ảnh phục trên đất, như là trùng điệp sơn mạch, trên thân cái kia giữ tợn giáp sắc càng là vì thân ảnh này bình thêm một chút hung ác. Xấu xí cự nhân gào thét, giơ cánh tay lên. Sau lưng cự nhân, to lớn hơn hư tượng ẩn ẩn lộ ra, ngưng kết thành hình. Cái kia khổng lồ hư tượng há miệng. Có ánh sáng tại hội tụ, như sông lớn vào biển. Bạo phát. Quang hồng lưu lặng yên không tiếng động bạo phát. Đối cái kia nguy nga thân ảnh bắn thẳng đến mà đi. Quang mang hung ác đánh trúng vào cái kia nguy nga thân ảnh. Nhưng mà, ở đó nguy nga thân ảnh trước mặt. Có quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bể nát. Bể tan cảnh kim sắc quang cầu hóa thành một đạo lưu quang. Trực tiếp chúng đích vẫn còn ở gào thét xấu xí cự nhân. Không đánh. Xấu xí cự nhân cầm trong tay nho nhỏ đá phiến vứt trên mặt đất, trên thực tế mỗi cái đá phiến đều có một cái thành niên nhân loại lớn nhỏ. Ta chưa bao giờ gặp ngươi không biết xấu hổ như vậy. Xấu xí cự nhân giơ ngón tay chỉ trước mặt giáp xác cự thú, ngươi gian lận ta đô nhận, thế nhưng là vừa rồi đó là cái gì đồ vật. Ta không nhớ rõ ta mang tới bài lý có ăn miếng trả miếng tấm thẻ này. Nói chuyện trước suy nghĩ một chút mình làm cái quái gì, nại á. Có hung ác tôm đầu sáu chân cự thú theo giáp xác cự thú trên đầu nhảy xuống, đánh bài dùng độc tâm còn chưa tính, muốn rút bài gì liền rút bài gì là thế nào chuyện. Còn sẽ chỉ dùng một bộ này không tròng trắng mắt long đà pháp, ngươi là đến đánh bài hay là tới muốn ăn đòn giá. Còn có, tôm đầu cự thú nâng lên chân chỉ lấy cái kia xấu xí cự nhân, đem ngươi cái này hóa thân thu lại, nhìn xem buồn nôn. Xấu xí cự nhân trốn vào trong bóng râm, cao lớn hắc phu nam nhân tại trong bóng tối đi ra. Xem ra phát ra tiếng khí quan hiệu quả vẫn đủ tốt. Ni ơ là tốt vẫn là nở nụ cười, đến, nói thêm câu nữa nghe một chút. Cút. Nhìn xem mặt tươi cười Ni ơ là tốt, Đỗ Khang nhớ lại cùng cái này hỗn đản lần thứ nhất quen biết thời điểm. Chuyện đã xảy ra là như vậy, ở đó một trận sau đại chiến, Ni ơ là tốt không có chút nào lòng xấu hổ lựa chọn đầu hàng, đây hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đỗ Khang. Tuy nhiên suy tư một giây về sau, Đỗ Khang vẫn là vung xuống chân, đem Ni ơ là tốt đánh thành thịt vụn. Nhưng mà sự tình cũng không có kết thúc như vậy. Cao lớn hắc phu nam nhân theo trong bóng tối đi ra, há mồm muốn nói cái gì. Đỗ Khang không có cho hắn nói chuyện cơ hội, chân lần nữa vung xuống. Lại có cao lớn hắc phu nam nhân theo trong bóng tối đi ra. Chân vung xuống. Hắc phu nam nhân lần nữa theo trong bóng tối đi ra. Cứ như vậy, đang quay chết 450 cá nhân về sau, hết giận Đỗ Khang quyết định nghe một chút đối phương muốn nói cái gì. Nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Ni ớ là tốt chỉ bên cạnh cưỡng ép duy trì chấn định thiếu nữ, đi nơi khác chuyện văn đi. Cũng tốt. Màu trắng mọc lông mèo từ thiếu nữ sau lưng chạy ra, nhảy lên Đỗ Khang thân thể. Cứ như vậy, Đỗ Khang mang theo Bạch Miêu, cùng Ni ớ là tốt cùng một chỗ, lên đường hướng nam. Chỉ để lại mang theo Hắc Miêu thiếu nữ đứng tại chỗ. Theo giao lưu từ từ tăng nhiều, Đỗ Khang cũng từng bước biết Ni ớ là tốt đến tột cùng là một cái như thế nào đồ vật. Cũng giống như mình, Ni ớ là tốt cũng sống thật lâu. Đồng thời cũng sẽ sống càng lâu. Cũng giống như mình, quá rất dài sinh mệnh cấp nỉ ơ là tuật tạo thành một chút làm phức tạp, trực tiếp nhất biểu hiện chính là não tử không bình thường. Biết rõ người khác phí hoài bản thân mình liền đi cho người ta đưa lao nhỏ, Đỗ Khang cảm thấy nỉ ơ là tuật đầu vấn đề rất lớn. Đỗ Khang cũng đối nỉ ơ là tuật có một chút khác hởi, tỉ như nỉ ơ là tuật cũng không phải là giống như hắn bừa bãi, đối phương lão bản là một vị không được lao đại, chỉ bất quá vị kia lao đại có chút hồ đồ, hoàn toàn không quản sự. Đỗ Khang đã từng đối điểm này bày tỏ qua hiếu kỳ, hắn không rõ dạng này tâm tính là thế nào lên làm đại lao, tuy nhiên tại Nỉ ở Lạ Tuật giải thích về sau, Đỗ Khang liền biết, vị kia lao đại tuy nhiên rất lợi hại, nhưng lại là một chơi âm nhạc, thậm chí còn lôi kéo một đám tiểu đệ tổ một cái giàn nhạc. A, nguyên lai là bởi vì giàn nhạc không có đỏ, tức đến chập mạch rồi. Mà phía sau có chỗ dựa Nỉ ở Lạ Tuật chính mình cũng là khó lường nhân vật, tuy nhiên não tử có chút vấn đề, nhưng là lịch duyệt phong phú, đi qua không ít địa phương. Cũng làm qua một chút tin tức lớn, bình sinh tốt nhất quảng giao bạn bè, xuất thủ xa xỉ, lời ra tất thực hiện, rất có một cô hô bảo nghĩa Tống Giang phong thái. Ni ở là tốt cũng có một chút của mình tư nhân yêu thích, tỉ như chế tạo hóa thân, trên một điểm này Ni ở là tốt có tương đối thâm hậu tạo nghệ, để cho Đỗ Khang nhớ tới chính mình vẫn là loài người thời điểm quen biết mấy cái ưa thích chơi nhựa tờ lạc tiệp bạn của tiểu nhân. Tóm lại, Ni ở là tốt ngoại trừ đầu góc có bệnh, địa phương khác đều không tật xấu gì. Mà Ni ở là tốt cũng đối Đỗ Khang có biết nhất định, nói thí dụ như biết rồi tên Đỗ Khang, nhưng là hắn vẫn là thói quen xưng hô Đỗ Khang vì là giáp sắc quái. Lại nói thí dụ như biết rồi Đỗ Khang cũng không muốn tìm chết chỉ là nao tử động kinh, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy Đỗ Khang nao tử vấn đề rất lớn. Lại nói thí dụ như biết rồi Đỗ Khang rất kén chọn ăn, Đỗ Khang không ăn bất luận cái gì trí tuệ sinh vật. Còn có một cái so sánh địa phương trọng yếu, Đỗ Khang không thể phát ra tiếng. Tuy nhiên Nỉ ở là tốt cầm Đỗ Khang bản thể không có gì biện pháp, nhưng là am hiểu chế tác hóa thân hắn vẫn có thể cấp Đỗ Khang cái kia tôm nhân hóa thân làm một ít vật nhỏ. Tuy nhiên cái kia tôm nhân hóa thân rõ ràng cho thấy hàng cao cấp, muốn thêm linh kiện năng lượng kiềm dung tương đối khó khăn, nhưng là đây chỉ là vấn đề thời gian. Thế là tại sau một khoảng thời gian, Ni ở là tốt vì là Đỗ Khang hóa thân làm một cái phát ra tiếng bộ phận, Đỗ Khang cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên cái này phát ra tiếng bộ phận vẫn tồn tại một chút vấn đề nhỏ. Ngươi vật này dùng tốt là dùng tốt, Đỗ Khang nâng lên chân gãi cổ của mình, tuy nhiên âm thanh làm sao cảm giác có chút vấn đề. Nói tới nói lui giống trong cổ họng chặn lại một cái đàm một dạng. Ngươi dùng hơn 100 năm liền làm như thế đồ chơi. Ngươi trước hết đừng chọn Nỉ ở là tuật bất đắc dĩ buông tay, ngươi cái này hóa thân là hiếm có hàng cao cấp, năng lượng kiêm dung liền đã rất khá. Bất quá Nỉ ở là tuật cười, nếu là ngươi có thế để cho ta thả một chút quyến tộc đến trên mặt trăng, vật này hẳn còn có một chút thăng cấp không gian. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Đỗ Khang lắc đầu, ngươi nếu dám đem những cái kia một đầu chạm tay con cóc phóng tới lửa con dân trên lãnh địa, ta liền đánh bể đầu của ngươi. Đừng như thế táo bạo Nỉ ở là tuật lắc đầu, những tiểu giáp đó sắc không lạ là đi rồi sao. Lớn như vậy một khối địa phương, cứ như vậy trống không cũng không phải là một sự tình. Đúng vậy a. Đỗ Khang ngẩng đầu, nhìn qua cái kia treo cao ánh trăng. Những tôm nhân đó cuối cùng vẫn là đi. Chương 82, cổ nhân không thấy lúc này nguyệt. Tôm nhân nhóm rời đi tin tức ngày hôm đó rượu nói cho Đỗ Khang. Đó là ở đó một trận sau đại chiến sự tình. Hắn mang theo Bạch Miêu cùng Nỉ ở Lạ Tuật lên đường hướng Nam, Nỉ ở Lạ Tuật tại phía Nam lấy loài người phương thức thành lập một cái vương quốc. Trên đường, Đỗ Khang đụng phải Nhật Diệu. Nhật Diệu là đến đây nói từ biệt. Tại một phen hỏi thăm về sau, Đỗ Khang cũng biết tôm nhân nhóm thời gian dài như vậy đến nay đã làm những chuyện gì tình. Tại Đỗ Khang rời đi về sau, bị Đỗ Khang mệnh danh là Mạnh Đức tôm nhân thủ lĩnh liền thối vị nhượng chức, đem quyền lực phía dưới cho đời kế tiếp tôm nhân nhóm, chỉ làm trên danh nghĩa lãnh tụ. Mà năm đó từng theo qua Đỗ Khang ba cái kia tôm nhân, cũng rất nhanh liền làm thế hệ trẻ người nổi bật đứng ở trước sân khấu, bọn hắn bị tôm nhân nhóm xưng là Tam Hiền. Tại phân tích chiếc kia thuyền vũ trụ kỹ thuật về sau, trên tạo viện tại Nhật Diệu dưới sự điều khiển cuối cùng nghiên cứu ra tôm nhân nhóm phi thuyền của mình, tôm nhân nhóm cũng theo hành trình ngắn nhảy lên trời thời đại bước vào tinh thần đại hải niên đại, đối ngoại khai thác cũng đã trở thành tôm nhân nhóm chủ yếu. Mà ở lúc này, đã hồi lâu không hỏi chính sự Mạnh Đức bất thình lình trở về. Hắn sửa lại Tam Hiền chế định khai thác sách lược, ngược lại đầu nhập vào nhiều tư nguyên hơn tại bản thổ trên, điểm này để cho rất nhiều tôm nhân cảm thấy không hiểu, bản thổ vốn là không lớn, lại thế nào kiến thiết cũng sẽ có một cái cực hạn. Nhưng mà Mạnh Đức phương pháp làm lại vượt ra khỏi sở hữu tôm nhân tưởng tượng, cách làm của hắn là đem bản thổ mở rộng. Tại Mạnh Đức dưới sự lãnh đạo, tôm nhân nhóm bắt những cái kia đến gần thiên thạch, cùng sử dụng phù văn lực lượng cầm những cái kia thiên thạch dung nhập bản thổ. Những người khai thác đó nhóm chuyển vận trở về tư nguyên cũng bị phần lớn lấp đi vào, cuối cùng, trải qua rất dài tích lũy, tôm nhân nhóm tạo nên một cái tinh cầu. Bản thổ mở rộng cho tôm nhân nhóm càng nhiều sinh tồn không gian, tất cả lớn nhỏ cứ điểm quan trọng tại tinh cầu bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tôm nhân nhóm một lần cho là bọn họ có thể như vậy cầm bản thổ luôn luôn mở rộng xuống dưới. Mà ở tinh cầu sau khi hoàn thành, Mạnh Đức liền lần nữa lui khỏi vị trí hậu trường. Chỉ là tại mới cứ điểm quan trọng khởi công xây dựng lúc lại cho ra một chút đề nghị, lấy Tam Hiền cầm đầu khai thác phái lần nữa chiếm thượng phong. So với bỏ ra thời gian rất dài mới tạo nên một cái tinh cầu Mạnh Đức, Tam Hiền nhóm lấy được thành quả muốn thêm quá nhiều, dưới sự chỉ huy của Tam Hiền, cưỡi thuộc về chiến hạm của mình tôm nhân nhóm rất nhanh liền đem cái này nho nhỏ tinh hệ triệt để chuyển hóa làm của mình thuộc địa, tại nếm được ngon ngọt về sau, Tam Hiền lại không có như vậy thỏa mãn, mà là tiếp tục hướng về ngoại giới thăm dò xuống dưới. Vừa mới bắt đầu khai thác vẫn là rất thuận lợi, tuy nhiên cũng đã gặp qua một chút cái khác chủng tộc, nhưng là đối phương văn minh đối mặt tôm nhân nhóm cường đại thế công hoàn toàn không có sức đánh trả, tôm nhân nhóm chinh phục những văn minh đó, mà bởi vì Mạnh Đức có tâm linh cầu thông năng lực, tôm nhân nhóm cũng rất tốt hấp thu những văn minh đó bên trong một chút có điểm sáng kỹ thuật. Nhưng mà thường tại đi bờ sông, nào có không ngớt dày, lên đường công thành đoạt đất tôm nhân nhóm vẫn đụng phải kẻ khó chơi. Đó là một trận thanh thế hạo đại chiến tranh liên lụy mấy cái tinh hệ, thậm chí tôm nhân nhóm bản thổ tinh hệ cũng một lần bị công phá, tam hiền bên trong, làm chấp chính quan trạm thủ người ở đó cuộc chiến tranh bên trong vẫn lạc, làm quân đội thủ lãnh sở củn rủ sở cũng ở đó cuộc chiến tranh bên trong bị trọng thương, thẳng đến thống lĩnh trên tạo viện Nhật Diệu hướng về ẩn cư tại mặt trăng Mạnh Đức cầu viện, mới vãn hồi xu hướng suy tàn. Chiến tranh khá dài về sau, tôm nhân nhóm thắng được thắng lợi, mà xem như người thắng lợi, bọn hắn đương nhiên muốn đi tiếp thu đối thủ lãnh thổ. Rời đi tinh hệ này kế hoạch cũng bị đưa lên nhật trình. Tại chính thức bước vào tinh thần đại hải về sau, tôm nhân nhóm mới biết được, chỗ ở mình nho nhỏ này tinh hệ có bao nhiêu cằn cỗi. Cằn cỗi đến đâu không cung cấp nổi một trận dáng dấp giống như chiến tranh. Đại bộ phận tôm nhân đều lựa chọn rời đi, chỉ có Mạnh Đức cùng số lượng không nhiều tôm nhân vẫn là mặt trăng, mà Nhật Diệu ở đó một trận chiến tranh về sau nản lòng thoái chí, cũng lựa chọn tại mặt trăng ẩn cư. Mạnh Đức cuối cùng vẫn là già, dù cho thân thể còn duy trì tráng niên dáng người, nhưng là Nhật Diệu năng lượng theo Mạnh Đức trong mắt nhìn ra hôm đó ích nặng nề lao thái. Ẩn cư tại mặt trăng sinh hoạt rất rỗi rãnh, ngoại trừ cuối cùng sẽ có chút não tử không biết đồ vật lai nguyệt cầu biểu thị công khai chủ quyền bên ngoài, cũng không có cái gì khác sự tình. Ở nơi này thanh nhàn thời gian bên trong, Mạnh Đức mỗi ngày đều sẽ đi quan trắc viên kia thủy lam sắc mẫu tinh, mà Nhật Diệu thì si mê điêu khắc, lấy kim khí làm tài liệu, tăng thêm trên một chút phù văn. Nhật Diệu chế tạo điêu khắc liền có hoạt động năng lực, thậm chí còn có thể làm ra một chút đặc thù động tác. Nhưng là bọn hắn cuối cùng vẫn là muốn rời đi. Bất kể là nắm giữ tâm linh câu thông mà lại lịch duyệt thâm hậu Mạnh Đức, vẫn là thống lĩnh trên tạo viện nắm giữ lấy tôm nhân nhóm đỉnh cao nhất kỹ thuật Nhật Diệu, cũng là tôm nhân nhóm không thể thiếu. Đến từ tộc nhân thúc giục càng ngày càng nhiều, nhưng là Mạnh Đức vẫn không có rời đi, chỉ là quan sát cái kia thủy lam sắc tinh cầu. Nhật Diệu không rõ Mạnh Đức vì sao không đi. Tuy nhiên có cái tên này trên danh nghĩa lãnh tụ ở phía trước đỉnh lôi, hắn cũng đúng lúc mừng rỡ thanh nhàn. Nhưng là, ngay hôm đó, Nhật Diệu biết rõ Mạnh Đức đang làm gì. Toàn bộ mặt trăng tại Mạnh Đức dưới sự khống chế cưỡng ép cải biến quỹ đạo, những cái kia tất cả lớn nhỏ cứ điểm quan trọng bị làm tiết điểm xỏ sâu, mặt trăng bản thân trở thành cường đại nhất phù văn cứ điểm quan trọng, nhưng mà cái này phù văn cứ điểm duy nhất quyền hạn lại bị chuyển giao cho trên mẫu tinh phụ thần. Nhật Diệu biết rõ phụ thần không thể nào hiểu được phù văn lực lượng. Nhưng là cái này quyền hạn nhưng là lấy một loại phương thức khác tiến hành thao túng, cũng không cần đối phù văn có bất kỳ lý giải, chỉ cần suy nghĩ, phù văn cứ điểm quan trọng liền sẽ dựa theo ý nguyện bắt đầu vận hành, toàn bộ quá trình giống như là những tinh hải đó bên trong chủng tộc đè nút ấn xuống hoặc là vận cần điều khiển một dạng đơn giản. Làm xong đây hết thể về sau, Mạnh Đức liền lựa chọn rời đi, đi tôm nhân nhóm lãnh địa mới. Nhật Diệu mặc dù không rõ Mạnh Đức tại sao muốn tại hoàn thành đây hết thể về sau lựa chọn đi không từ giã, nhưng là xuất phát từ lễ tiết, hắn hay là tới đến mẫu tinh, đi hướng phụ thần tạm biệt. Không có vị kia trên danh nghĩa lãnh tụ ở phía trên gánh trách nhiệm, hắn cũng không có cách nào tiếp tục ở nơi này mò cá. Tôm nhân nhóm cuối cùng vẫn là rời đi, Nhật Diệu đưa một chút sắp chia tay lễ vật cấp Đô Khang, đó là đích thân hắn chế tạo kim khí điêu khắc, là về sau bị trở thành tam hiền bọn hắn tại lúc tuổi còn trẻ đi theo Đô Khang cùng một chỗ lúc săn thú đợi hình tượng, vốn là còn Đô Khang ngay lúc đó hình tượng, bất quá đó cái điêu khắc Nhật Diệu chính mình lưu lại. Đỗ Khang cũng không để lại những này điêu khắc, mà là để cho Nhật Diệu đi đưa chúng nó an trí ở lúc ban đầu cái kia phiến trên quảng trường. Bất quá này chút cũng là thật lâu chuyện lúc trước. Lỗ mãng cái quái gì? Ni ớ là tốt vô vô Đỗ Khang giáp xác, ngươi mới vừa nói là ta coi như ngươi chấp nhận à. Đừng khinh suất, Ni ớ. Đỗ Khang một tiết chi tát thai Ni ớ là tốt, độc tâm không tính sổ. Cái kia thay cái điều kiện. Ni ớ là tốt không thèm để ý chút nào xoay người mà lên. Đem cái kia nữ thần quan cho ta như thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, nàng hiện tại rất mê mang, cần dẫn đạo. Nàng có nàng cuộc sống của mình, ngươi đừng nhúng tay. Đỗ Khang lắc đầu, ngươi một lẫn vào chuyện gì đều không khỏe. Màu trắng mọc lông miêu miêu meo kêu đi tới, Ni ở là tọt xe chạy quen đường móc ra một chút đồ ăn. Nói đến ngươi thật không cần ta giúp ngươi đem con mèo này biến thành nữ nhân. Ni ở là tọt đút bạch miêu, ta cùng ngươi nói, ta nuôi cái kia miêu nữ thần, cái kia. Cách lao tử mèo xa một chút. Đỗ Khang trực tiếp đối Nỉ ở là tuật đánh ra một đoàn lửa cháy mạnh, lại làm bừa liền đánh bể đầu của ngươi. Tốt tốt tốt, không làm bừa. Nỉ ở là tuật nhìn xem bị sợ nhảy một cái xa xa chạy ra bạch miêu, tuy nhiên không có ý nghĩa a. Nếu không chúng ta lại dùng hóa thân đi khống chế hai nhân loại tiểu nước đánh hơn vài chục năm. Cái kia không có ý nghĩa. Đỗ Khang lắc đầu. Những cái kia nhân loại nhìn đánh vô cùng hung, nhưng là thật động thủ thời điểm còn không bằng bán ngư nhân đánh có đáng xem, tuy nhiên cũng là vũ khí lạnh. Nhưng là năm đó cùng tôm nhân nhóm đánh thời điểm, tịch lấy thủy triều bán ngư nhân nhưng cho tới bây giờ cũng là đánh lập thể tác chiến. Cái này không được cái kia cũng không được nhì ở lạ tọt hai tay một đám, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nói Đỗ Khang trầm ngâm, vẫn là đánh tiếp bài đi. Bài không có cách nào đánh. Nhì ở lạ tọt lắc đầu, chết thổ dân thần nhiều như vậy, chỉ có thể làm ra những này bài đến, đánh lấy đều không ý tứ. Nếu không nhì ở lạ tọt vỗ tay một cái, có, chúng ta dùng hóa thân đi loài người thế giới chơi một vòng như thế nào? Đỗ Khang trầm ngâm một chút, cũng được. Chương 83, mưa trời leo núi chú ý an toàn. Trên đường, Hắc Phu nam nhân cùng khổng lồ sáu chân cự thú đi về phía trước, sáu chân cự thú trên đầu, màu trắng mọc lông mèo nằm ở đó. Người đi trên đường nhóm cũng không có đối cái này kỳ quái tổ hợp biểu hiện ra cái quái gì dị dạng, lại hoặc là nói, bọn hắn hoàn toàn không thấy cái này kỳ quái tổ hợp. Không phải thị giác quái nhiễu loại kia đồ chơi nhỏ. Nhìn ra Đỗ Khang nghi hoặc, Ni ở là tọt lắc đầu, là một loại đối lập cao cấp kỹ xảo, ngươi không có phát hiện những cái kia nhân loại tiếp cận ngươi thời điểm còn biết nhường đường sao? Không phải cái này. Đỗ Khang nâng lên chân chỉ lấy người đi trên đường, ta đến tột cùng tại của ngươi quốc gia trong chờ đợi bao lâu, bên ngoài loài người biến hóa làm sao lớn như vậy? Ta cũng không biết. Ni ơ là tốt buông tay, ngươi cũng biết, đối với chúng ta mà nói, ở cái tinh cầu này có thể đem thời gian trôi qua chính xác đến năm liền đã xem như rất có thời gian quan đọc. Còn qua bao lâu? 10 năm? 100 năm? Vẫn là ngàn năm? Ai biết? Còn nữa nói, loài người biến hóa ở đâu? Ni ớ là tốt chỉ lấy mấy cái nhanh như tên bắn mà vụt qua kỵ thủ, nguyên lai bọn hắn tại cưỡi ngựa, hiện tại bọn hắn vẫn còn ở cưỡi ngựa, nguyên lai bọn hắn dùng làm bằng đồng đao, hiện tại bọn hắn vẫn như cũ dùng làm bằng đồng đao, quần áo ngược lại là cải biến một chút, nhưng là bọn hắn những năm này tiến bộ cũng liền những thứ này. Thực ra ngươi muốn phi nghĩ đến phải biết qua bao lâu, có thể đi hỏi một chút cái kia nữ thần quan, tuy nhiên nàng giống như không quá muốn gặp ngươi. Ni ớ là tốt xoa xoa đôi bàn tay ngón tay. Ta còn nhớ rõ nữ nhân kia lúc ấy vì vĩnh bảo thanh xuân đô làm cái quái gì việc ngốc, còn có nữ nhân kia phát hiện cái kia hắc miêu cái gì cũng không làm đều có thể sống lâu như thế sau biểu lộ. Chớ hồ đồ, Ni ơ, đem của ngươi giám thị rút về tới. Đỗ Khang nâng lên chân điểm một cái Ni ơ lạ tọt đầu, hoặc là ta giúp ngươi rút về tới. Tốt tốt tốt, ngươi có thể đánh ngươi định đoạn. Ni ơ lạ tọt ngón tay gảy gảy mấy lần, bất quá chúng ta bây giờ đi đâu? Phía bắc loài người vương thành. Vẫn là nói ta giới thiệu cho ngươi mấy người bạn. Nhân loại vương thành đi. Đỗ Khang nhớ lại cái quái gì, lần trước ngươi nói giới thiệu một người bạn tới giúp ta dọn nhà, kết quả ngươi người bạn kia lên liền lấy sét đánh ta. Ta nói với ngươi đừng ở trước mặt hắn sách bong bóng cái từ này, ngươi không nghe còn có thể trách ai. Ni ơ là tốt khoát tay, lần này là khác bạn bè, cũng là trên cái tinh cầu này sinh trưởng ở địa phương, hẳn là sẽ cùng ngươi có tiếng nói chung. Sinh trưởng ở địa phương này. Đỗ Khang trong đầu nổi lên một cái treo lên bạch tuộc đầu lục sắc phì tử hình tượng. Cái này vẫn là thôi đi, ta giống như biết rõ ngươi nói là ai. Đỗ Khang lắc đầu, màu trắng mọc lông mèo theo Đỗ Khang động tác đung đưa, ta lúc tuổi còn trẻ hỏa khí sông, ra tay không nặng không nhẹ. Cùng cái kia lão ca chặt chém, trực tiếp đem hắn chém thành trên cao liệt nửa người. Ni ơ là tuột nghiêng liếc một cái Đỗ Khang. Ngươi lúc nào hỏa khí không xông qua. Bất quá, cảm thụ được còn điểm ở trên đỉnh đầu chân. Ni ơ là tuật vẫn là đem câu nói này nén trở về. Tuy nhiên hóa thân không phải hàng cao cấp gì, nhưng là làm cũng có chút phiền phức. Cho nên tốt nhất tạm thời im miệng. Cứ như vậy, Hắc Phu nam nhân cùng sáu chân cự thú còn có một con mèo, bắt đầu bọn họ lữ trình. Cảm thụ được thân thể trạng thái, hắn chật vật mở mắt. Toàn thân trên dưới đều ở đây đau đớn, hắn có thể cảm giác được tay chân của mình coi như hoàn chỉnh. Hắn thử giật giật, hai tay cùng chân trái còn có thể sống động. Đùi phải chỗ lại truyền đến một trận sâu tận xương tủy kịch liệt đau nhức. Đùi phải xương cốt hẳn là gãy mất. Tuy nhiên ở nơi này mưa to đưa tới đất đá trôi người trung gian ở tánh mạng đã là rất tốt chuyện. Chỉ bất quá những dê đó hẳn là giữ không được. Những dê đó không phải hắn, hắn chỉ là giúp hắn nhạc phụ đến chăn thả những này dê. Tổn thất dê không ít, sau khi trở về có thể muốn bị mắng, tuy nhiên biết rõ âm trời có khả năng mưa như thác đổ còn chạy tới trên núi chăn thả. Chính mình quả nhiên còn không có thói quen làm một cái người chăn dê. Nam ở bùn sình trên mặt đất, hắn yên lặng chờ thể lực khôi phục, để cho mình có thể đứng lên tới. Hắn chưa từng học qua cái quái gì chăn thả thủ đoạn, cũng không phải người địa phương. Hắn lúc tuổi còn trẻ sinh hoạt tại Mạnh Phi Tư, khi đó hắn vẫn là phạ dạ ổng con trai của tỷ tỷ, phạ dạ ổng cháu ngoại, mỗi ngày cùng những cái kia cùng hắn cùng lứa các thiếu niên cùng một chỗ học tập võ nghệ cùng thống trị kỹ xảo, thiên tư thông minh hắn là trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật. Ngay cả con trai của phạ dạ ổng đô cùng hắn trở thành mạc nịch chi giao. Thậm chí có đồn đại nói hắn sẽ thành đời tiếp theo phạ dạ ổng dưới trướng nhất là tài đức sáng suốt tể tướng. nhưng mà tiệc vui trong tàn. Ngay tại mới phạ giả ổng sắp lên vị thời điểm, có người hướng về vị kia phạ giả ổng vạch trần thân thế của hắn. Hắn cũng không phải là vương tộc huyết mạch, cũng không phải là phạ giả ổng cháu ngoại, cũng không phải là ai cầm người, mà là một cái hệ tờ hiệu người. Mà hệ tờ hiệu người, là nô lệ. Nô lệ không có tư cách trở thành tể tướng, cũng không có tư cách cùng phạ giả ổng xưng huynh gọi đệ. Mới phạ giả ổng, hắn vị kia mạc nịch chi giao đối với chuyện này phản ứng mập mờ không hết, cái này khiến lúc ấy còn trẻ hắn bắt đầu bối rối. Hắn biết mình đã bị cuốn vào một trận cung đình trong đấu tranh, mà hắn lựa chọn phương thức ứng đối thì là triệt để làm rõ ràng thân thế của mình. Nhưng mà bối rối cuối cùng hội đúc tạo sai lầm, tại tìm kiếm thân thế quá trình bên trong, hắn cầm một cái phạ giả ổng phái tới theo dõi thị vệ trở thành chính địch phái tới thám tử, trực tiếp giết chết. Cái này cho hắn địch nhân đầy đủ lấy cớ, hắn bị phạ giả ổng khu trục ra Ai Cập. Đang bị trục xuất trên đường, hắn giết chết ba nhóm đến đây lấy tính mệnh của hắn thích khách, mà đây cũng làm cho hắn nghĩ thông suốt. Muốn mạng của mình không chỉ là chính địch, còn có hắn vị kia mạc nịch chi giao, đương nhiệm phạ giả ổng. Phạ giả ổng cũng không muốn cái gì tài đức sáng suốt tể tướng đến phân quậy quyền lực. Mà hắn cũng làm rõ ràng thân thế của mình. Hắn đúng là một cái hệ tờ hiệu người. Đã từng, hệ tờ hiệu người tại Ai Cập cũng không phải thân phận làm nô lệ, bọn hắn tính hiếu chiến để bọn hắn từng tại quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng, thậm chí cũng từng có hệ tờ hiệu người đảm nhiệm tể tướng. Nhưng mà những này hệ tờ hữu người tín ngưỡng cùng văn hóa và bản địa Ai Cập người hoàn toàn khác biệt, không có chút nào dung nhập bản địa Ai Cập người ý tứ, dù cho Ai Cập người đem gả con gái cho bọn hắn cũng không có biện pháp để bọn hắn có chỗ cải biến. Cái này khiến bọn hắn từng bước bị bản địa Ai Cập người biên giới hóa, sau cùng lưu lạc trở thành chỉ có thể làm một chút việc tốn sức tồn tại. Nhưng là hệ tờ hữu người vẫn như cũ càng ngày càng nhiều. Tại đương nhiệm phạ giả ông ra còn tại vị thời điểm, vì dung hợp những hệ tờ hữu đó người, đã từng xuống một đạo hung ác chính lệnh, chết chìm tất cả hệ tờ hiệu người bé trai, chỉ cho phép bé gái còn sống. Dạng này, thiếu nam đinh hệ tờ hiệu người chỉ cần mấy lời, liền sẽ triệt để dung hợp đến Ai Cập người bên trong đi, không phân khác biệt. Ý nghĩ là có thể được, nhưng là không có người nào sẵn lòng chấp hành mệnh lệnh như vậy. Nhưng là cái này chính lệnh vẫn là đưa tới nhất thời kinh hoàng, có hệ tờ hiệu người đem mình mới vừa con trai của xuất thế cất vào cái dương, giấu ở bờ sông trong cỏ lau. Lúc đó phạ giả ổng nữ nhi sẽ đi đến bờ sông tắm rửa, nàng phát hiện cái dương này, cũng phát hiện cái này đứa trẻ bị vứt bỏ, nàng đem cái này đứa trẻ bị vứt bỏ mang về, nuôi dưỡng thành người. Thời gian thấm thoát, nhật nguyệt xuyên toa, năm đó vị kia phạ giả ổng nữ nhi biến thành phạ giả ổng tỷ tỷ, lại biến thành phạ giả ổng cô mẫu, mà lúc trước cái kia đứa trẻ bị vứt bỏ cũng theo lừng danh vương đô thiếu niên anh tài biến thành bây giờ cái này người chăn dê. Hắn biết rõ. Chính mình nô lệ thân phận của con trai không có cách nào làm đả kích mình lấy cớ, đừng nói phạ giả ổng, ngay cả những các đại quý tộc đó đều sẽ thu dưỡng một chút cô nhi đến làm chính mình đời sau gia thần, không ai sẽ để ý những cô nhi đó xuất thân. Duy nhất có thể đánh kích hắn là đến từ phạ giả ổng nghĩ kỵ. Hắn chính địch nhóm thành công, hắn còn trẻ cuối cùng vẫn bị khu trục. Còn dư lại nửa đời sau hắn cũng sẽ ở tại đây chăn dê. Thân thể hơi khôi phục một chút khí lực, hắn giang chống đỡ lấy bò lên. Phải nhanh một chút về nhà. Dê ném đi nhạc phụ nhiều nhất sẽ xảy ra một trận khí, nhưng là mình mạng mất nhạc phụ cùng thê tử đều sẽ rất thương tâm. Cho nên phải nhanh lên. Hắn giật mình. Ở trước mặt hắn, mưa to sau trên mặt đất, có hỏa diễm tại bùi gai trên tiêu đốt. Bùi gai không có bất kỳ cái gì tổn hại. Nhưng hỏa đang tiêu đốt. Có âm thanh đang nói chuyện. Chương 84, bộ dáng của ngươi. Đây chính là ngươi dẫn đường. Nì ơ là tốt dơ ngón tay chỉ Đỗ Khang, ngươi không phải nói ngươi biết phương hướng sao. Ta Đỗ Khang nâng lên chân vén lên nhì ở là tọt tay, ngươi không phải nói ngươi biết đường sao. Ta chưa từng tới bên này làm sao có khả năng biết đường. Nhì ở là tọt đẩy ra Đỗ Khang chân, ta nhìn ngươi đi như vậy thuận ta cho là ngươi biết rõ muốn chạy đi đâu. Ngươi vô dụng độc tâm. Ngươi bởi vì chuyện này đánh bể ta 73 cái hóa thân, còn có mặt mũi hỏi ta vì sao không cần độc tâm. Màu trắng mọc lông mèo linh xảo theo Đỗ Khang trên lưng nhảy lên Đỗ Khang đỉnh đầu. Đỗ Khang cùng nhì ở là tọt mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đỗ Khang không thể không chật vật thừa nhận một sự thật. Đã lâu tiếp xúc nhân loại thế giới, để cho hắn mất thần, sau bởi vì một chút nói không rõ không nói rõ nguyên nhân, hắn đường đi tới lệch hướng nguyên định phương hướng, đã để không biết lừa gạt đến đi nơi nào. Theo đường cũ trở về hắn có thể làm được, nhưng là hắn cũng không muốn làm như vậy, dạng này sẽ có vẻ sự thông minh của hắn có vấn đề. Tất nhiên tại đây ngươi cùng ta đều không tới qua, cái kia chuyển hai vòng cũng liền quen thuộc. Đỗ Khang chân bãi xuống, đi, chúng ta đi thám hiểm. Nhi ở là tốt nghiêng qua Đỗ Khang một chút, nhưng rất nhanh liền phát hiện một chút những vật khác. Bên kia có ánh lửa. Nhi ở là tốt chỉ lấy phương xa, qua bên kia nhìn một chút, có lẽ liền có thể biết đây là đâu. nhìn xem phương xa ánh lửa, Đỗ Khang trầm ngâm một chút. Được. Nào chấn động, xuất huyết bên trong, xương sườn gãy mất ba cái, còn gãy một cái chân. Đỗ Khang xa xa nhìn xem cái kia chống thủ trượng đầy người bùn sinh nhân loại, tiểu tử này là theo trên đỉnh núi lên đường lăn xuống. Đoàn kia hỏa ngược lại là có chút ý tứ, Đỗ Khang nâng lên chân chỉ lấy thiêu đốt bụi gai, làm nhiên liệu bụi gai ngược lại không có thiêu hủy, ngươi thấy thế nào? Không thích hợp nì ở là tọt hiếm thấy nữ mày, đoàn kia hỏa ta không rõ ràng, nhưng là ta có thể xác định không phải ta biết tồn tại làm. Thế nhưng là nì ở là tọt chỉ lấy cái kia đầy người bùn sinh nhân loại, ngươi thấy được cái quái gì? Một đám lửa, một cái nhân loại. Đỗ Khang xa xa nhìn lại, hỏa chỉ là thông thường hỏa, nhân loại cũng chỉ là người bình thường loại. Có vấn đề gì không? Ngươi cũng không nhìn thấy. Ni ớ là tốt mày nhíu lại đến, sâu hơn, nhưng vì cái gì nhân loại kia lại tại cùng thứ gì? Nói chuyện với nhau. Đỗ Khang cũng nghiêm túc, độc tâm có kết quả gì? Ta xem một chút ni ớ là tốt cao mày, không dám nhìn gặp. Thần. Đây người bùn sình nhân loại theo trên thân kéo xuống một tấm vải, che lại mặt mình. Vứt xuống thủ trượng. Lại nhặt lên. Đây người bùn sình nhân loại vứt bỏ trong tay thủ trượng. Lại tại bùn sình trên mặt đất nhặt lên một đầu thật dài, đã cứng ngắc con rắn chết. Lá gan thật béo. Nhìn xem cái kia nhặt lên con rắn chết nhân loại, Đỗ Khang cảm khái, loại kia xà hắn biết rõ, độc tính rất mạnh, thậm chí đã từng lấy được nỉ ở lạ tuật ưu ái, hậu quả chính là nỉ ở lạ tuật đánh chết một chút loại rắn này tới làm thành bài. Đi đi. Thân tích. Đây người bùn sình nhân loại dẫn theo cứng ngắc con rắn chết, khập khiễng hướng về phương xa đi đến. Bùi gai đốt cháy hết. Chỉ để lại đỉnh đầu bạch miêu Đỗ Khang cùng nì ơ lạ tọt tại nguyên chỗ, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Khang rất nghi hoặc, ngươi vừa rồi đều đọc chút vật gì đi ra. Cũng là nói nhảm. Nì ơ lạ tọt vẫn như cũ nhíu chặt lông mày, chỉ có đứt quãng tin tức, nhân loại kia giống như là tại cùng thứ gì giao lưu, đối phương nói mình là thần, để cho tên nhân loại này lấy tay trượng đi hành xử thần tích. Đây cũng là kỳ quái nhất địa phương. Nì ơ lạ tọt duỗi ra một ngón tay, bất kể là ngươi vẫn là ta. Đều chỉ cảm thấy nhân loại kia, chúng ta cảm giác không có khả năng làm lỗi. Như vậy hắn tại cùng người nào nói chuyện với nhau? Đỗ Khang trầm mặc một chút. Ngươi thật giống như hiểu sai ý đồ, nì ở. Đỗ Khang nâng lên chân điểm một cái mình đầu tôm, ta nhớ được ta nói, tiểu tử này bể thành nào chấn động. Với lại, ngươi mới vừa nói vứt bỏ thủ trượng lại nhặt lên. Đỗ Khang nâng lên chân nhất chỉ, ngươi nhìn nhìn lại. Nì ở là tốt xa xa nhìn lại. Chi kia vốn nên bị nhặt lên thủ trượng cứ như vậy lẳng lặng nằm ở bùn sình trên mặt đất, mà cái kia khập khiễng thân ảnh lại dẫn theo một đầu con rắn chết dần dần từng bước đi đến. Cho nên ta nói Đỗ Khang nâng lên chân chỉ lấy cái kia dần dần từng bước đi đến nhân loại, có thể là ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ là tiểu tử kia đầu té ra vấn đề. Ta cũng không biết. Ni ớ là tốt buông tay, tuy nhiên ta đã thấy nhiều, nhưng cũng không phải thật liền toàn trí toàn năng, theo sau nhìn một cái đi. Cũng tốt. Đỗ Khang gật đầu. Có thể làm cho nỉ ở lạ tuật đều thừa nhận chính mình không biết, tiểu tử kia hẳn là sẽ rất có ý tứ. Dẫn theo thủ trượng, hắn về tới hắn nhạc phụ nơi đó. Tuy nhiên bởi vì hắn liều lĩnh cử động làm mất rồi bảy cửu, để cho nhạc phụ của hắn có chút tức giận, nhưng là nhạc phụ của hắn cùng nàng thê tử vẫn là dốc lòng chiếu cố bị thương hắn. Gia đình rất ấm áp, nhưng là hắn còn nhớ rõ thần nói với hắn. Hắn muốn đi cứu vãn những đồng bào đó các huynh đệ, đem bọn hắn đưa đến Già Nam. Đang nghỉ ngơi một tháng sau. Đã có thể xuống đất đi lại hắn liền không thấy người nhà liên tục giữ lại, mang theo chi kia thủ trưởng rời đi tại đây. Hắn muốn đi gặp mặt phạ dạ ổng, gặp mặt vị kia đã từng là mạc nịch chi giao, để cho hắn yên tâm tất cả hệ tờ hiệu người rời đi, đi Già Nam, đi chỗ đó phiến chạy xuôi theo sữa cùng mật địa phương. Hắn biết chuyện này cũng không biết thuận lợi, vị kia phạ dạ ổng không có khả năng đáp ứng, mấy chục vạn hạ tầng sức lao động rời đi giao động không chỉ là phạ dạ ổng thống trị, còn có toàn bộ quốc gia căn cơ. Nhất là bây giờ. Vị kia phạ giả ổng đang tiến hành đối hì tách người chiến tranh, lúc này đưa ra loại yêu cầu này cùng phản tặc không khác, thậm chí so với phản loạn càng nghiêm trọng hơn. Nhưng là, đây là thần lựa chọn. Hắn không thể cự tuyệt. Hắn cũng không thể cự tuyệt. Đỗ Khang một nhóm lên đường đi theo cái kia mang theo con rắn chết nhân loại. Ta bắt đầu cảm thấy ngươi nói là đúng. Ni ớ là tốt gấp đi hai bước, đuổi theo Đỗ Khang bước chân, tại vương quốc tiến hành chiến tranh thời điểm làm loại sự tình này. Não tử xác thực xảy ra chút vấn đề. Hắn có thể hay không còn sống tiến vào mạnh phi tư cũng là cái vấn đề. Ni ớ là tốt lần nữa gấp đi hai bước, vô vô Đỗ Khang thật dày giáp sát, ngươi liền không thể để cho ta đi lên ngồi một hồi sao. Cút, tự đi. Đỗ Khang nâng lên chân đem Ni ớ là tốt nhấc đến một bên, đó cũng là ngươi năng lượng ngồi. Ai, lời này của ngươi nói liền không có đạo lý. Ni ớ là tốt nhanh nhẹn xoay người mà lên, mảy may nhìn không ra vừa rồi theo không kịp Đỗ Khang vẻ mệt mỏi, dựa vào cái gì mèo năng lượng ngồi, cái kia nữ thần giác quan ngồi, ta liền không thể ngồi. Bởi vì ngươi là nhược trí. Đỗ Khang lại một chân đập bay muốn há mồm nói chút gì nì ở là toàn. Tốt đừng làm rộn, đến. Đỗ Khang nhìn trước mắt bị thạch cao quét vôi thành màu trắng thành tường. Tại đây không chính là Bạch Thành sao. Chương 85, chỉ điểm Giang Sơn. Hoa lệ trong vương cung, pha ra ông đang tại xử lý thông thường công việc. Hì tách người lại tại quấy rối biên cảnh, Bắc Phương Tổng đốc thỉnh cầu tăng binh. Những hì tách đó người còn không có ăn đủ giáo huấn. Thần miếu thần quan nhóm thông qua xem bói dự đoán được tiểu quy mô khô hạn. Còn tốt năm được mùa dự trữ lương thực còn đầy đủ. Vương đô mấy hạng độ tiến triển công trình đều bị kéo chậm, những hệ tờ hiệu đó người tại tế tự mình thần. Cái này cũng có thể làm được không đi làm việc lý do. Bọn hắn lại còn tại ngoan cố kiên trì của mình tập tụ, mà không phải dung nhập bản địa. Nên cho bọn hắn càng nhiều áp lực công việc, bận rộn như vậy với lao động bọn hắn cũng không có tâm tư quản những thứ đó. Liên để chính bọn hắn đi chuẩn bị tạo gạch dùng thảo đi. Còn có một việc. Hắn đã từng là cái kia mạc nịch chi giao, cái kia bị trục xuất ngày xưa thiếu niên anh tài, trở lại. Tựa ở ngai vàng, pha ra ổng xoa mi tâm của mình. Khi hắn bí điệp truyền đến tin tức này thời điểm, đối phương đã nhanh đến mạnh phi tư. Pha ra ổng thực ra không phải rất muốn đối mặt cái kia ngày xưa hảo hữu. Hắn đương nhiên biết cái kia ngày xưa hảo hữu không phải con trai của cô mẫu, cái này chỉ nhìn tướng mạo liền có thể biết. Nhưng mà đó cũng không phải vấn đề gì. Dù sao bọn hắn lúc tuổi còn trẻ đã từng ước định, hắn muốn trở thành vĩ đại nhất phạ dạ ổng, bạn tốt của hắn cũng lập chí trở thành nhất tài đức sáng suốt tể tướng. Vĩ đại nhất phạ dạ ổng đương nhiên muốn siêu việt ngày xưa tất cả phạ dạ ổng, làm sao có thể tha không xuống một cái hệ tờ hiệu người làm tể tướng, loại sự tình này cũng không phải chưa từng có. Nhưng là ở đó một trận cung đình trong đấu tranh, hắn chỉ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Một bên là số lượng đông đảo vương công quý tộc, một bên là hảo hữu chí giao của mình. Thân là bạn bè hắn đương nhiên muốn trợ giúp hảo hữu của mình. Nhưng là thân là phạ dạ ổng, hắn không thể trợ giúp bất kỳ bên nào, hắn bất kỳ cử động nào đều sẽ bị quá độ giải độc. Cửa này, bằng hữu của hắn chỉ có thể tự gắng gượng qua tới. Nhưng vì bạn cân nhắc an toàn, hắn vẫn là phái gia thị vệ, những vương công quý tộc đó nhóm đều nuôi dưỡng không ít thích khách. Nhưng là hắn phái gia thị vệ lại bị bạn tốt của hắn giết chết. Dù cho thân là phạ dạ ổng hắn lại nhớ tình cũ, bạn tốt của hắn địa vị cũng không giữ được. Nhưng là chí ít có thể để bảo đảm ở cánh mạng. Hắn lưu đầy bạn tốt của hắn. Hắn biết rõ bạn tốt của hắn tao ngộ thích khách, nhưng này cũng không phải là hắn ý tứ, thân là phạ dạ ổng hắn muốn giết chết một cái thần dân còn cần sai xử thích khách. Cuộc phong ba này đi qua, những vương công quý tộc đó phục tòng sự thống trị của hắn, hắn cuối cùng đem nắm lấy toàn bộ vương quốc quyền lực. Hắn rốt cục người cô đơn. Nhưng là bây giờ, cái kia bị trục xuất người trở lại. Gấp gáp như vậy trở lại vương đô. Muốn làm gì? Tuyên hắn đi vào điện. Hỏi một chút thì biết. Nếu như sự tình không lớn, liền giúp hắn giải quyết cũng tốt. Dù sao vẫn là thần dân của chính mình. Nắm lấy thủ trượng, hắn đứng ở trong vương cung. Ở phía xa cái kia thật cao ngai vàng, là hắn ngày xưa bạn tri kỷ, hôm nay phạ dạ ổng. Phạ dạ ổng biểu lộ rất khó coi. Quả nhiên. Hắn biết mình yêu cầu là không có khả năng bị đáp ứng. Đây là ý chí của thần. Hắn hô to, hắn hy vọng phạ dạ ổng có thể minh bạch. Đó cũng không phải nhân lực có khả năng kháng cự. Pha ra ông biểu lộ càng khó coi hơn. Ngươi nói là ý chí của thần. Vậy liền để ngươi thần thể hiện ra thần tích đi. Còn tốt, cũng không có vượt qua thần đoán trước. Chỉ cần hiện ra thần tích, pha ra ông liền có thể tin tưởng đi. Hắn đưa tay trượng vứt xuống mặt đất. Quan sát đây hết thảy, Ni ở La Tọt cũng nói không ra lời. Ta nói cái gì ấy nhỉ, tiểu tử này lá gan thật béo a. Đỗ Khang xa xa xem chừng trong vương cung cảnh tượng, đối nhất quốc chi quân vứt xả. Đột nhiên một tớt. Không thích hợp Nì ơ là tọt chỉ hướng phạ dạ ổng, hắn thấy đúng là xà. Vốn chính là xà Đỗ Khang treo chọc trên đầu bạch miêu, người muốn nói cái gì? Hắn tới nơi này trước đó, thế nhưng là tại hắn nhạc phụ nuôi trong nhà một tháng thương Nì ơ là tọt như mày. Nhìn trên mặt đất xà, phạ dạ ổng cuối cùng ức chế không nổi nổi giận. Há mồm liền yêu cầu mấy chục vạn sức lao động, hiện tại còn lấy phương thức như vậy nhục nhã hắn. Ưa thích chơi xà. Tốt. Vậy liền để ngươi chơi một đủ. Phạ ra ổng vỗ vỗ tay, mấy cái thuật sĩ đi tới trước mặt hắn. Phạ ra ổng phất tay, những thuật sĩ đem trong tay thủ trượng vứt trên mặt đất. Thủ trượng biến hóa thành xà. Nhưng mà những này xà không chút nào không dám tới gần sẩy mùa ném ra con rắn kia. Đây là ý chí của thần. Hắn đã từng là hảo hữu chí giao vẫn còn ở hô hảo. Phạ ra ổng lắc đầu. Đem hắn ném ra bên ngoài. Cứ như vậy, hắn bị đuổi ra khỏi vương cung. Dẫn theo gậy trống của chính mình, hắn mê mang đi trên đường. Hắn biết mình thỉnh cầu rất quá đáng, nhưng cái này là ý chí của thần, không thuận theo ý chí của thần, Phạ Dạ ổng chắc chắn gặp thần trừng phạt. Hắn hướng về Phạ Dạ ổng khuyên can, thậm chí triển hiện thần tích, nhưng là tâm địa cương ngạnh Phạ Dạ ổng vẫn là cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Cần hiện ra càng nhiều thần tích, mới có thể để cho Phạ Dạ ổng tin tưởng đây là ý chí của thần. Có âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Lần theo thần dẫn đạo, hắn đi tới bờ sông. Giơ tay lên trượng, hắn đánh về phía hà thủy. Bờ sông, treo lên Bạch Miêu Đỗ Khang cùng Nhì ở lạ tập nhìn xem cái này đỏ thấm hà thủy. Nghĩ biện pháp đem không khí loại bỏ thoáng một phát, Nhì ở. Đỗ Khang nâng lên chân chỉ lấy trong nước sông lơ lửng mảng lớn cá chết, vị thái trùng. Được. Nhì ở lạ tập xoa hai lần ngón tay. Theo thượng du ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt chúng ta lúc trước chơi chiến tranh trò chơi thời điểm cũng không phải chưa bao giờ dùng qua, tuy nhiên hiệu quả lúc nào có tốt như vậy. Hẳn là phản ứng dây truyền đi Đỗ Khang túi người, dùng chân trên mặt đất phát họa, ngay từ đầu độc rắn chỉ là ảnh hưởng đến một chút bản thổ động vật, trôi thực vật loại vật này, thiếu sót một vòng tự nhiên sẽ có đến từ ngoại giới động vật bổ sung, về sau liền biến thành ngoại lai giống loài xâm lấn. Sau đó phần lớn không có bị ăn thi thể động vật liền triệt để ô nhiễm con sông này. Đỗ Khang dùng chân mỏ vớt đỏ thấm hà thủy, thủy vẫn là thủy, nhưng là người không thể uống. Nhì ơ là tốt như mày, ngươi thật hiểu không? Không biết. Đỗ Khang đứng dậy, cầm những cái kia vẽ phát thảo ra dấu vết sơ soạn, ta đoán mỏ, ta đối với sinh vật không có gì nghiên cứu. Nhì ơ là tốt mắt liếc Đỗ Khang. Ngoại trừ đánh nhau ngươi đối thứ gì từng có nghiên cứu. Bất quá, vị kia Phạ Dạ ổng muốn thế nào ứng đối đây? Bờ sông, Phạ Dạ ổng đối mặt với đỏ thấm hà thủy. Trong nước sông. Mấy cái thần quan đang tiến hành phức tạp thần bí nghi thức. Hà thủy có thể khôi phục sao? Có thể, tôn kính Phạ Dạ ổng. Có thần quan đáp lại, khải vợ ghệ tổ nữ thần sẽ để cho hà thủy lần nữa khôi phục làm sáng tỏ. Cái này cần bao lâu? Phải cần một khoảng thời gian, tôn kính Phạ Dạ ổng. Đứng ở bên bờ, Phạ Dạ ổng nhìn chăm chú đỏ thấm hà thủy. Đây chính là câu trả lời của ngươi à? Chương 86, nếu như đại hải có thể. Hoa lệ trong vương cung. Ngai vàng Phạ Dạ ổng xoa mi tâm của mình. Hà thủy đã biến đỏ, thần giáng xuống tai nạn. Nếu như ngài còn không tuân theo ý chí của thần, sẽ có càng nhiều tai nạn hàng lâm. Thanh Hoa hội nước tràn thành lụt, con giận cùng con rồi sẽ giải toàn thành, ôn dịch sẽ tại nội thành lan tràn, thẳng đến ý chí của thần đạt được thực hiện. Hắn đã từng là bạn bè lần nữa đi tới vương cung, nói ra lời ấy về sau liền rời đi. Của ngươi làm chuyện tốt. Vật tư dự trữ sung túc, tôn kính Phạ Dạ ổng. Có quan lại hướng về hắn hồi báo. Lương thực và dược tài đều đầy đủ. Rất tốt. Phạ Dạ ổng lấy tay che mình khuôn mặt. Không ai năng lượng nhìn thấy nét mặt của hắn. Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm, vì cầu sinh, Thanh Hoa chỉ có thể bỏ chạy trên bờ. Đỗ Khang nhìn qua nơi xa lớn như vậy thành thị, thiếu nước Thanh Hoa rất nhanh liền sẽ tử vong, phần lớn thi thể hội dẫn tới ruồi trùng, mà ruồi trùng lại biết tản ôn dịch. Tiểu tử kia chỉ dùng thoáng một phát đánh liền sập phiến địa vực này sinh thái hệ thống. Đỗ Khang nâng lên chân tượng mô tượng dạng vung lên. Cũng chỉ dùng thoáng một phát, có ý tứ. Ngươi không phải nói ngươi không hiểu sao. Nhì ớ là tốt nhìn sang Đỗ Khang, bất quá này chủng thủ pháp xác thực rất có ý tứ, dĩ điểm phá diện thủ đoạn, có thể dùng tại rất nhiều nơi. Ta xác thực không biết, vừa rồi những cái kia cũng là ta biên. Đỗ Khang gật đầu. Vậy ngươi mới vừa nói nghiêm túc như vậy làm gì? Nhì ớ là tốt đỡ lấy chán của mình. Ngu xuẩn nhất chính là mình thế mà trong lúc nhất thời còn tưởng rằng thằng ngu này nói đúng. Nhìn xem cái kia lớn như vậy thành thị, Đỗ Khang lại nhớ tới một ít chuyện khác. Liên tục tai nạn. Làm sao cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua. Tai nạn vẫn không có kết thúc. Có băng bạc từ trên trời rơi xuống, đập đồng ruộng lao động người cùng xuất sinh, phá hư phần lớn thu hoạch. Lại có vô số châu chấu bay tới, hủy càng nhiều thu hoạch. Mạnh phi tư phụ cận nông điền tất cả đều bị hủy, tôn kính Phạ Dạ ổng. Có quan lại thanh lệ câu hạ hồi báo, hiện tại chúng ta không có thu hoạch. Ngai vàng. Phạ Dạ ổng xoa mi tâm của mình. Nếu như nói trước mặt tai nạn là nhân họa, như vậy hiện tại thiên tai lại làm như thế nào giải thích? Chẳng lẽ hắn vị hảo hữu kia sau lưng thật sự có thần? Nói cách khác, thần cũng phải đối địch với tự mình sao? Hắn nhưng là Phạ Dạ ổng, là thân ở nhân gian thiên thần, làm sao có thể? Nhưng là nghĩ đến đang tiến hành chiến sự cùng gặp tai họa khu vực. Tất nhiên cái kia cái gọi là thần nghĩ như vậy muốn những này sức lao động, vậy thì cho hắn đi. Hắn vẫn còn ở bên ngoài cửa vương cung. Đúng vậy, tôn kính Phạ Dạ ổng. Có thị vệ đáp trả. Nói cho hắn biết, dừng lại hắn làm hết thảy, hắn muốn mang những người kia đi liền mang đi đi. Chờ một chút. Phạ Dạ ổng gọi lại thị vệ, còn có một câu, không thể mang đi những vật khác. Bọn hắn đi cũng tốt, thiếu đi mấy chục vạn tấm miệng cơm, dự trữ lương thực hẳn là cũng năng lượng vượt qua cái này năm mất mùa. thương lượng vẫn bị thất bại. Dẫn theo thủ trưởng, hắn đi trên đường. Phạ Dạ ổng tuy nhiên đáp ứng thỉnh cầu của hắn, nhưng lại cũng không cho phép hắn người dân mang đi những thứ khác đồ vật. Nhưng là hắn còn nhớ rõ ý chí của thần, thần muốn con dân của hắn không rảnh rỗi tay mà đi. Bất quá. Chỉ có người, cũng đủ rồi đi. Chỉ cần có người tại, muốn thu hoạch những thân ngoại đó đồ vật bất quá là vấn đề thời gian. Dù sao bọn hắn là cùng thần đấu vật người đời sau, không phải sao. Chỉ cần có người ở đây. Có âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không, ngươi không thể. Hắn lên tiếng kinh hô. Nhưng mà không có bất kỳ cái gì đáp lại. Đi. Nhất định phải mau rời khỏi. Hoa lệ trong vương cung, Pha Dạ ổng trầm mặc đẩy cái nôi. Hắn ấu tử chết vào ôn dịch. Toàn bộ trong thành, còn có nhiều hơn trẻ sơ sinh chết vào cuộc ôn dịch này. Đây chính là ngươi muốn à? Pha Dạ ổng ngắc, có thị vệ đi lên phía trước. Bọn hắn đi. Bọn hắn rời đi, tôn kính Pha Dạ ổng. Thị vệ trả lời lấy. Giết chết sở hữu còn không có rời đi. Pha Dạ ổng siết thật chặt quyền đầu, triệu tập quân đội, đuổi kịp bọn hắn, giết tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. Bọn hắn muốn rời đi, liền để bọn hắn đi thôi. Nhưng là muốn đem mệnh lưu lại. Đi. Đi mau. Dẫn theo thủ trưởng, hắn lớn tiếng hò hét. Tại chung quanh hắn, đại đội dòng người đang tại đi tới, lên đường hướng nam. Hắn cũng không có lựa chọn mặt phía bắc ngắn hơn con đường kia, mà là lựa chọn đi về phía nam. Phía bắc con đường kia tuy nhiên gần, nhưng lại có Phạ Dạ ổng vì ứng đối hỉ tạch người bày ra trọng binh, mà phía nam tuy nhiên xa, nhưng lại còn có sống tiếp cơ hội. Phạ Dạ ổng truy binh cách nơi này còn có 2 ngày lộ trình. Có phụ trách điều tra kỵ thủ đến đây truyền tin, nếu như bọn hắn không nghỉ ngơi lời nói sẽ còn càng nhanh. Đi. Hắn cơ thủ trượng, truy binh ngay tại sau lưng. Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. Eo biển một bên, treo lên bạch miêu Đô Khang cùng Nhì ở Lạ Tọt nhìn xem bên bờ biển Tinh La Kỳ bố doanh trại. Vẫn là bị ngăn chặn Nhì ở Lạ Tọt lắc đầu, chậm nhất đến buổi sáng ngày mai, những người này chết chắc. Không đúng, Đô Khang nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn cuối cùng nhớ tới ở đâu nghe qua tương tự chuyện xưa. Những người này có khả năng thật đúng là chạy. Nhìn xem cái kia cầm con rắn chết hướng đi bên bờ biển nhân loại, Đô Khang nâng lên chân, nếu không chúng ta đánh cược như thế nào đây? Đánh cược gì? Nhì ở Lạ Tọt hứng thú. Ta nói đừng với ta dùng độc tâm. Đỗ Khang chân vỗ xuống, cầm Nhì ở Lạ Tọt đánh thành một cục thịt tương. Ngươi thế mà cảm thấy nhân loại kia có thể đem hải tách ra. Nhì ở Lạ Tọt theo trong bóng tối đi ra, làm sao có khả năng. Đỗ Khang cũng không biết nói thế nào rõ ràng chuyện này, dứt khoát bại xuống chân, ngươi liền nói đánh cược hay không đi. Đánh cược gì? Cược một cái tay. Dẫn theo thủ trưởng, hắn nhìn qua trước mắt nước biển. Đường không có. Hắn cầm của mình người dân dẫn lên tuyệt lộ. Hắn không rõ, thần tất nhiên giáng xuống thần tích, trừng phạt những cái kia ức hiếp hắn con dân người, vì sao bất canh trực tiếp một điểm, để cho hắn con dân thoát ly khó khăn. Thần vì sao lựa chọn hắn đến tiến hành những này. Hiện tại, hắn con dân chạy tới tuyệt lộ. Nhưng mà hắn lại không có bất kỳ thanh âm gì. Ý chí của thần. Đến tột cùng là cái quái gì. Những này chịu đủ cực khổ dân chúng có lỗi gì. Cần gặp dạng này dày vò. Đây hết thể cũng là vì cái quái gì. Thủ trưởng bị hắn ném vào trong sóng dữ. Hết thể đều kết thúc. Đỗ Khang chăm chú nhìn nước biển. Nhưng mà, hắn tưởng tượng bên trong dị tượng cũng không có xuất hiện. Ta đã nói, cái kia chính là một cái phổ thông đi nữa bất quá nhân loại. Nhì ở Lạ Tọt cười vô đóng Đỗ Khang giáp xác. Ngươi nói, nếu như những nhân loại này có thể sống, ta giúp ngươi cấp của ngươi hóa thân làm cánh tay trái. Nếu là những nhân loại này không thể sống, ngươi thì phải giúp ta đánh một trầu. Đỗ Khang vẫn như cũ nhìn chằm chằm nước biển. Hắn nhớ ký tại cái kia chuyện xưa sau cùng. Hải quả thật bị tách ra, những nhân loại này cũng còn sống, nhưng mà... Có chơi có chịu a, đừng quyết nợ. Nhì ở Lạ Tọt xoa ngón tay, ta cùng ngươi nói, là... Các loại thoáng một phát. Nhì ở Lạ Tọt nhìn eo biển đối diện. Đó là cái gì? Chương 87, Phá Hải. Theo Nhì ở Lạ Tọt chỉ dẫn, Đỗ Khang nhìn về phía eo biển bờ bên kia. Đỗ Khang cùng Nhì ở Lạ Tọt thị lực viễn siêu nhân loại, tự nhiên có thể thấy được ở nơi đó giống như là có thứ gì. Đó là... Một bóng người. Chờ thoáng một phát, còn giống như không chỉ là một bóng người. Còn có một cái nhìn rất lớn. Mèo ảnh. Dẫn theo đại kiếm, hắn ngắm nhìn trước mắt dao động. Cự ly này trận đại chiến đã qua rất lâu rồi, lâu đến chính hắn cũng không biết trải qua bao lâu. Ở đó trận đại chiến về sau, hắn liền dẫn mình mèo rời đi Bạch Thành, cùng mình đi qua nói gặp lại. Hắn đi qua cuộc sống mình muốn. Một bên tu hành võ nghệ, vừa bơi lịch cái thế giới này. Luyện võ, ăn cơm, cho mèo ăn. Lữ hành, ngẫu nhiên tìm một chút nhìn tương đối cường đại địch nhân tới đánh một hung, không có cái gì ân oán gút mắc, cũng không có cái gì sinh tử đại địch, hắn đối với hiện tại sinh hoạt rất hài lòng. Theo thời gian trôi qua, hắn cũng phát hiện chính mình một chút không bình thường địa phương, tỉ như sẽ không già yếu, lại tỉ như thụ thương lúc khôi phục tốc độ viễn siêu người bình thường, lại tỉ như cái kia giống như hắn bất lao bất tử, đã dài đến cùng thành niên báo tử lớn nhỏ giống vậy cường tráng ly hoa miêu. Hắn cũng từng đối với mấy cái này biến hóa có nghi hoặc, nhưng là rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, những này không có gì lớn không được, cũng sẽ không trở ngại hắn tu hành võ đạo, ngược lại đối với hắn tu hành có rất lớn trợ giúp, đâu còn quản nó làm gì. Chỉ là cái kia ly hoa miêu mèo hắn thật sự là sau lưng không được nữa, cũng không phải là bởi vì nặng, mà là bởi vì kích cỡ quá lớn. Nhưng là rất nhiều năm qua đi về sau, hắn vẫn đụng phải thuộc về mình nan quan. Hắn tìm không thấy đối thủ. Hắn đã thật lâu không có ra dáng đánh qua một cuộc. Không có đối thủ đến xác minh chính mình võ nghệ sẽ rất khó tiến bộ hơn nữa. Hắn có chút lý giải lão sư ban đầu cảm giác. Chắc hẳn lão sư năm đó cũng là bởi vì không có đối thủ, cảm thấy tịch mịch, cho nên mới sẽ nuôi mèo đi. Cho nên lão sư mới có thể đem cái này ly hoa miêu đưa cho chính mình. Nguyên lai lão sư đã sớm dự liệu được đây hết thảy. Mê mang hắn cũng từng tìm kiếm qua lão sư tung tích, nhưng mà cái kia dữ tợn sáu chân cự thú cùng núi kia nhạc bản nguy nga thân ảnh giống như là bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, biến mất ở cái thế giới này bên trong, hắn tìm không thấy. Đã mất đi phương hướng hắn chẳng có mục đích du đãng, mang theo cái kia cường tráng ly hoa miêu tiến hành của mình lữ trình. Nhưng mà, một lần xuống sông mò cá thời điểm, hắn bị mãnh liệt hà thủy vọt thẳng đi. Nhìn xem cái kia chạy như bay đến ly hoa miêu, hắn nghĩ tới một vấn đề. Nếu như nói của mình võ nghệ là hướng lao sư cùng mèo học tập, như vậy lao sư cùng mèo là hướng về người nào học tập đâu? Uống no thủy hắn hiểu được. Cái thế giới này bản thân liền là hắn tốt nhất đối thủ. Hắn lần nữa tìm được phương hướng của mình. Thế là, tại rất dài tu hành về sau, hắn đến nơi này. Đối mặt đại hải, hắn đại kiếm giơ cao. Vướng. Đại kiếm đánh xuống. Biển sóng vẫn như cũ cuồn cuộn. Không đúng. Hắn lắc đầu, đại kiếm lần nữa giơ cao. Vướng. Biển sóng vẫn như cũ cuồn cuộn. Vẫn là không đúng. Đại kiếm giơ cao. Vướng. Vướng. Trời sắp sáng rồi. Hắn ngừng động tác của mình. Chống đại kiếm, hắn hô xích thở hổn hển, ngắm nhìn mảnh này mặt biển. Thật là một cái cường đại đối thủ. Chắc hẳn lão sư năm đó cũng từng giống bây giờ chính mình một dạng, đem cái này thế giới làm đối thủ, mới có thể ma luyện ra cao thâm như vậy võ nghệ đi. Nhưng là, quá khó khăn. Con đường này quá khó khăn. Lấy sức một mình đối kháng phương thế giới này, cái này là hoàn toàn không có cách nào làm được. Cuối cùng thể lực cũng đến cực hạn. Nhưng là, không thể đầu hàng. Hắn lần nữa giơ lên của mình đại kiếm. Chờ thoáng một phát. Hắn nhìn eo biển bờ bên kia. Nơi đó thật giống như có thứ gì. To lớn dữ tợn sáu chân cự thú đỉnh đầu bạch miêu đứng sừng sững ở bờ bên kia. Đó là lão sư. Sáu chân cự thú nâng lên chân, chỉ lấy bên này. Cái quái gì ý? Hắn vô ý thức vung xuống ở trong tay đại kiếm. Oeng. Mặt biển bị tách ra. Đáy biển bị ấn xuống một đạo to lớn kiếm ngân. Hắn cũng không có để ý những này, vuốt vuốt có chút chua xót ánh mắt, hắn lần nữa nhìn về phía eo biển bờ bên kia. Không có vật gì, không có cái gì chân, không có cái gì bạch miêu. Cũng không có cái gì sáu chân cự thú. Có thể là quá mệt nhọc xuất hiện ảo giác đi. Chờ thoáng một phát. Hắn nhìn xem bị tách ra mặt biển, còn có đáy biển cái kia to lớn kiếm ngân. Ta làm được. Hắn cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi hết thảy, không hề bận tâm trên mặt dần dần hiện ra nụ cười. Đây không phải có thể làm được sao? Thắng. Hắn lần nữa nhìn một lần chính mình một kiếm kia kỳ tác, vừa liếc nhìn eo biển bờ bên kia. Cũng không có cái quái gì sáu chân cự thú. Đi. Hắn không còn lưu lại, quay người rời đi, nhanh chân hướng về phía trước. Trường thành báo tử đồng dạng lớn nhỏ ly hoa miêu đi theo cước bộ của hắn. Nghe nói phương Bắc xuất hiện một chút vật có ý tứ, có lẽ có thể đi gặp vừa nhìn. Bên bờ biển, Đỗ Khang cùng Nhi ở lạ tuật nhìn xem cái kia to lớn kiếm ngân. Sau đó bắt đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta muốn nhớ không lầm Nhi ở lạ tuật ngơ ngác chỉ lấy cái kia đi xa bóng lưng, đây là ngươi dạy qua cái kia chiến sĩ đi. Đúng vậy, A Đỗ Khang trực lăng lăng nhìn xem cái kia to lớn kiếm ngân, hắn không nghĩ tới cái kia giòn sân lại còn sống. Cái kia ly hoa miêu cũng còn sống. Đồng thời cái kia kích cỡ. Vật này nì ở là tốt ngơ ngác chỉ lấy cái kia bị tách ra nước biển, ngươi có thể đem những nước này tách ra sao? Không thể. Đỗ Khang thử khua tay múa chân một cái chân, nếu như dùng bản thể, ta ngược lại thật ra có thể đem những nước này uống xong. Đem cái kia chiến sĩ cho ta thế nào? Nì ở là tốt hưng phấn khoát tay. Chỉ cần một người này loại. Ta giúp ngươi làm tam cái hóa thân. Cũng là hàng cao cấp. Cút. Đỗ Khang nâng lên chân trực tiếp đem Nì ở lạ tuật đập vào trong đất. Đừng như thế táo bạo, giao dịch này thật rất tính toán. Ni ớ là tốt theo trong bóng tối đi ra, ta làm hóa thân mức độ ngươi cũng biết, ta nói hàng cao cấp cũng không phải ngươi nghĩ. Đừng nói nhảm. Đỗ Khang nâng lên chân, chỉ lấy những cái kia đang tại theo kiếm ngân lên đường chạy như điên nhân loại, ngươi thua, một cái tay, nhớ cho kỹ. Còn không có kết thúc, chúng ta đánh cược cũng không phải cái này. Ni ớ là tốt chỉ lấy theo kiếm ngân, ở nơi đó, phá ra ổng chính dẫn theo các binh sĩ đuổi theo. Ngươi xem. Ni ớ là tốt vô vô Đỗ Khang giáp xác, chỉ cần bọn hắn đuổi theo, những cái kia nhân loại có còn hay không làm ớn. Vâng. Tách ra mặt biển khép lại, mãnh liệt giao động thôn vệ phả ra ổng cùng quân đội của hắn. Tốt, hiện tại ta thắng. Đỗ Khang nâng lên chân điểm một cái Ni ớ là tốt đầu, một cái tay. Đây không tính là số. Ni ớ là tốt vuốt Đỗ Khang giáp xác, cái kia chiến sĩ là người của ngươi. Đây coi là cái quái gì? Chí trướng, tố chất thật kém. Không nhìn nữa gào thét Ni ớ là tốt, Đỗ Khang treo lên bạch miêu, quay người rời đi. Cái kia Johnson cũng nhất biểu nhân tài a. Đây không tính là số. Người an gian. Ni ớ là tốt hô to hướng về Đỗ Khang đuổi theo. Hắc phu nam nhân cao lớn đuổi theo đỉnh đầu bạch miêu sáu chân cự thú, hướng đi phương xa.